Chương 122, từ Đồng La Loan chém tới về Nệ Tỷ Ẩn. Chương 122, từ Đồng La Loan chém tới về Nệ Tỷ Ẩn. Toàn bộ trong doanh địa đã triệt để loạn thành hỗn loạn. Không ít chưa kịp ngay lập tức trốn vào trong phòng thanh niên trí thức cùng các công nhân, đều bị những kia đấu đá lung tung lợn rừng cho tàn nhẫn mà va ngã xuống đất. Ngay sau đó là mặt sau như nước thủy triều cùng lên đến lợn rừng, cái kia nặng mấy trăm cân thân thể mang theo cứng rắn móng như sắt, không chút lưu tình liền từ những kia ngã xuống đất trên thân thể người tiện đập tới. A, cứu mạng a. Ta chân. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tuyệt vọng gào khóc âm thanh, vang thành một mảnh. Lý Vân Phong nhìn trước mắt này dường như địa ngục giữa trần gian như thế cảnh tượng, con mắt trong nháy mắt liền đỏ như máu. Một cổ khó có thể ức chế lửa giận từ trong lồng ngực của hắn đột nhiên liền chạy tới, trực tiếp liền xông lên tiên linh cái. Ta có ngươi mẹ. Hắn từ yết hầu nơi sâu xa, bỏ ra đến một tiếng như là dã thú rít gào. Sau đó hắn liền bung vẩy trong tay cái kia đem từ nữ thanh niên trí thức trong tay đổi lấy khai sơn đao, như một đầu bị triệt để làm tức giận mãnh hổ, một đầu liền đâm vào cái kia mảnh do máu tươi cùng gào thét tạo thành bầy heo rừng bên trong. Trong tay hắn cái kia đem khai sơn đao, ở trong tay của hắn trên dưới tung bay, vẽ ra từng đạo chí mạng hàn quang. Mỗi một đao chặt bỏ đi, đều mang theo một cổ khai sơn liệt thạch gió mạnh. Xì xì. Một đầu chính túi đầu chuẩn bị dùng nó cái kia thật dài răng nanh đi ủi một cái ngã xuống đất, đã dọa sợ thanh niên trí thức lợn rừng, bị hắn một đao liền từ phía sau lưng tàn nhẫn mà bổ xuống. Cái kia thân thâm hậu da heo cùng mỡ, ở hắn cái kia biến thái sức mạnh cùng lưỡi đao sắc bén trước mặt, liền cùng giấy như thế. Một đao xuống sâu thấy được tận xương, từ sống lưng trực tiếp bổ tới nội tạng, máu tươi hỗn hợp nội tạng mảnh vỡ phun mạnh mà ra. Cái kia lợn rừng phát ra một tiếng ngắn ngủi hét thảm, liền nặng nề ngã xuống. Lý Vân Phong không thèm nhìn một chút, thủ đoạn, cổ tay, xoay một cái trở tay lại là một đao. Một đầu khác từ mặt bên điên cuồng xông lại lợn rừng, trực tiếp liền bị hắn cho chặn ngang chặt đứt nửa đoạn, nửa người trên còn ở chạy về phía trước, nửa người dưới cũng đã ngã vào trong vũng máu. Hắn triệt để giết điên rồi, cũng quên cái gì là sợ sệt, quên cái gì là đau đớn. Trong đầu của hắn cũng chỉ còn sót lại một cái nguyên thủy nhất thuần túy nhất ý nghĩ, chém. Đem trước mắt những này chết tiệt xuất sinh, tất cả đều cho chém chết. Hắn từ nơi đóng quân này đầu, mạnh mẽ một đường chém tới nơi đóng quân đầu kia. Hắn đến mức lợn dừng lại như là bị cuốn vào máy thu gặt bên trong lúa mạch như thế, từng mảnh ngã xuống. Trong tay hắn cái kia đem khai sơn đao, lưới dao đều bởi vì quá độ chém vào quyển nhận mặt trên dính đầy dính nhơm nhớp huyết cùng thịt bằm. Cuối cùng liền ngay cả cái kia rắn chắc cực kỳ đao đem, đều bị hắn cho mạnh mẽ cho đánh gãy. Nhìn Lý Vân Phong cái kia dường như điên cuồng phụ thể như thế động tác, đi theo sau hắn những kia cảnh vệ liên các chiến sĩ, cũng đều bị hắn cái kia cổ quyết chí tiến lên khí thế, cho triệt để kích phát rồi trong xương huyết tính. Các minh đệ, đều cờ mờ nờ là đàn ông không phải? Cùng lao tử xuống a. Một cái chừng 20 tuổi trẻ chiến sĩ, cái thứ nhất gào thét một tiếng hắn ném xuống trong tay đã bắn sạch đạn xuống trường. Từ chỗ hông rút ra cái kia đem lao đến khi bóng loáng lơi lê, cũng theo sông lên trên. Giết. Còn lại những kia chiến sĩ, cũng mỗi một cái đều đỏ mắt. Bọn họ theo sau lưng Lý Vân Phong, xách trong tay lưới lê, công binh xúc, thậm chí còn có người trực tiếp liền dùng báng súng làm vũ khí, cũng gào gào kêu, tạo thành một cái sắc bén mũi tên tàn nhẫn mà vọt vào cái kia hỗn loạn bầy heo rừng bên trong. Lý Vân Phong ở phía trước nhất đi đầu xung phong. Các chiến sĩ liền đi theo sau hắn, vì hắn bảo vệ hai cánh. Bọn họ liền như thế, từ Đồng La Loan một đường chém tới áo đảo vệ Nệ Tỷ Ẩn. Đến mức, heo ngưỡng ngựa lật, máu thịt tung tóe. Bên này đang điên cuồng chém heo. Một bên khác, Vương Kiến Quốc cũng tổ chức những kia không có bao nhiêu sức chiến đấu thanh niên trí thức cùng các công nhân bắt đầu liều chết cứu người. Mấy người bọn hắn một tổ, lẫn nhau hiểm hộ vọt vào chiến trường hỗn loạn, đem những kia bị thương ngã xuống đất người, từng cái đều từ dã móng heo phía dưới kéo về đến tương đối an toàn trong phòng. Lưu bác sĩ cũng mang theo mấy cái gan lớn nữ đồng chí, ở trong phòng lâm thời xây dựng lên một cái đấm máu trạm cấp cứu. Bắt đầu cho những kia không ngừng bị nhấc tiến vào người bệnh, tiến hành khẩn cấp băng bó cùng xử lý. Đang lúc này, Lý Vân Phong dư quang của khóe mắt đột nhiên lướt về. Một đầu hình thể khổng lồ không biết từ đâu bỏ sót đến lợn rừng chính đỏ mắt lên, như một chiếc mất khống chế xe tải như thế, hướng về Lưu bác sĩ ở cái kia chật ních người bệnh lâm thời trạm cấp cứu cửa, điên cuồng bỏ tới. Lưu bác sĩ, cẩn thận. Lý Vân Phong muốn rách cả mí mắt, giống lớn một tiếng. Hắn cũng không kịp lại ẩn giấu thực lực ra sao. Dưới chân hắn mặt đất đột nhiên giẫm một cái, cả người liền cùng một viên ra khỏi nòng đạn pháo như thế trong nháy mắt liền vượt qua mười mấy mét khoảng cách. Đi sau mà đến trước che ở đầu kia cự lợn rừng lớn cùng Lưu bác sĩ trong lúc đó. Trong tay hắn liền một cái ra dáng vũ khí cũng không kịp nắm. Ở đầu kia lợn rừng sắp đụng vào trên người hắn trong nháy mắt. Hắn đột nhiên một thấp người, hai tay liền dường như kìm sắt như thế ôm chặt đầu kia lợn rừng tráng kiện cực kỳ cái cổ. Sau đó hắn phần eo đột nhiên phát lực, sức mạnh nòng cốt trong nháy mắt bạo phát, chính là một cái gọn gàng nhanh chóng sức mạnh mười phần lớn bật ngã. Ầm. Đầu kia nặng mấy trăm cân, còn ở sông về phía trước phong lợn rừng lại bị hắn cho mạnh mẽ từ giữa không trung vòng lên, sau đó tàn nhẫn màn đện ở cứng rắn trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất đều phảng phất chấn động một hồi. Cái kia lợn rừng bị lần này rơi thất điên bắt đảo, còn không chờ phản ứng lại đây. Lý Vân Phong cũng đã như là một ngọn núi, cưỡi ở trên người nó. Hắn dùng hết toàn thân hết thảy, vượt qua nhân loại cực hạn sức mạnh, vung lên chính mình cái kia so với đống cắt còn lớn năm đấm. Nhắm ngay lợn rừng cái kia cứng rắn cực kỳ thạch đầu, tảng đá, như thế đầu, liền không chút lưu tình, một hồi tiếp một hồi mạnh mẽ đập xuống. Bang! Một tiếng xương vỡ vụn vang trầm. Cái kia khổng lồ sức mạnh, dĩ nhiên nhường Lý Vân Phong nguyên cả cánh tay, đều thật sâu rơi vào da heo trong đầu. Trực tiếp liền cho lợn rừng xương sọ cho mạnh mẽ xuyên thấu. Nay đầu lợn rừng vương liền hanh đều không rên một tiếng, liền tứ chi ưỡn một cái triệt để bất động. Lưu bác sĩ, người không sao chứ? Lý Vân Phong rút ra bản thân cái kia đấm máu cánh tay, ở trên ý phục diện đơn giản xoa xoa. vội vàng đem Lưu bác sĩ cho đỡ lên. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì, cảm ơn ngươi Vân Phong đồng chí." Lưu bác sĩ đến này sẽ mới tỉnh táo lại, nhìn cái kia bị Lý Vân Phong cho đánh xuyên qua đầu lợn rừng, lộ ra một cái nghĩ mà sợ biểu tình. Vừa nãy nàng nếu để cho lợn rừng cho hủy đến, liền này lợn rừng thể trạng con không thức đo tiếp liền bị hủy chết rồi. Có thể nói Lý Vân Phong hoàn toàn chính là cứu nàng mệnh a. Coi như là lợn rừng hủy không chết nàng, vậy cũng là tuyệt đối muốn thương cân độ cốt. "Vân Phong, cẩn thận." Lý Vân Phong vừa muốn cùng Lưu bác sĩ nói tiếp hai câu, phía sau liền chuyển đến Vương đoàn trưởng nổ tung hô to âm thanh. Lý Vân Phong vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một đầu khác lợn rừng hướng về phía bên mình bỏ tới. Gào. Chưa kịp này đầu lợn rừng đi tới bên người Lý Vân Phong, hắc báo một cái liền cắn vào lợn rừng cái cổ. Một cái liền cho lợn rừng cho ngã ở trên đất. Chương 123, xẻn sắt chiến thần vương lão bảy. Chương 123, xẻn sắt chiến thần vương lão bảy. Hắc báo một cái chặt chẽ cắn vào đầu kia lợn rừng tráng kiện cái cổ, dùng hết khí lực toàn thân đột nhiên hướng về bên cạnh vùng một cái. Cái kia nặng mấy trăm cân lợn rừng, liền cùng cái bị ném ra ngoài bao tải rách như thế, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung tàn nhẫn mà ngã tại cứng rắn trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Chưa kịp đầu kia bị rơi thất điên bát đảo lợn rừng từ dưới đất bò dậy đến đây. Hắc báo vừa giống như một tia chớp màu đen, đột nhiên nhào tới. Nó sắc bén kia đến như dao móng nuốt cùng hàm răng, trong nháy mắt liền ở đó đầu lợn rừng trên người, lưu lại vài đạo sâu thấy được tận xương đẫm máu vết thương. Lý Vân Phong xem hắc báo bên này đã hoàn toàn có thể ứng phó được, cũng là không lại quản. Hắn quay đầu lại vừa liếc nhìn đã triệt để loạn thành hỗn loạn nơi đóng quân. Tuy rằng hắn cùng những kia dũng mãnh không sợ chết các chiến sĩ đã đem hết toàn lực tiêu diệt không ít sông tới lợn rừng, nhưng còn lại những kia vẫn đang trong doanh địa đấu đá lung tung, điên cuồng công kích những kia tay không tấc sắt thanh niên trí thức cùng các công nhân. Hắn đao vừa nãy bởi vì dùng sức quá mạnh đã cắt thành hai đoạn. Lý Vân Phong liếc mắt nhìn bên cạnh sụp đổ khắp nơi vừa bộn tường vây phế tích, từ bên trong mất công sức lôi ra ngoài một cái vẫn tính hoàn chỉnh, bị nện cong xẻng sắt. Hắn đem cái kia bốn lượn xẻng sắt đem, dùng đầu gối dùng sức đỉnh đầu mạnh mẽ cho đỉnh thẳng. Sau đó đem xẻng sắt ở trong tay ánh chừng một chút phân lượng còn rất tiện tay. Hắn mang theo cái này vẻ ngoài không tốt nhưng đầy đủ rắn chắc xẻng sắt, rất có vài phần hậu thế cái kia trong truyền thuyết xẻng sắt chiến thần vương lão bảy khí thế. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền lại một lần việc nghĩa chẳng từ nan vọt vào cái kia hỗn loạn không thể tả chiến đoàn bên trong. Hắn cũng không cần đao pháp, cũng không chém, cũng không bổ, liền xoay tròn, đem cái kia thâm hậu xẻng sắt, xem là một cái không gì không xuyên thủng chủy sắt lớn. Nhắm ngay những kia còn đang điên cuồng xông tới ra đầu heo, chính là một trận không dạng đạo lý bố mạnh. Bang! Một đầu đang túi đầu chuẩn bị dùng răng nanh đi ủi một cái ngã xuống đất công nhân lợn rừng, trực tiếp liền bị hắn cho một xẻng sắt từ mặt bên tàn nhẫn mà vỗ vào trên đầu. Cái kia lợn rừng xương sọ tại chỗ liền phát ra lanh lảnh tiếng vỡ nát, có hỗn hợp máu tươi từ trong thai phun ra ngoài, tại chỗ liền ngã xuống, bốn cái chân co giật hai lần liền bất động rồi. Bang! Lại một đầu cũng bị hắn cho một xẻng sắt đập bay ở đất, trong miệng từng ngụm ra bên ngoài tỏa bọt máu con. Trong khoảng thời gian ngắn trên người Lý Vân Phong tất cả đều bị tóe đầy ấm áp, dính nhơm nhớp máu tươi. Hắn cái kia thân vốn là đánh vài cái miếng vá quần áo, hiện tại càng bị máu tươi cho triệt để thẩm thấu, đỏ đến mức biến thành màu đen, còn ở đi xuống chảy xuống huyết. Nhìn, liền cùng mới từ trong ao máu thoải mái tắm rửa sạch sẽ đi ra như thế, đáng sợ cực kỳ. Vẫn như thế đánh hơn nửa giờ công phu. Ở Lý Vân Phong cùng những kia đồng dạng giết đỏ cả mắt rồi các chiến sĩ điên cuồng phản kích dưới, vọt vào trong doanh địa cái kia mấy chục con lợn rừng, cuối cùng cũng coi như là bị tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ. Toàn bộ nơi đóng quân rốt cục triệt để yên tĩnh lại, chỉ còn giữ lại mọi người ồ ồ tiếng thở, cùng những kia nằm trên đất không ngừng truyền đến người bệnh nhóm thống khổ tiếng rên rỉ. Lý Vân Phong cũng mệt mỏi đến không được, hắn đem trong tay cái kia đã triệt để thay đổi hình, không nhìn ra nguyên lai dáng vẻ xẻn sắt ném xuống đất, cả người liền cùng tán ra giống như phù phù một tiếng, liền không có hình tượng chút nào nằm ở cái kia tràn đầy máu tươi cùng thi thể trên đất, ngực kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở hổn hển. Hắn cảm giác mình khắp toàn thân không có một khối bắp thịt là không đau, xương đều nhanh tan vỡ rồi. Đang lúc này, trong đầu của hắn lại vang lên hệ thống cái kia lạnh lẽo tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở, đo lường đến ký chủ hoàn thành tình báo tháng 2, bảo vệ kiến thiết binh đoàn. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được công pháp Hàn Băng Quyết. Hả? Lý Vân Phong sửng sốt một chút. Công pháp? Vẫn là cái mang quyết chữ, vừa nghe liền không phải bất phàm, rất lợi hại dáng vẻ. Hắn mau mau ở trong đầu kiểm tra một hồi. Công pháp, Hàn Băng Quyết loại hình, sùng vật chuyên môn công pháp hiệu quả, sùng vật tu luyện công pháp này sau, hình thể cùng sức chiến đấu sẽ theo ăn uống lượng tăng cường mà từ từ tăng lớn, cũng có tỷ lệ nhất định thức tỉnh thuộc tính Hàn Băng Thiên Phú. Ăn càng nhiều, hình thể càng lớn, thực lực càng mạnh. Chú, bản công pháp có thể chỉ định một con sùng vật tiến hành tu luyện. Nhìn thấy công pháp này giới thiệu, Lý Vân Phong con mắt lập tức liền sáng. Sùng vật công pháp tu luyện, ăn càng nhiều, hình thể càng lớn. Này không phải là cho hắn cái kia hai cái thùng cơm, hát báo cùng tang Bill Donny đóng giày mà. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem này bản quý giá công pháp trước tiên cho hát báo dùng. Dù sao hát báo hiện tại là hắn chủ lực chiến sủng, mới vừa rồi còn phấn đấu quên mình cứu hắn một mạng. Tang Bill tiểu tử kia bây giờ còn nhỏ, mỗi ngày liền biết bán manh cùng cơm khô chờ sau đó có thứ tốt lại nói. Trong lòng hắn đọc thầm một hồi, liền đem cái kia bản Hàn Băng Quyết chỉ định cho hát báo. Hầu như là trong cùng một lúc, chính nằm nhòi cách đó không xa dùng đầu lưỡi tỉ mỉ mà liếm trên người mình vết thương hắc báo, thân thể đột nhiên liền chấn động một hồi. Nó ngẩng đầu lên có chút mê man nhìn chung quanh, sau đó lại cúi đầu thật giống cái gì đều không phát sinh. Nhưng Lý Vân Phong có thể rõ ràng cảm giác được, mình và hắc báo trong lúc đó, thật giống nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền diệu khó hiểu liên hệ. Thật giống như hắn có thể mơ hồ cảm giác được hắc báo giờ khắc này vẻ mặt lại có chút tâm tình hưng phấn như thế. Lý Vân Phong nằm trên đất, nghỉ ngơi một hồi lâu. Vương Kiến Quốc mới mang theo mấy người, bước chân nặng nề đi tới. "Vân Phong huynh đệ, ngươi không sao chứ?" Vương Kiến Quốc âm thanh đều có chút run rẩy, môi cũng đang run rẩy. Hắn nhìn nằm trong vũng máu Lý Vân Phong, còn tưởng rằng hắn bị cái gì chí mạng trọng thương đây. "Không có chuyện gì, Vương đoàn trưởng." Lý Vân Phong khoát tay áo một cái, từ cái kia dính nhơm nhớp trên đất ngồi dậy đến. "Chỉ là có chút thoát lực, nghỉ một lát liền tốt." "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Vương Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm, đặt mông cũng ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn trước mắt này đầy đất lợn rừng thi thể, còn có cái kia bị Lý Vân Phong một quyền đánh xuyên qua đầu, giống như núi nhỏ lợn rừng vương. Nhìn lại một chút Lý Vân Phong cái kia cùng huyết nhân như thế, sát khí hừng hực dáng vẻ. Trong lòng hắn đầu trừ vô biên kiếp sợ, cũng chỉ còn sót lại phát ra từ phế phủ kính nể. Hắn cảm giác mình trước đây đối với anh hùng cái từ này lý giải đều quá nông cạn. Trước mắt cái này máu me khắp người người trẻ tuổi, mới thật sự là anh hùng. "Tình huống thương vong thế nào rồi?" Lý Vân Phong hỏi. Vương Kiến Quốc thở dài, trên mặt biểu tình lại trở nên nặng nề. "Không tốt lắm." Vương đoàn trưởng trầm mặc nói rằng. "Trọng thương có 7 cái, vết thương nhẹ 10 mấy cái, còn có 3 cái bị tường đè ở phía dưới, không đã cứu đến." Lý Vân Phong cũng trầm mặc. "Lưu bác sĩ bên đó đây, dược có đủ hay không?" "Lưu bác sĩ chính ở bên trong cứu giúp đây." Vương Kiến Quốc nói rằng. "Dược khẳng định là không đủ, đặc biệt là thuốc tiêu viêm cùng thuốc tê, đều nhanh dùng hết. Ta chờ một lúc liền phái người, cưỡi ngựa đi gần nhất huyện thành cầu viện." "Được." Lý Vân Phong gật gật đầu. "Vậy này một bên cũng đến mau mau thu thập một hồi." "Ta biết." Vương Kiến Quốc nhìn này đầy đất tàn tạ, cũng là trở nên đau đầu. "Ta vậy thì tổ chức người, trước tiên đem người bệnh đều dàn xếp tốt, sau đó liền bắt đầu thanh lý chiến trường." Hai người lại thương lượng một lúc. Lý Vân Phong cũng đứng lên, gia nhập cứu trợ người bệnh trong đội ngũ. Hắn khí lực lớn, chuyên môn phụ trách đem những kia người bệnh nặng từ hỗn loạn hiện trường nhấc đến lâm thời trạm cấp cứu bên trong. Toàn bộ nơi đóng quân, tuy rằng mới vừa trải qua một hồi khốc liệt chiến đấu nhưng cũng không có rơi vào hỗn loạn. Dưới sự chỉ huy của Vương Kiến Quốc, hết thảy mọi người hành động lên. Cứu người, thanh lý thi thể, thanh lý thi thể. Tuy rằng trên mặt mỗi người đều mang theo bi thương cùng mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt, nhưng nhiều một tia sống sót sau hai nạn cứng cỏi. Chương 124, đi tới Chiêu Ô Đạt bệnh viện lấy thuốc. Chương 124, đi tới Chiêu Ô Đạt bệnh viện lấy thuốc. Lý Vân Phong bên này theo đại gia đồng thời, ở vũng máu cùng trong đống thi thể bận việc hơn một giờ. Cuối cùng cũng coi như là đem hết thể người bệnh, cho cẩn thận từng ly từng tí một nhấc trở về nhà bên trong. Lần này người bị thương cũng thật là không ít, so với tưởng tượng muốn nhiều. Trọng thương có 7 cái, trên căn bản đều là bị lợn rừng chính diện va vào, hoặc là bị răng nanh đỉnh xuyên thân thể, dẫn đến nghiêm trọng gãy xương hoặc là nội tạng xuất huyết. Mỗi một cái đều nằm ở lâm thời dùng ván cửa dựng lên đến trên băng ca, dầm gì, hít vào nhiều thở ra ít, sắc mặt trắng đến cùng trên tường vôi như thế. Vết thương nhẹ cũng có 10 mấy cái, phần lớn đều là chút bị thương ngoài da, bị lợn rừng răng nanh cho cắt ra từng đạo thật dài lỗ hổng, hoặc là trong lúc hỗn loạn bị đánh ngã thời điểm chảy ra, tuy rằng nhìn đáng sợ nhưng tốt xấu không có nguy hiểm đến tính mạng. Lưu bác sĩ mang theo mấy cái gan lớn nữ đồng chí, liền ở đó mấy gian lâm thời dành ra đến vẫn tính sạch sẽ bùn đất trong phòng, bận điệu đến xoay quanh chân không chạm đất. Nấu nước nóng, cắt băng vải, cho vết thương dùng cồn tiêu độc. Toàn bộ trong phòng đều tràn ngập một cổ dày đặc đến khiến người nghe thấy liền nghĩ nổ mùi máu tanh cùng thảo dược vị. "Vân Phong đồng chí, nhanh, ngươi tới giúp ta một hồi." Lưu bác sĩ nhìn thấy Lý Vân Phong đi vào, gấp gáp hô. Một cái chừng 20 tuổi trẻ thanh niên trí thức, cẳng chân bị lợn rừng cho mạnh mẽ dẫm đứt đoạn mất, xương trắng đốt xương đều từ da thịt bên trong đâm đi ra, nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Đến mau mau cho hắn đem xương nối liền, không phải vậy mang xuống mạch máu nhiễm này chân liền triệt để phế bỏ. "Được rồi." Lý Vân Phong mau mau chạy tới. "Ngươi khí lực lớn, giúp ta đem hắn chặt chẽ để lại, tuyệt đối đừng nhường hắn lộn xộn." Lưu bác sĩ trên trán tất cả đều là mồ hôi. "Được." Lý Vân Phong không nói hai lời, đi tới liền dùng đầu gối đứng bưng cái kia người bệnh bay, hai tay như kìm sắt như thế chặt chẽ để lại hắn khác một cái tốt chân. Lưu bác sĩ lấy ra hai khối sạch sẽ tấm ván gỗ cùng một quyển băng vải, hít sâu một hơi. "Chàng trai, kiên nhẫn một chút, có thể sẽ có chút đau." Nàng quay về cái kia đã sắp muốn hôn mê người bệnh nói một tiếng, sau đó hai tay nắm chặt cái kia gãy chân hai đầu, tìm đúng vị trí, đột nhiên hơi dùng sức. Răng rắc một tiếng, liền đem cái kia sai lệch xương cho mạnh mẽ vừa khớp tiếp trở lại. "A." Cái kia vốn là đã sắp muốn ngất đi người bệnh, bị này đau nhức kích thích phát ra một tiếng tan nát cõi lòng, không giống người tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền hai mắt một phen triệt để đau hôn mê bất tỉnh. Lý Vân Phong nhìn cũng cảm giác mình hàm răng cay cay, này có thể so với rót xương liệu độc còn kích thích. "Không được, dược không đủ, hoàn toàn không đủ." Lưu bác sĩ cho người bệnh cố định lại thanh nẹp, lau vệt mồ hôi, đối với bên cạnh đồng dạng một mặt nghiêm nghị Vương Kiến Quốc nói rằng, "Đặc biệt là thuốc tiêu viêm cùng thuốc tê, đều nhanh dùng hết. Lại không nghĩ biện pháp làm điểm dược trở về, này mấy cái người bệnh nặng, sợ là một cái đều không chịu nổi, chỉ là nhiễm liền có thể muốn bọn họ mệnh." Vương Kiến Quốc vừa nghe, cũng gấp, một quyền liền nện ở trên tường đất. "Ta vậy thì phái cảnh vệ liên người cưỡi ngựa đi Chiêu Âu Đạn." "Ta đi thôi." Lý Vân Phong đứng dậy, hắn liếc mắt nhìn bên ngoài những kia mệt đến ngã trái ngã phải chiến sĩ. "Bọn họ đều mệt muốn chết rồi, ngựa cũng không chạy nổi. Các ngươi nơi này ngựa, cũng không ta nhanh." "Được." Vương Kiến Quốc cũng không khách khí với hắn, biết hiện tại không phải lúc khách khí. "Vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Ta vậy thì cho ngươi viết phong kịch liệt thư giới thiệu." Hắn mau mau tìm đến giấy bút, cũng không để ý tới cái gì cách thức, xoạt 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 liền viết một phong cầu viện tin, lại từ trong ngực móc ra binh đoàn đại ấn nặng nề út xuống. "Vân Phong huynh đệ, cầm cái này, trực tiếp đi vào thành phố bệnh viện."
nhưng bọn họ cần phải ủng hộ chúng ta.
Tốt. Lý Vân Phong tiếp nhận cái kia phong vẫn còn ấm tin, cẩn thận mà ôm vào trong lòng cũng không chỉ hoan nữa. Hắn điểm năm cái đồng dạng sẽ tới ngựa hơn nữa thể lực vẫn tính dồi dào chiến sĩ, theo hắn cùng đi. Mấy người liền trên người vết máu cũng không kịp lau một hồi. Liên một người một con ngựa lao ra còn trong lúc hỗn loạn nơi đóng quân, hướng về Chiêu Ô Đạt phương hướng thật nhanh đuổi tới. Dọc theo đường đi Lý Vân Phong bọn họ này một đội người, được kêu là một cái chói mắt. Đặc biệt là Lý Vân Phong khắp toàn thân, huyết đâm phần phật, trên mặt, trên người, tất cả đều là đã khô cạn, biến thành màu đen vết máu. Nhìn liên cùng mới vừa từ trong đống người chết bỏ ra ngoài như thế sát khí hùng hực. Trên đường tình cờ gặp phải người đi đường nhìn thấy bọn họ bộ này đằng đằng sát khí dáng vẻ, đều sợ đến quá chừng mỗi một cái đều mau mau trốn đến ven đường trong bụi cỏ, còn tưởng rằng là chỗ nào đến thổ phỉ xuống núi đây. Sáu người, sáu con ngựa, liền cùng điên rồi giống như ở loang loang lộ lộ đường đất lên lao nhanh. Vẫn cứ đem bình thường lấy đi hơn nửa ngày con đường, cho mạnh mẽ áp xúc đến một nửa. Hơn 2 giờ công phu, mọi người cuối cùng cũng coi như là chạy tới Chiêu Âu Đạt. Liền ngay cả bọn họ dưới khố những này thần tuấn thả ngựa, đều mệt đến miệng sủi bọt mép, bốn cái chân thẳng run lên. Mấy người cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp liền bọn tới Chiêu Âu Đạt trong thành phố duy nhất bệnh viện kia. Cửa bệnh viện trông cửa đại gia vừa nhìn bọn họ bộ này huyết đâm phần phật, đang đằng sát khí dáng vẻ, đều do sợ, trong tay cốc trà đều rơi trên mặt đất. Còn tưởng rằng là chỗ nào phát sinh quy mô lớn dùng binh khí đánh nhau đây. Đồng chí, đồng chí, các ngươi đây là sao? Nhanh, nhanh kêu thầy thuốc, ra đại sự. Trong bệnh viện người nhìn thấy Lý Vân Phong bọn họ dáng vẻ ấy, cũng là một hồi náo loạn. Mấy người mặc áo bờ là y tá cùng bác sĩ, mau mau liền đẩy cáng cứu thương xe, vội vã mà chạy ra. Người bệnh ở đâu? Ai là người bệnh? Nhanh, đưa đến phòng cấp cứu đi. Bác sĩ, chúng ta không phải người bệnh. Lý Vân Phong từ trong ngực móc ra cái kia phong đã bị huyết thẩm thấu một giáp thư giới thiệu. Chúng ta là kiến thiết binh đoàn, lại đây cầu viện nắm dược. Cái kia đi đầu bác sĩ tiếp nhận tin vừa nhìn, mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ hắn xem xong trong thư nội dung, sắc mặt của hắn lại lập tức trở nên nghiêm nghị lên. Nghiêm trọng như thế, tổn thương nhiều người như vậy, đừng nói nhảm, bác sĩ mau mau nắm dược đi. Cứu người như cứu hỏa, muộn một phút cũng có thể chết người. Lý Vân Phong thúc giục. Tốt được được, ta vậy thì đi. Thầy thuốc kia cũng không dám trì hoãn nữa, mau mau liền tự mình mang người, chạy đến nhà thuốc đem trong phòng kho hết thảy có thể sử dụng dược đều cho bọn họ lấy ra. Thuốc tiêu viêm, thuốc tê, băng vải, băng gà, còn có một chút cấp cứu dụng cụ, chứa tràn đầy hai bọc lớn. Cầm dược, Lý Vân Phong lại mang theo cái kia mấy cái đã mệt đến sắp hư thoát chiến sĩ không ngừng không nghỉ lại chạy tới xã Cung Tiêu. Hắn trực tiếp liền đi tìm Trần chủ nhiệm. Trần chủ nhiệm, ra đại sự. Trần chủ nhiệm đang ở trong phòng làm việc uống trà đây, vừa nhìn Lý Vân Phong bộ này dáng vẻ, cũng giật mình. Vân Phong đồng chí, người đây là sao? Nhường gấu ngựa gái cho. Lý Vân Phong liền đem binh đoàn bị bầy heo rừng tập kích sự tình, lại đơn giản nhanh chóng nói một lần. Hiện tại trong doanh địa thiếu y thiếu dược, tử thương nặng nề, ta đến vội vàng đem dược đưa trở về. Trần chủ nhiệm, ta muốn mời ngài giúp một chuyện. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, phái mấy chiếc xe lớn theo chúng ta đồng thời trở lại. Lý Vân Phong nói rằng, một là đem này mấy cái huynh đệ cùng những này cứu mạng dược đều an toàn đưa trở về. Thứ hai, chúng ta lần này đánh chết hơn 100 đầu lợn rừng, chúng ta binh đoàn chính mình cũng ăn không hết, cái kia thịt thả cũng dễ dàng hỏng. Ta nghĩ có thể hay không kéo một phần đến xã Cung Tiêu đến xử lý xong, cũng coi như là đổi một ít cái khác cần gấp tài nguyên, tỉ như lương thực, vải bóc cái gì, cho chúng ta binh đoàn bổ sung, không phải vậy cái này khảm sợ là không qua được. Cái gì đồ chơi? Trần chủ nhiệm nghe được chén trà trong tay đều cầm không vững, con ngươi đều nhanh rơi ra đến rồi. Hơn 100 đầu lợn rừng. Đúng, chỉ nhiều không ít. Ta đệ. Trần chủ nhiệm kích động đến bô đùi, trực tiếp liền từ trên ghế nhảy lên. Được, không vấn đề. Chuyện này bao trên người ta. Ta hiện tại liền đi cho ngươi điều xe. Chương 125, đặc cung lá trà cùng rượu. Chương 125, đặc cung lá trà cùng rượu. Trần chủ nhiệm làm việc được kêu là một cái lôi lệ phong hành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn một cái điện thoại đánh ra đi, chẳng được bao lâu xã Cung Tiêu đại viện bên trong, liền lái vào ba chiếc soạt màu xanh lục sơn đại tiện thả xe tải, động cơ ầm 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 mà vang lên, bài khí quản còn khói đen bốc lên. Hắn còn cố ý đem chính đang sưởng sửa xe bên trong theo sư phụ học tay nghề Lý Vân Phong nhị ca Lý Vân Dương cho kêu lại đây. Mê Dương, ngươi mang đội, lái một xe. Trần chủ nhiệm chỉ vào dẫn đầu chiếc xe kia, nói với hắn, cần phải đem Vân Phong đồng chí bọn họ an toàn đưa trở về, lại đem sự tình đều cho ta làm lưu loát. Phải, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, chủ nhiệm. Nhị ca thẳng người cái, kính cái không thế nào tiêu chuẩn lễ. Hắn nhìn thấy Lý Vân Phong cái kia huyết đâm phần phật dáng vẻ, cũng là giật mình, tim đều nhảy đến cổ rồi. Các loại ở trên đường nghe Lý Vân Phong đem đầu đuôi sự tình đều nói rõ ràng, hắn mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đầu cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi cùng vui mừng. Lão đệ, ngươi không sao chứ? Không làm bị thương chỗ nào đi? Không có chuyện gì, nhị ca, đều là máu heo, không phải ta. Ngồi nhị ca bọn họ khuyên thả xe tải, Lý Vân Phong mang theo cái kia mấy cái đã mệt đến sắp không mở mắt nổi chiến sĩ cùng hai bọc lớn cứu mạng dược liền lại vội vàng, một đường sóc này hướng về kiến thiết binh đoàn nơi đóng quân đuổi trở lại. Xe tải chính là so với xe ngựa nhanh nhiều, tuy rằng đường không dễ đi nhưng động cơ có sức lực, không tới một giờ công phu, bọn họ liền lại trở về cái kia mới vừa trải qua một hồi huyết chiến nơi đóng quân. Các loại ba chiếc xe tải lớn ầm 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 lái vào nơi đóng quân. Trên xe theo tới những kia xã Cung Tiêu công nhân bốc xếp nhóm, nhìn thấy trong doanh địa cái kia chồng chất như núi tối om om lợn rừng thi thể thời điểm, mỗi một cái đều kinh ngạc đến ngây người, miệng trương đến có thể nhét vào một cái nắm đấm. Ta đệ này mẹ hắn chính là đâm lợn rừng tổ a. Này đến có bao nhiêu đầu a?
100 đầu,
200 đầu. Liền ngay cả nhị ca cái này ở trong thành đợi một quãng thời gian, tự nhận là cũng coi như là gặp điểm quen mặt người, cũng bị trước mắt này có thể nói đồ sộ cảnh tượng cho triệt để chấn kinh đến nói không ra lời, trong tay tay lái đều suýt chút nữa không nắm chặt. Bọn họ vội vàng đem cái kia hai bọc lớn cứu mạng dược, ngay lập tức liền đưa đến Lưu bác sĩ ở cái kia lâm thời trạm cấp cứu. Có những này từ trong thành cầm về chuyên nghiệp dược phẩm, Lưu bác sĩ bọn họ cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là có thể đối với những kia người bệnh nặng tiến hành càng hữu hiệu cứu trị. Sau đó chính là xử lý những kia trồng chất lợn rừng như núi. Trần chủ nhiệm phái tới cái kia mấy chiếc xe tải lớn, cùng cái kia mười mấy cái cao lớn vạm vỡ công nhân múc xếp, chính là chuyên môn đến làm cái này. Bọn họ đem trong thùng xe vải bạt đều xốc lên, lộ ra phía dưới lớn móc sắt con cùng một đài khổng lồ cân bản. Liên bắt đầu cho những kia đã cứng ngắc lợn rừng, một đầu cân nặng. Đều lại đây phụ một tay. Đem heo đều treo ngược lên đến. Một cái đi đầu sư phụ hô. Mấy cái công nhân múc xếp hợp lực dùng thô dây thường đem một đầu lợn rừng bó rắn chắc, sau đó treo ở sắt trên móc dùng cân bản cân nặng. 320 cân. Cái kế tiếp. 280 cân. Khá lắm, thật béo. 410 cân. Ta đệ. Này đầu là chư vương đi. Một đầu cân, con số không ngừng báo ra đến, nghe được bên cạnh vây xem các thanh niên trí thức đều mất cảm giác. Cuối cùng tính được. Tổng cộng kéo đi 100 đầu to to nhỏ nhỏ lợn rừng, tổng trọng lượng không nhiều không ít, vừa vặn là hơn 24,000 cân. Xã cung tiêu bên kia Trần chủ nhiệm cũng là cái rộng thoáng người, trực tiếp cứ dựa theo 1 cân 7 mao tiền giá cao nhất thu. Lần này chỉ là bán thịt heo, liền cho binh đoàn đổi lại hơn 16,000 khối khoản tiền kết sủ. Số tiền kia không riêng là hoàn toàn bù đắp kiến thiết binh đoàn lần này hết thảy tổn thất, còn thừa sức, thậm chí có thể làm cho bọn họ cuộc sống tương lai đều trải qua dư giả không ít. Còn lại những kia lợn rừng cũng Vương Kiến Quốc cũng không lại bán. Liền lưu lại cho binh đoàn các đồng chí cải thiện thức ăn, cũng coi như là nhường đại gia ép ăn ủi. Đến mức tiền tính thế nào đồ vật làm sao vận, cái kia cũng sẽ không về Lý Vân Phong quản. Bận việc xong mấy ngày này cũng triệt để đen. Buổi tối trong doanh địa lại bay lên vài chồng khổng lồ lửa trại. Ánh lửa đem toàn bộ nơi đóng quân đều chiếu lên sáng trưng, cũng xua tan ban ngày máu tanh cùng bị thương. Mọi người vây quanh lửa trại, uống rượu, ăn thịt, bầu không khí phi thường náo nhiệt. Nướng chính là mới mẻ nhất thịt lợn rừng, uống chính là từ xã cung tiêu kéo trở về rượu mạnh. Tuy rằng trước một ngày vừa mới trải qua một hồi khốc liệt huyết chiến, nhưng loại này sống sót sau hai nạn vui sướng, rất nhanh liền hòa tan hết thảy bi thương cùng hoảng sợ. Đến, ta kính Vân Phong huynh đệ một bát. Vương Kiến Quốc bưng cái bát lớn, cái thứ nhất đứng lên. Ngày hôm nay, nếu không phải Vân Phong huynh đệ đúng lúc chạy tới, chúng ta này hơn 200 người, còn không biết đến tử thương bao nhiêu. Phần ân tình này, chúng ta toàn bộ binh đoàn đều nhớ rồi. Vương đoàn trưởng khách khí. Lý Vân Phong cũng mau mau đứng lên đến. Hai người liền đem một chén rượu cho làm. Ăn uống no đủ sau khi, những kia giỏi ca múa các thanh niên trí thức lại bắt đầu tự phát tổ chức lên biểu diễn, kéo đàn ạ cỏ kéo ổng, ca hát, khiêu vũ, đem toàn bộ lửa trại dạ hội, khiến cho cùng Tết đến như thế náo nhiệt. Lý Vân Phong cũng bị mọi người đẩy tới đi, lại hát một lần bài Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam, vẫn là đưa tới một mảnh khen hay âm thanh cùng cảm động nước mắt. Ăn uống no đủ sau khi, Lý Vân Phong vẫn là theo Vương Kiến Quốc cùng ngủ. Ngày thứ hai, Lý Vân Phong vốn là muốn lưu lại giúp đỡ, làm điểm đủ khả năng việc. Nhưng Vương Kiến Quốc bọn họ nói cái gì cũng không đồng ý Vân Phong huynh đệ, ngươi lần này giúp bận điệu đã rất lớn, chúng ta không thể chậm trễ nữa ngươi. Vương Kiến Quốc thái độ rất kiên quyết, ngươi mau mau về nhà cố gắng nghỉ ngơi đi thôi. Trước khi đi thời điểm, Vương Kiến Quốc còn cần phải khiến người cho Lý Vân Phong trên xe ngựa trang một đầu đã sớm thu thập sạch sẽ lớn nhất cái lợn rừng, có tới hơn 400 cân. Nói là cảm tạ Lý Vân Phong ân cứu mạng, chứ lợn rừng hắn còn tự mình chuyển tới cho Lý Vân Phong cả một hòm con rượu ngon. Là đường hoàng gia dáng rượu phượng tường, ấn hồng tinh, bên ngoài trên thị trường cũng không mua được loại kia. Còn có hai cái ấn đặc cung chữ màu đỏ bình thiết con lá trà, là đỉnh cấp thiết quan âm. Ngoài ra còn có hai cái dùng giấy dầu tỉ mỉ bao đến chặt chẽ trà phổ nhị bánh trà, nhìn liền rất có tuổi rồi. Huynh đệ, cái gì cũng không nói, đều ở trong rượu. Sau đó có chuyện gì, chỉ cần phải ta Vương Kiến Quốc, bất cứ lúc nào tìm đến ta. Vương Kiến Cố vỗ Lý Vân Phong bay, trịnh trọng nói. Lý Vân Phong cũng không từ chối nữa. Hắn biết, đây là Vương Kiến Quốc một tấm chân tình thực lòng. Đại gia lại giúp đỡ Lý Vân Phong đem hắn xe ngựa bộ tốt, đem đồ vật đều trang đến vững vững vàng vàng. Liên như thế, toàn nơi đóng quân người đều đi ra bắt hắn cho đưa ra nơi đóng quân. Lý Vân Phong đánh xe ngựa, kéo tràn đầy một xe tạ lễ. Trong đầu cũng là ấm áp. Hắn cảm giác mình lần này là thật không uổng công. Chương 126, trở về thôn, Lý Vân Phong cho mọi người đổi thịt. Chương 126, trở về thôn, Lý Vân Phong cho mọi người đổi thịt. Lý Vân Phong đi sau khi, xã cung tiêu bên này cũng không nhàn rỗi. Trần chủ nhiệm là cái hành động phái, hiệu suất làm việc rất cao. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng liền lại phái ba chiếc thỉnh thịch khói đen bốc lên đại tiện thả xe tải. Kéo ngày hôm qua kiến thiết binh đoàn nắm bán thịt heo tiền khẩn cấp chọn mua những kia tảng đá xanh con, mấy trăm túi nước bùn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn khối gạch đỏ, còn có mới mua một nhóm lớn có thể làm đỉnh khiến ả mì ăn ngói. Mên ngông quần quận liền cho đưa đến binh đoàn nơi đóng quân. Lần này Vương Kiến Quốc cũng là bỏ ra vô lớn, dự định cẩn thận mà đem cái kia bị lợn rừng gọt tới liệm xiểm giản dị tường đây, cho triệt để mà gia cố. Dùng Vương Kiến Quốc ở động viên trong đại hội nói, vậy thì là ngã một lần không ra thêm. Lần này là số may có Lý Vân Phong cái này thiên hàng thần binh ở, không phải vậy bọn họ này hơn 200 người, tối thiểu phải mấy chục người cũng phải bàn giao ở chỗ này, cho lợn rừng làm khẩu phần lương thực. Bạn nhất gặp lại loại này quy mô lớn dã thu tập kích, có thể làm sao chỉnh? Cũng không thể nhiều lần đều hy vọng Lý Vân Phong tới cứu mệnh đi. Vì lẽ đó, ở Lý Vân Phong đi sau khi, toàn bộ trong doanh địa hết thảy còn có thể sống cảm động, có một cái tính một cái, liền cũng đều vùi đầu vào so với chức khai hoang còn quan trọng trường kiến thiết trong công việc. Gia cố tường thành, đào móc cả bẫy, chế tác vũ khí, mỗi một cái đều đổi tới dây cốt giống như, làm đến khí thế ngất trời. Các nam nhân phụ trách làm việc nặng, cùng xi măng, xây gạch tường, đào cả bẫy. Các nữ nhân cũng không nhàn rỗi, các nàng phụ trách đem những kia tức cái cuộc gỗ nhọn, một cái cắm vào cạm bẫy dưới đáy, còn phụ trách cho đại gia làm cơm đưa nước. Lý Vân Phong bên này cũng là kéo đầu kia hơn 400 cân lợn rừng lớn, nhanh chóng hướng về trong nhà phương hướng đi đến. Hắn cũng không dám lại giống như đến thời điểm như vậy, ở trên đường lắc lư. Hiện tại thời tiết này càng ngày càng nóng. Này mấy trăm cân thịt heo nếu như ở trên đường nhiều trì hoãn một ngày, không chừng liền đến biến bị nhi, sinh ấu trùng rồi nhặng. Vì lẽ đó Lý Vân Phong cũng là một đường thúc ngựa, đi được nhanh chóng. Trên đường hắn cũng không nhàn rỗi, liền kiểm tra lên hắc báo thuộc tính đến. Hắn phát hiện từ lần trước cho hắc báo dùng cái kia bản Hàn Băng Quyết sau khi, hắc báo bảng thuộc tính liền thêm ra đến một cái trước hắn chưa từng thấy công pháp giao cản. Mặt trên rõ rõ ràng ràng viết Hàn Băng Quyết, chưa nhập môn. Hắn suy nghĩ đồ chơi này sao mới có thể vào cửa đây? Chỉ dựa vào luyện khẳng định không được, đến có cái gì bí quyết. Hắn đem dừng xe ở bên đường, từ đầu kia lợn rừng lớn trên người dùng dao cắt đi một tảng lớn còn mang theo nóng hổi khí gan heo cùng một viên hoàn chỉnh tim heo. Trực tiếp liền ném cho đi theo bên cạnh xe hắc báo. Hắc báo cũng không khách khí, mấy cái liền cho nuốt xuống liền nhai đều không ngay. Chờ nó ăn xong Lý Vân Phong lại tò mò đến xem nó bảng thuộc tính. Hắc, cái kia công pháp rào cản mặt sau, dĩ nhiên thêm ra đến một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy màu xanh lam đường tiến độ. Tuy rằng chỉ hướng về trước tăng như vậy từng kia một, nhưng đúng là động. Lý Vân Phong lập tức liền rõ ràng, nguyên lai là có chuyện như vậy, chính là đến ăn đồ ăn, ăn thứ tốt mới có thể tăng kinh nghiệm á. Hắn lại nhìn một chút đi theo phía sau xe, mỗi ngày liền biết bán manh cùng cơm khô tăng yêu. Còn có con kia bị hắn ném ở nhà trong cửa chó đất nhỏ. Hắn đột nhiên phát hiện chỉ cần là mang theo hệ thống biếu tặng vòng cổ sủng vật, chúng nó bảng thuộc tính lên dĩ nhiên đều có cái kia giống như lúc công pháp rào cản. Cũng chính là chúng nói chúng nó cũng đều có thể tu luyện cái kia châu bỏ Hàn Băng Quyết. Lý Vân Phong nhất thời liền lộ ra một cái tà mị nụ cười, cảm giác mình phát hiện một cái bảo tàng khổng lồ. Lần này, hắn dưới tay nhóm này sủng vật, coi như là có thể triệt để mà súng bắn chim đổi pháo đổi mới. Sau đó mỗi ngày dùng tốt thịt cho ăn, thực lực kia còn không được cùng ngồi hỏa tiện giống như, cọ cọ tăng lên a đến thời điểm hắn dưới tay, nhưng là một phiếu có thể đánh, có thể chịu thần thú. Trong lòng hắn đầu đắc ý vội vàng xe, đi được càng có kỉnh. Mãi cho đến buổi tối hôm đó, trời đều đen kịt, trên trời đều treo đầy ngôi sao, hắn mới cuối cùng cũng coi như là đuổi trở về nhà. Lúc này thôn miệng giếng nước bên chính náo nhiệt đây. Nhị ca cùng nhị tẩu dĩ nhiên mang theo hải tử, từ Chiêu Ô đạt trở về. Đang bị mẹ cùng trong thôn thất đại cô bát đại di bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng vây vào giữa, ở nơi đó nước miếng băng tung tóe trò chuyện đây. Ai u, các ngươi là không biết à, cái kia lợn rừng tối om om một đám lớn, liền cùng cái kia nước thủy triều đen kịt như. Lao đáng sợ. Nhị ca chính thua tay múa chân, nước bọt bay loạn khoa tay ngày đó ở binh đoàn trong doanh địa, nhìn thấy chấn động chẳng cảnh. Tên kia, mấy trăm cân một cái, cùng né con giống như, ở một hồi, liền đem cái kia quê mùa đầu gỗ tưởng đều cho ba sụn. Sau đó vẫn là ta lão đệ, các ngươi đoán làm sao? Liền cùng cái kia kể chuyện bên trong giảng thiên thần hạ phàm như thế, tăng một hồi liền từ cao hơn 3 mét trên tường nhảy xuống. Hắn chính nói tới hăng say đây. Trần Lao Tam cũng ở bên cạnh, nghe được sững sờ, con mắt trợn lên cùng chung đồng giống như. Hắn thật vất vả mới xuyên câu nói trước. Cái kia nhiên, sau đó thì sao? Sau đó, nhị ca vô đuổi, âm thanh càng to lớn hơn. Sau đó ta lão đệ, một người, một tay đao, liền từ nơi đóng quân này đầu, một đường chém tới nơi đóng quân đầu kia. Tên kia, máu chảy thành sông a. Hắn chính nói tới nước miếng văng tung tóe đây. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy đánh xe ngựa, từ đằng xa trong hắc ảnh chậm rãi đi tới Lý Vân Phong. Ai? Nhắc Tào Tháo đến. Ta lão đệ trở về. Đại gia cũng đều theo ánh mắt của hắn, đồng loạt nhìn sang. Khi bọn họ nhìn thấy Lý Vân Phong cái kia chiếc xe ngựa lớn lên, còn kéo một đầu lớn vô cùng bốn cái chân đều rỗi không thẳng lợn dừng thời điểm. Hết thảy mọi người tiến tới gần. Ta đệ, Vân Phong, tiểu tử ngươi đây là lại đi đánh cướp lợn dừng tổ. Ba Lăng trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi. Đây là từ vương đoàn trưởng chỗ ấy cầm về tạ lễ. Lý Vân Phong từ trên xe ngựa nhảy xuống, cười cận. Nhanh, đều phụ một tay, đem con lợn này nhấc nhà ta trong sân đi, đêm nay thêm món ăn. Một đám người lại ba chân bốn cẳng giúp đỡ hắn đem đầu kia cự lợn rừng lớn cho mất công sức nhấc trở về nhà. Cái kia cái gì, những này thịt lợn rừng nhà chúng ta cũng ăn không hết, các ngươi nhà ai có mớn. Đều có thể ở chỗ này của ta hối đoái lập tức. Này một đầu lợn rừng tiểu tam trăm cân thì đây. Nhìn phóng tới trong sân nhiều như vậy thịt, Lý Vân Phong đầy mặt ý cười quay về mọi người nói. Cái kia, vậy ta liền không khách khí. Ta muốn năm cân thịt. Trần Lao Tam nghe được Lý Vân Phong vừa nói như thế, cười ha ha đi tới. Nhà chúng ta cũng muốn 5 cân. Nhà chúng ta cũng muốn. Một đám người, tất cả đều tiến tới gần bắt đầu tại trong nhà Lý Vân Phong diện 5 thịt. Ngược lại nhiều như vậy thì đây, Lý Vân Phong cả nhà cũng ăn không hết. Chính là Lý Vân Phong bên trong không gian cũng còn có không ít thịt đây. Nếu không phải sợ thời gian không chính xác, cái kia Lý Vân Phong đều cho này đầu lợn rừng thu đến trong không gian đi. Chương 127, lão mụ biết nhị tẩu mang thai sự tình. Chương 127, lão mụ biết nhị tẩu mang thai sự tình. Buổi tối Lý Vân Phong trong nhà, cái kia trương có thể ngồi xuống mười mấy miệng ăn giường đất lớn trên bàn, lại một lần xếp một bàn lớn phong phú cơm nước. Đầu kia từ Vương Kiến Quốc nơi đó kéo trở về hơn 400 cân lợn rừng lớn, trực tiếp liền bị kinh nghiệm phong phú cha cho lợi lưu loát tác phân giải. Mới mẻ nhất thịt sườn bị mẹ cắt thành mỏng như cánh ve miếng thịt, thêm vào trong sân mới vừa cắt hành tây cùng vài miếng sợi gừng, đơn giản ở nóng bỏng trong chảo dầu bạo xào một hồi, làm thành một đĩa lớn mùi thơm nước muối hành bạc thịt. Còn lại liền chặt thành to bằng nắm tay khối thịt, cùng chính mình món ăn hầm bên trong tồn khoai tây cùng củ cải đồng thời, lại dùng chiếc kia có thể hầm dưới một toàn bộ dê nồi sắt lớn nấu tràn đầy một nồi lớn. Người một nhà thêm vào mới từ chiêu Âu Đạt Phong Trần mệt mỏi chạy về nhị ca nhị tẩu, náo nhiệt vây quanh bàn, ăn đến được kêu là một cái thơm. Đến, Mây Dương, ăn nhiều một chút thịt. Mẹ liên tiếp hướng về con thứ hai trong bát mang theo khối thịt, đem hắn bát đều xếp thành một ngọn núi nhỏ. Ngươi xem ngươi ở trong thành, mỗi ngày làm cái kia mẹ sống đều gầy, mặt đều nhỏ một vòng. Mẹ, ta không ốm, khỏe mạnh đây. Nhị ca tuét miệng cười nói, trong miệng nhồi vào thịt, nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ. Em trai chồng, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Nhị tẩu cũng cho Lý Vân Phong kẹp một chiếc đũa món ăn. Ăn uống no đủ sau khi đại gia cũng không đội ba đi, liền ngồi ở nóng hầm hập trên giường bắt đầu thương lượng phân còn lại những kia thịt heo. Nay thịt quá nhiều, nhà chúng ta cũng ăn không hết. Mẹ nói rằng, thả cũng là một chuyện. Như vậy đi. Lý Vân Phong mở miệng. Đại ca cùng đại tỷ nhà, một nhà phân 50 cân. Nhưng bọn họ cũng cải thiện thức ăn, bọn nhỏ cũng chính là đang tuổi lớn. Nhị ca lần này thật vất vả trở về một chuyến, cũng không thể để cho hắn tay không đi, cũng lấy đi 50 cân mang về trong thành từ từ ăn. Còn lại cái kia chừng 100 cân, nhà chúng ta liền giữ lại, vẫn là biện pháp cũ, đều làm thành thịt các bếp. Không phải vậy thời tiết này càng ngày càng nóng, thả không được mấy ngày liền đến hỏng. Hắn như thế một sắp xếp, hết thảy mọi người không ý kiến. Người một nhà lại ở trong sân, đốt sáng sủa đèn báo, nấu nước, nhúng thịt, vui muối. Vẫn bận việc đến hơn nửa đêm, mới xem như là đem hết thảy việc đều cho bận việc xong. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Trên bầu trời liền bắt đầu dưới lên lông châu như thế mưa bụi. Không lớn, liền cùng sương mù giống như, tinh tế dày đặc đánh vào mặt người lên lạnh lẽo. Lý Vân Phong ăn mặc áo tơi, mang đấu đồng, cũng không ra ngoài. Liền thoải mái nằm ở chính hắn làm cái kia trương kết thực bóng lên, lắc lư xối mưa bụi, cảm giác còn rất thích ý chẳng được bao lâu đại tỷ cùng đại tẩu cũng mang theo bọn nhỏ, che dù lại đây. Các nàng là chuyên môn đến cho sắp đi xa nhị ca nhị tẩu tiễn đưa. Trong phòng, nhị ca nhị tẩu cũng đã sớm đem vì là không nhiều hành lý đều thu thập xong, dùng một cái túi lớn bị bọc đến chặt chẽ. An qua điểm tâm, người một nhà ngồi vây chung một chỗ, nói sắp chia tay dặn. Đến bên kia, phải cố gắng làm, chớ có biếng nhác, đừng cho chúng ta lão Lý ra mất mặt. Cha đối với con thứ hai nói rằng, biết, ba, ngươi cứ yên tâm đi. Chăm sóc tốt vợ của ngươi cùng hải tử, đừng để người ta theo ngươi chịu oan ức. Mẹ kéo con dâu thứ hai tay, vành mắt có chút đỏ. Ngươi này cái bụng đúng không có. Mẹ nói, con mắt liền nhìn chằm chằm nhị tẩu cái bụng xem. Nhị tẩu mặt lập tức liền đỏ, có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Mẹ, ngươi sao biết? Ta còn có thể không biết. Mẹ vui vẻ. Ngươi này dáng dấp đi bộ, còn có ăn cơm khẩu vị, đều cùng năm đó ta hỏi các ngươi thời điểm giống như lúc. Thật. Có rồi. Trong phòng người, lập tức đều kinh hỉ gọi lên. Ai u. Đây chính là chuyện tốt to lớn a. Mẹ kích động đến vô đùi. Nhanh, nhường mẹ nhìn, mấy tháng. Bác sĩ nói, vẫn chưa tới 2 tháng đây. Nhị tẩu ngượng ngùng nói rằng. Vậy cũng đến cố gắng thôi. Mẹ thái độ lập tức liền thay đổi, đem nhị tẩu xem là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Mây Dương. Ta cùng ngươi nói, ngươi sau đó cũng không thể lại nhường vợ của ngươi làm việc nặng. Nghe thấy không? Nghe thấy. Nhị ca cũng cao hứng thẳng xoa tay. Người một nhà đều chìm đắm ở bất thình lình vui sướng bên trong. Các loại nói cũng kha khá rồi, nhị ca nhị tẩu cũng là chuẩn bị muốn đi. Cha, mẹ, vậy chúng ta liền đi. Được, trên đường chậm một chút. Lý Vân Phong cũng không nhiều lời cái gì, trực tiếp liền đi trong sân đem nhà hắn chiếc kia bền chắc nhất đại mã xa cho chồng lên. Nhị ca, nhị tẩu, ta đưa các ngươi đi hợp tác xã. Hắn đem nhị ca nhị tẩu cái kia không nhiều hành lý, đều cẩn thận mà chuyển lên xe ngựa. Sau đó liền điều khiển xe ngựa, mang theo nhị ca một nhà ba người, tỏa tí tách tiểu vũ, mưa nhỏ, một đường đem bọn họ đưa đến hợp tác xã bên kia. Trên đường bánh xe ấn, rất nhanh liền bị nước mưa cho rửa sạch. Lão đệ, lần này thực sự là thật cảm ơn ngươi. Trên xe ngựa, nhị ca tự đáy lòng nói rằng, nếu không phải ngươi, hai người bọn ta hiện tại còn không biết ở đâu đây. Nhị ca, còn nói lời này. Lý Vân Phong nói rằng, chúng ta là anh em ruột, nói những này liền khách khí. Đúng, ngươi cùng nhị tẩu, ở bên kia đều còn quen thuộc đi. Quen thuộc, tốt đây. Nhị ca cười nói, trong thành chính là so với chúng ta ở nông thôn thuận tiện, cái gì đều có. Chính là không nhà chúng ta bên này tự tại. Vậy khẳng định, em trai chồng, ngươi không biết. Bên cạnh nhị tẩu cũng cười xen vào nói, ngươi nhị ca hiện tại có thể tiên đồ, bọn họ xưởng sửa xe sư phụ, mỗi ngày đều khen hắn học được nhanh, có ngộ tính đây. Có đúng không? Cái kia hóa ra tốt. Lý Vân Phong cũng mừng thay cho hắn. Với bạn, xa cung tiêu xe tải, ngày hôm nay cũng muốn đi qua hợp tác xã chở hàng. Các loại đến trưa chiếc kia quen thuộc đại tiện thả xe tải, liền thình thịch khói đen bốc lên từ đằng xa lại tới. Lý Vân Phong giúp đỡ đem nhị ca nhị tẩu hành lý, đều chuyển lên cái kia cao thùng xe. Lão đệ, vậy chúng ta liền đi. Người trở về đi thôi. Ân, nhị ca, đến bên kia cho ta đến phong thư. Lý Phong nhìn xe tải thình thịch khói đen bốc lên từ từ mở xa, mãi đến tận biến thành một cái điểm đen nhỏ mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại ở hợp tác xã, cùng Vương xã trưởng bọn họ hàn huyên một lúc trời. Hỏi thăm một chút gần nhất hợp tác xã không có gì đại sự, lúc này mới trực tiếp rời đi hợp tác xã trở về nhà. lại nói một mặt khác, Vương Kiến Quốc ở cái kia kiến thiết binh đoàn trong doanh địa. Trải qua lần trước trường huyết chiến kia, toàn bộ nơi đóng quân kiến thiết công tác không chỉ không có bởi vì tử thương mà dừng lại, trái lại làm đến càng hăng say. Hết thảy mọi người kìm nén một mạch, muốn đem quê hương xây đến càng kiên cố. Vương Kiến Quốc này mấy ngày, trừ Trắng Tiên chỉ huy mọi người làm việc, buổi tối cũng không nhàn rỗi. Hắn lại nằm nhoài tối tăm dưới đèn dầu, viết một phong thật dài tin. Trong thư, hắn tỉ mỉ đem lần trước bầy heo rừng tập kích nơi đóng quân, Lý Vân Phong lại là làm sao một người từ trên trời giáng xuống, dường như thiên thần hạ phàm như thế ngăn cơn sóng dữ sự tình, đều cho đầu đuôi viết hạ xuống. Viết xong sau khi hắn lại đem phong thư này thông qua binh đoàn bên trong kịch liệt con đường lại một lần gửi qua bưu điện đến thủ đô bên kia. Hắn cảm thấy giống người như vậy Lý Vân Phong, chuyện như vậy dấu vết, không nên liền như thế mai một ở mảnh này hoang tàn vắng vẻ trên đại thảo nguyên, nên nhường càng nhiều người biết, đặc biệt là nên nhường thủ đô những kia chân chính có thể quyết định vận mệnh các lãnh đạo lớn biết. Chương 128, Bản Sơn đại thúc đãi ngộ. Chương 128, Bản Sơn đại thúc đãi ngộ. Lý Vân Phong bên này đưa đi nhị ca nhị tẩu, lại cùng Vương xã trưởng bọn họ kéo một chút chuyện tào lao. Nhìn bầu trời sắc cũng không sớm liền lắc lư trở về nhà. Vừa vào nhà, hắn liền đem mình nốt tại cái kia trang trí đổi mới hoàn toàn đông phòng bên trong. Anna nhìn hắn thần thần bí bí cũng không hỏi nhiều, liền chính mình đi nhà bếp bận việc chuẩn bị cơm tối. Lý Vân Phong trong đầu còn đi nhớ trên hệ thống lần khen thưởng cái kia bản hàn băng quyết đây, đồ chơi kiếp nhưng là cái có thể thay đổi dưới tay hắn sùng vật vận mệnh bà bối. Hắn thoải mái nằm ở mới tinh trên giường lớn, đem cái kia bản tỏa ra nhàn nhạt làm quang công pháp từ hệ thống bên trong điều đi ra, tỉ mỉ từng chữ nghiên cứu lên. Trải qua hệ thống sao chịu được so với bản thuyết minh như thế tỉ mỉ giới thiệu, hắn mới xem như là triệt để rõ ràng. Cái này nghe liền châu bò hàn băng quyết, cụ thể đến cùng là cái tác dụng gì? Đồ chơi này quỷ quái cực kỳ, hoàn toàn không nói khoa học đạo lý. Tu luyện môn công pháp này sủng vật, thực lực tăng trưởng tốc độ, cùng cảnh vật chung quanh thời tiết nhiệt độ có quan hệ trực tiếp. Thời tiết càng lạnh, tỉ như mùa đông loại kia có thể đem người đông rơi mũi, âm 20, 30 độ quỷ thời tiết. Cái kia tốc độ tu luyện liền cùng ngồi hỏa tiễn giống như, vèo vèo tăng lên, một ngày một cái dạng. Ngược lại nếu như đến mùa hè, mỗi ngày mặt trời ở trên trời mang theo phơi đến đất đều bốc khói, cái kia tốc độ tu luyện cũng chậm đến cùng ốc sên bọt như thế hầu như không nhìn thấy lúc đích. Đương nhiên chỉ có không khí lạnh còn không được, còn phải có đầy đủ dinh dưỡng bất cứ lúc nào đổi tới. Nói trắng ra chính là đến ăn thịt, ăn được thịt, ăn khối lớn thịt. Hệ thống còn phi thường chi kỷ cho hắn giờ ví dụ còn. Liên bắt hắn dưới tay hiện tại giỏi nhất đánh hắc báo tới nói, chỉ cần dinh dưỡng có thể cùng được với, mỗi bữa đều có mới mẹ thịt ăn, lại phối hợp thích hợp nhiệt độ thấp hoàn cảnh. Vậy nó hình thể, cuối cùng có thể đột phá vật chủng hạn chế, dài đến khủng bố dài hơn 3 mét, thể trọng càng là có thể đạt đến làm người nghe kinh hãi 500 kg. Lý Vân Phong chỉ là ở trong đầu suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, liền không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Dài hơn 3 mét hắc báo, nặng 500 kg. Vậy còn là con báo à? Vậy mẹ hắn đều nhanh đuổi tới một đầu thành niên hổ đông bắc. Nếu là thật có như thế châu bò hình thể, lại thêm vào hắc báo cái kia vốn là nhanh đến mức cùng tia chớp màu đen như thế tốc độ. Vậy sau này ở mảnh này rộng lớn đại sơn trong rừng, trên căn bản là có thể nên ngang mà đi, quản nguyên là gấu ngựa vẫn là hổ đông bắc, đến rồi cũng phải quỳ xuống gọi ba ba, trực tiếp liền vô địch rồi. Liên quan hắn dưới tay mấy cái khác, gió lốc, tang biu, còn có hắn nhặt được cái kia chó đất nhỏ, chỉ cần tu luyện cái này, cũng đều có thể theo thơm lây biến lớn không ít. Mặc dù nói hiện tại thời tiết là càng ngày càng ấm áp, tốc độ tu luyện khẳng định nhanh không đứng lên, nhưng chỉ cần dinh dưỡng có thể cùng được với, chậm rãi nấu tháng ngày tích lũy dưới tới vẫn là có thể tăng cường không ít hình thể. Lý Vân Phong trong đầu lập tức liền đã có tính toán, hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp liền thông qua hệ thống tiến hành một trận thông thạo thao tác, đem hắn dưới tay nhóm này sủng vật, trừ trong nhà cái kia hai cái huyết thống thuần khiết phụ trách giữ nhà hộ viện chó đất vượng tài cùng phú quý ở ngoài, hắc báo, tang yêu, gió lốc, còn có con kia mới vừa kiếm về không mấy ngày còn không cai sữa chó con, tất cả đều cho trói chặt cái kia bản xanh mênh mang hàn băng quyết. Sau đó hắn liền đem này mấy cái còn ở trong sân vui chơi ra hỏa đều cho gọi vào trước mặt. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng đừng ở nhà đợi ăn no chờ chết. Đều cho lão tử tiến vào núi đi, chính mình tìm ăn đi. Có thể hay không nổi bật hơn mọi người, liền xem chính các ngươi tạo hóa. Lý Vân Phong quay về chúng nó, đàng hoàng trịnh trọng nói rằng: "Đùa giỡn, nhiều như vậy há mồm sau đó mỗi một cái đều đến trưởng thành lớn dạ dày vương, mỗi ngày ăn thịt, vẫn là tốt thịt. Chỉ bằng một mình hắn săn thú vậy cũng cho ăn không nuôi nổi à, cần phải đem hắn mệnh chết không thể. Còn không bằng liền kịp lúc nhường chính bọn nó đi bên trong vùng rừng rậm, hèn bọn phát triển, tự lực cánh sinh đi. Ngược lại này phía sau núi bên trong giá vật nhiều chính là, bằng chúng nó bản lĩnh cũng không chết đói." Mấy tên kia cũng thật giống nghe hiểu hắn, mỗi một cái đều tinh thần phấn chấn lên. Hắc báo cái thứ nhất liền đứng lên, cao lanh liếc mắt nhìn hắn, phảng phất đang nói đã sớm không kịp đợi, tung người một cái liền lặng yên không một tiếng động nhảy lên tường viện, mấy cái lên xuống liền biến mất ở núi rừng bên trong. Tang Bưu cùng con kia chó con cũng theo học theo răm rắp, hùng hục chạy ra ngoài, như hai cái mới già sư tiểu đệ theo đại ca đi hôn xã hội. Gió lốc nhưng là ở trên trời đã xoay quanh một vòng, phát ra một thanh âm vang lên sáng ưng lệ, cũng bay đi. Lần này trong nhà lập tức liền thanh tỉnh không ít. Liền còn lại con kia mỗi ngày ở trên xà nhà cắn hạt thông, không có tim không có phổi sóc nhỏ, còn có vượng tài cùng phú quý. Lý Vân Phong nhìn cái kia mấy cái biến mất ở núi rừng bên trong bóng lưng, cũng không nhịn được cảm khái. Thực sự là mới vừa đầy tháng không lâu, liền đi ra ngoài làm công kiếm tiền đi. Từng cái đều biết tự lực cánh sinh, chính mình nuôi sống chính mình, so với người đều mạnh. Trong nhà Lý Vân Phong sinh hoạt lại khôi phục trước loại kia bình thản mà lại bận rộn tiết tấu. Mỗi sáng sớm lên trời mới vừa tờ mở sáng, hắn liền trước tiên cần phải đi chuồng dê cùng chuồng. Cho nhà cái kia 10 con dê cùng một con ngựa, thêm lên tràn đầy cỏ khô, lại đổi nước sạch. Sau đó liền cầm chổi lớn cùng sắt cái kỳ, đem trong chuồng dê tích góp một buổi tối phân và nước tiểu, tỉ mỉ cho thanh lý một lần, trồng đến viện góc tối đống phân lên. Công việc này nhìn đơn giản, nhưng mỗi ngày làm cũng rất mài người, cái kia ý vị cũng tới đầu. Làm xong những này, hắn liền đến bắt đầu cho trong nhà cái kia mấy cái vại nước lớn gánh nước. Hắn chọc lấy hai con nửa cũ vại nước, ở trong thôn giếng nước cùng chính mình viện trong lúc đó tới lui lui chạy. Cái kia bị mài đến bóng loáng đòn gánh ép trên bờ bay, theo bước chân của hắn, có tiết tấu kéo kẹt vang. Hắn không chỉ muốn chọn đầy chính mình, còn phải thuận tiện đi cho đại ca đại tỷ nhà, cũng đem vại nước cho chọn đầy. Các loại đem những ngày việc đều làm xong, trên căn bản cũng nhanh đến buổi trưa, một thân mồ hôi bẩn. Nếu như buổi chiều không có việc gì, hắn liền mang theo cái kia trường cũ nát nhưng rắn chắc lưới đánh cá, hoặc là cầm rễ chính mình làm cần câu, đi thôn phía đông khuỵu sông bên kia vớt cá đi. Tháng ngày trải qua, được kêu là một cái thành thơi. Ta nói, Vân Phong huynh đệ, ngươi này tháng ngày thật dễ chịu a, mò đến cả à. Buổi chiều, Lý Vân Phong chính đang khuỵu sông bên này vớt cá đây, liền nhìn thấy Ba Lăng cùng Ba Đồ này hai tiểu tử đuổi dê hướng về bên này đi tới. Ha ha, đó là đương nhiên có thể mò đến cá a. Các ngươi là không biết a, này nhỏ tức hạt dưa. Về đến nhà sau khi dùng bột chiên xù phủ lên ném tới trong nồi nổ đến vàng óng ánh. Mùi vị đó chính là một chữ, nói. Nếu như ở dùng trong nhà lớn tương đánh cá nhỏ tương, vậy cũng là nhắm rượu thức ăn ngon a. Hơn nữa vẫn là tương đối tốt thức ăn. Lý Vân Phong cười ha ha cùng hai người nói tới vớt cá sự tình. Có điều ngươi vẫn đúng là đừng nói, con cá này tương là ăn ngon thật a. Nhớ năm đó duy nhất một cái có Lý Vân Phong này đãi ngộ. Vẫn là ruộng em bé tiểu tử này từ đỏ lãng mạn ngâm hồ tắm bên trong mò đi ra gặm bùn cá nhỏ. Về đến trong nhà làm thành tương cá cho bản Sơn Đại thúc ăn. Chương 129, đi tới chợ đen mua sắm đạn. Chương 129, đi tới chợ đen mua sắm đạn. Mấy ngày kế tiếp thời gian Lý Vân Phong liền ở nhà, cẩn thận mà nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Công việc trong đất nhi đều làm xong, trong nhà cũng không có gì đại sự. Hắn mỗi ngày chính là buổi sáng lên, này này ra súc, chọn gánh nước. Sau đó liền đuổi dê đi khuỵu sông bên cạnh, tìm cái thoải mái có dốc một nằm chính là hơn nửa ngày. Buổi chiều trở về liền chui tiến vào trong kho hàng, luyện một chút quyền, xuất một chút mồ hôi. Buổi tối hãy theo Anna, cho chuyện hoặc là nghe cha bọn họ nói phép. Tháng ngày trải qua được kêu là một cái thanh nhàn tự tại. Đảo mắt, lại đến chợ đêm khai trương tháng ngày. Lý Vân Phong ăn cơm tối xong chờ trời đều đen kịt, mới cùng người trong nhà lên tiếng chào hỏi. Cha, mẹ, ta đi chợ đêm đi một vòng, mua ít đồ. Đi thôi, trên đường cẩn thận một chút, đừng gây chuyện. Cha căn dặn một câu. Hắn ngồi trên lưng ngựa chính mình cái kia ba thanh súng, liền chính mình một người lắc lư, dựa vào ánh trăng liền đi chợ đêm. Hắn đầu tiên là đi vòng cái vòng tròn, tìm cái cảnh tối lửa tắt đèn không ai chú ý cánh rừng. Từ hệ thống trong không gian lấy ra hai đầu đã sớm thu thập sạch sẽ nặng hơn 100 cân lợn rừng. Hắn đem này hai đầu heo hai bên trái phải quắt lên trên lưng ngựa. Sau đó Lý Vân Phong liền dắt ngựa, nên ngang tiến vào chợ đêm. Hắn này vừa xuất hiện lập tức liền lại gây nên một trận không nhỏ náo động. Bán thịt, bán thịt. Mau nhìn, lại là cái kia săn thú tiểu tử. Hắn lại tiền lời thịt. Những kia đã sớm chờ mua thịt người, mùi so với chó tu zin, nghe cái kia cổ như có như không mùi máu tanh lập tức liền từ bốn phương tám hướng xông tới. Huynh đệ, này thịt sao bán a? Vẫn là thịt lợn rừng à? Nhìn thật là béo a. Cho ta đến 10 cân. Hải tử đều thèm khóc. Một đám người lại đuổi tới lần như thế. Phần phật một hồi liền đem Lý Vân Phong ngựa cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lý Vân Phong cũng lười lại lao lực thét to, đứng ở thả ngựa bên cạnh liền bắt đầu báo giá. Thịt lợn rừng, mới mẻ, một khối một cân, không muốn thiếu. Tới trước tới sau, bán xong dẹp đi. Này mấy ngày không trời mưa, công việc trong đất nhi cũng nhiều, đại gia thể lực tiêu hao lớn, từng cái trong bụng đều thiếu mỡ. Ở thêm vào hiện vào lúc này không ít địa phương đều chịu đến tai họa, vì lẽ đó thịt heo cùng lương thực giá cả cũng chính là nước lên thì thuyền lên. Cũng chính là bên này vẫn có thể đánh tới một ít con mồi. Tiếp trước Lý Vân Phong nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. 6-1 năm thời điểm có người mười mấy khối một cân giá cả đi mua thịt, 2-3 khối giá cả đi mua lương thực, thực sự là đồ chơi này quá thiếu hụt. Dù sao cũng phải sống tiếp không phải. Tuy rằng quý một chút, thế nhưng quý về quý, chính là ở hơi đắt người có tiền nên mua vẫn là mua. Coi như là như vậy, vậy cũng là cung không đủ cầu, quý hiếm cực kỳ. Một khối tiền. Hành. Cho ta đến 20 cân ngũ hoa ba tầng. Một cái ăn mặc trường sam nhìn như là cái trong thành gia đình giàu có còn ra. Cái thứ nhất liền từ trong ngực móc ra một sấp tiền, đẩy ra phía trước nhất. Ta cũng muốn 10 cân. Cho ta chọn khối béo điểm. Luyện mỡ heo. Một cái ăn mặc miếng vá quần áo hán tử cũng đỏ mặt tía thai chen tới. Cho ta đem này toàn bộ chân sau đều bao. Ta ra giá cao. Một khối một. Một cái mang mũ nỉ nhìn như là cái buôn đi bán lại con buôn nhỏ, lớn tiếng mà hô. Thời đại này mặc dù nói cấm đầu cơ trục lợi, nhưng loại này xa xôi khu vực cũng không có quá nhiều người quản. Chỉ cần ngươi đừng quang minh chính đại đi làm liền không đáng kể. Lại như là thủ đô bên trong cũng là có không ít chợ đêm. Mặt trên tuy rằng cấm chợ đêm giao dịch, cấm đầu cơ trục lợi, nhưng dù sao cũng phải khiến người sống tiếp không phải. Chỉ cần không phải làm quá phận quá đáng, trên căn bản liền không có cái gì vấn đề quá lớn. Không tới 10 phút công phu, cái kia hai đầu heo gộp lại 300 cân tả hữu thịt, liền bị đám này cùng đói bụng mấy năm chưa từng thấy thức ăn mặn như thế người cho tranh mua hết sạch. Lý Vân Phong trong túi cũng lại nhiều hơn 300 khối, nặng chính trịch. Bán xong thịt Lý Vân Phong liền bắt đầu ở chợ đêm bên trong không nhanh không chậm đi lên. Hắn lần này đến mục đích chủ yếu chính là mua viên đạn. Mấy ngày trước ở kiến thiết binh đoàn thời điểm, Lý Vân Phong đem mình viên đạn cho sử dụng gần như. Hắn đến vì là qua mấy ngày đi đường biên giới tìm về chính mình cái kia thất tán đã lâu tài sản làm tốt nhất sung túc chuẩn bị. Chỗ kia khẳng định không yên ổn, hơn nữa 100% đến đánh nhau. Dù sao đám người kia khẳng định không phải tốt nói lại đây chính là. Nếu như không biết cũng là thôi, hiện tại biết, cái kia Lý Vân Phong khẳng định là sẽ không bỏ qua bọn họ. Coi như là tốt nói đến, cái kia Lý Vân Phong cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đừng nói thời đại này, chính là từ xưa đến nay, cũng là người không vì bản thân trời chu đất gì ta. Vì lẽ đó ra hỏa sự tình phải chuẩn bị đủ, không phải vậy trong lòng không chắc chắn. Hắn quen cửa quen nẻo tìm tới lần trước cái kia bán súng quầy hàng. Cái kia chủ sạp vừa nhìn là hắn, cũng vui vẻ mau mau đứng lên. Huynh đệ, lại tới nữa rồi. Ngày hôm nay muốn nhìn điểm cái gì? Lão bản, không nhìn súng, mua chút viên đạn. Muốn dạng gì? A cờ, còn có ta lần trước ở ngươi nơi này mua cái kia đem bình xịt. Lý Vân Phong nói rằng. Người trong nghề a. Cái kia chủ sạp gật gật đầu, trong ánh mắt nhiều điểm khâm phục. A cờ viên đạn đều là gấu bên kia đi ra, hang hái 5 mao tiền một phát. Bình xịt đều là trong nước, rẻ hơn chút, 2 mao. Giá tiền này thật là không rẻ, đều nhanh đổi tới một cân một bắp. Nhưng Lý Vân Phong hiện tại cũng là giàu nứt đố đổ vách, mắt cũng không chớp cái nào. Như thế cho ta đến 100 phát. Hắn trực tiếp liền từ trong túi móc ra dạy đặt một số tiền, số yêu tiền, đưa tới. Cái kia chủ sạp tiếp nhận tiền cũng là mặt mày hớn hở, vội vàng từ sạp hàng bên dưới cho hắn lấy ra hai cái nặng chỉnh chỉnh xoa xanh sơn hộp sắt lá. Lý Vân Phong đem đạn cẩn thận mà thu cẩn thận, lại ở chợ đêm bên trong lênh quênh lên. Hắn lại đi chỗ nào cái bán đông vải cùng vải vóc quầy hàng, mua mấy chục cân đi hạt tốt đông vải, lại kéo vài thất rắn chắc chịu được mài vải đông. Chờ thời tiết lạnh thời điểm vừa vặn có thể để cho mẹ cùng Anna cho người trong nhà làm điểm mới áo đông. Trong nhà chăn đông hiện tại là không thiếu, lần trước hắn mua thêm vào hệ thống khen thưởng đều đủ. Thiếu chính là qua mùa đông xuyên dày áo đông. Đặc biệt là cha, mùa đông thời điểm còn phải mỗi ngày đi hợp tác xã bên kia làm việc, gió suy tuyết đánh. Không có một thân thâm hậu giữ ấm tốt áo đông vậy cũng bị tội. Có điều Lý Vân Phong cũng dự định tốt. Liên để cha cực khổ nữa một năm này. Chờ đến năm sau thời điểm hắn liền không cho cha lại đi. Ngay ở nhà cố gắng nghỉ ngơi dưỡng thân thể, thưởng hưởng thanh quốc. Chính mình đi hợp tác xã thay thế cha cái kia chức vụ là được, cũng coi như là thừa kế nghiệp cha. Mua xong đồ vật Lý Vân Phong cũng không có ở chợ đêm nhiều chờ. Liên hội và ngựa trở về nhà. Về đến trong nhà thời điểm, trong nhà đèn dầu còn sáng. Lý Vân Phong gõ gõ phía bên mình cửa sổ. Chủ nhà. Trong phòng, đang đợi Lý Vân Phong Anna nghe được cửa sổ bị vang lên âm thanh. Hướng về bên ngoài vừa nhìn, liền nhìn thấy con lấy bao lớn bao nhỏ Lý Vân Phong. Mau mau chạy tới hỗ trợ đem cửa phòng cho mở ra. Chương 130, ta cá trong súng của ngươi không có đạn. Chương 130, ta cá trong súng của ngươi không có đạn. Buổi tối, Lý Vân Phong liền ở trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe một đêm. Hệ thống đưa ra tình báo nói là một cái quy mô nhỏ đội ngũ. Cái này quy mô nhỏ đội ngũ cụ thể có bao nhiêu người Lý Vân Phong cũng không biết. Nhưng nghĩ đến người ta nếu dám phi pháp lại đây từ bên này đi ngang qua. Cái kia nhân ra khẳng định là có các loại vũ khí. Lý Vân Phong hiện tại duy nhất ưu thế chính là đánh lén. Có chút hệ thống đánh dấu mũi tên, Lý Vân Phong chỉ cần chiếm cứ một cái tốt một chút vị trí là được. Lại nói coi như là đánh không lại, Lý Vân Phong cũng có thể trực tiếp chạy trốn chính là. Ngược lại lấy Lý Vân Phong hiện tại thể chất, bình thường muốn, năm cái sách đao đại hán vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Ngủ một chút, đơn giản rửa mặt một chút sau khi, Lý Vân Phong liền nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi lên. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai vừa rạng sáng Lý Vân Phong liền rất sớm bỏ lên. Không nghĩ tới bên ngoài lại bắt đầu mưa đến. Ào ào ào. Thời tiết này, một hồi mưa lại bắt đầu lạnh lên. Vừa ra cửa, Lý Vân Phong cũng cảm giác được một cổ khí lạnh phả vào mặt. Mưa cũng không lớn, tí tách đánh ở trên mặt còn thật thoải mái. Trong sân, Hắc Báo lúc này đã tỉnh lại. Chính ở trong sân đi, Tang Miu cùng cái kia chó con cũng ở Hắc Báo mặt sau đi. Vừa tại cùng phú quý này hai cái chó, này sẽ chính nằm ngoài dưới mái hiên thưởng thức mưa cảnh. Lý Vân Phong cầm đĩa ăn, cho dê cùng thả ngựa đút sau khi, lại gánh đòn đánh, mang theo hai cái thùng nước hướng về trong thôn giếng nước đi đến. Ai, Tam ca như thế đã sớm đi ra a. Vừa tới giếng nước bên này, Lý Vân Phong liền nhìn thấy Trần Lão Tam ở đây múc nước đây. A Mây, Mây, Vân Phong a. Ngươi làm sao cũng lại đây a? Nay còn dưới, trời mưa đây. Ta đi ra chọn lướt nước cái gì? Trần Lão Tam nhìn thấy Lý Vân Phong đi tới, cũng là đầy mặt ý cười nói rằng. Trần Lão Tam tiểu tử này là thật thú vị, mặc dù nói chuyện lắp ba lắp bắp. Thế nhưng nên có nói hay không, lão già này còn rất đồng ý nói chuyện. Đặc biệt là tiểu tử này vẫn là một nhân tài, nói chuyện lại êm hay, còn phi thường khôi hài. Đúng, ta cũng đi ra chọn cái nước, cho trong nhà ngựa cùng dê đều uống. Ngày hôm nay nhìn trời mưa, tính toán là quá chừng có thể đi ra chăn dê. Lý Vân Phong cũng là cười ha ha quay về Trần Lão Tam nói lên. A, cái kia vậy được. Ta này. Nói tới chỗ này, Trần Lão Tam còn dậm chân một cái, lúc này mới lại tiếp tục nói. Ta này, a này xong việc. Người chọn đem. Nói xong, Trần Lão Tam liền gánh nước thùng trực tiếp rời đi. Hướng về phương hướng của nhà mình mà đi. Lý Vân Phong cũng là mang theo thùng nước ở nước trong giếng đánh hai thùng nước. Cũng là hướng về phương hướng của nhà mình mà đi. Tới lui lui mấy lần. Đem trong nhà ngựa cùng dê đều cho đút sau khi. Lý Vân Phong lúc này mới cho trong nhà bãi nước chọn đầy nước. Lại đi tới tỷ tỷ trong nhà, nhìn thấy tỷ tỷ đang cùng hai cái nữ thanh niên trí thức ở trong sân đang ăn cơm đây. Tỷ, hai vị đồng chí. Ta tới cho các ngươi chọn đầy nước. Lý Vân Phong cười ha ha cùng chị gái cùng hai cái nữ thanh niên trí thức nhắc qua sau khi, liền mang theo tỷ tỷ nhà thùng nước bắt đầu hướng về cho tỷ tỷ nhà bước lên nước đến. Hai cái nữ thanh niên trí thức bởi vì không thể đi hợp tác xã chăn nuôi, những kia nam thanh niên trí thức đúng là như là, vốn là không cần nhiều người như vậy đi làm việc. Nhưng đây là mặt trên sắp xếp nhiệm vụ. Đường Hoàng gia dáng nói liền nhiều như vậy sống. Chút việc này liền cần nhiều người như vậy làm, nhiều người sau khi đại gia kiếm được công điểm liền thiếu. Công điểm ít, phân đến đồ vật liền thiếu. Liền ngay cả Lý Vân Phong mấy người cũng đều đi không được hợp tác xã làm việc. Vì lẽ đó này hai cái nữ thanh niên trí thức liền ở lại chỗ này hỗ trợ các loại. Hợp tác xã mỗi tháng cho 2 khối tiền sinh hoạt phí, một năm qua cũng là hơn 40 khối. Có thể nói cũng có thể rất tốt sinh hoạt. Lắc lư gánh nước thùng, Lý Vân Phong liền bắt đầu bận việc lên. Đại tỷ nhà, đại tẩu nhà đều bị Lý Vân Phong cho đem bại nước bên trong nước cho chỗ đấy. Đại ca cùng đại tỷ hai nhà cùng Lý Vân Phong nhà xem như là ở riêng sống một mình. Một nhà một người đi hợp tác xã làm việc, Lý Vân Phong trong nhà là cha ở hợp tác xã. Lý Vân Phong đi không được, chỉ có thể là chờ năm sau thời điểm nhường cha lui ra đến. Lý Vân Phong qua thay thế cha vị trí là được. Về đến nhà bên trong thời điểm, Anna cùng mẹ đã đem bữa sáng cho làm tốt. Vẫn là như cũ, trà sữa, bánh nô cùng nhỏ dưa muối. Bất quá hôm nay còn hơi hơi nhiều một điểm thịt gác bếp. Trong nhà thịt gác bếp thực sự là quá nhiều. Mỗi ngày cũng có thể ăn nhiều một ít thịt gác bếp. Lại nói một mặt khác, Lý Vân Phong đám người đang ở trong nhà ăn cơm thời điểm. Lúc này đường biên giới lên. Một nhóm 4 người chính cơi lạc đà, mang theo cấp hướng về Lý Vân Phong bên này mà tới. Nhị ca, ta nói chúng ta từ bên này chính có thể đi gấu bên kia à? 4 người đi một hồi, từ trên lạc đà diện hạ xuống tìm một hang núi bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Bọn họ mấy ca đều là từ thủ đô bên kia lại đây, từ khi công tư hợp doanh sau khi. Bọn họ kiếm được tiền là càng ngày càng ít, hiện tại càng là cảm giác được có gì đó không đúng. Ca 4 cái mang theo trong nhà gia sản liền dự định theo bên này trực tiếp đi tới gấu. Chờ đến Ma Hùng ăn bữa hạ xuống sau khi, ở cho trong nhà người tiếp nhận đi. Nếu không này mang nhà mang người phi thường phiền phức. Yên tâm đi, từ nơi này khẳng định là có thể tiến vào gấu. Chúng ta từ bên này tiến vào ở ngoài thảo nguyên, theo ở ngoài thảo nguyên đường biên giới là có thể tiến vào gấu. Con đường này có thể nói là phi thường an toàn. Không riêng chúng ta đi, còn có không ít người khác cũng mới đi đây. Ca 4 người ở đây đơn giản ăn một bữa cơm sau khi, liền tiếp tục hướng về đường biên giới phương hướng mà đi. Lý Vân Phong bên này, ăn uống no đủ sau khi, Lý Vân Phong liền ngồi ở treo trên giường bắt đầu lắc lư lên. Cầm trong tay súng đều lấy ra mở ra, bắt đầu rồi bảo dưỡng. Đồ chơi này đến cố gắng làm một làm. Đừng chờ đến chính mình đi tìm chính mình tài sản thời điểm. Đang làm ra một cái ta đánh cược ngươi trong súng không có đạn. Cái kia không phải khôi hài sao? Vì lẽ đó Lý Vân Phong đến cố gắng cho mình súng bảo dưỡng lập tức. Mẹ cùng Anna hai người nhưng là ngồi ở bên dưới bệ cửa sổ diện bắt đầu may lên quần áo đến. Lý Vân Phong mua về vải bông cùng đông vải, hai người đến dành thời gian làm ra đến. Thừa dịp hiện tại có thời gian, không phải vậy các loại qua mấy ngày liền không có thời gian. Bên này lễ hội Nạ Ạ Đảm lớn ngay lập tức sẽ liền muốn bắt đầu rồi. Tham gia xong lễ hội Nạ Ạ Đảm đại hội sau khi, liền muốn đi trong núi nhặt gỗ, hai nấm. Cũng chính là tháng 7,8 thời điểm chờ đến trung tuần tháng 9 tả hữu liền muốn tuổi lốt hỏa. Như là Lý Vân Phong trong nhà, bình quân một năm qua liền muốn 2 tấn tả hữu tuổi lửa. Đẩy ngã mấy viên cây sau khi, ở đem cây chia một đoạn kéo về tới trong nhà đến phơi nắng lập tức. Chương 131, người trẻ tuổi không giảng võ đức, đánh lén. Chương 131, người trẻ tuổi không giảng võ đức, đánh lén. Nay một ngày Lý Vân Phong đang ở nhà giúp đỡ mẹ các nàng phơi mấy ngày trước mua về mới bông bài đây. Trong đầu hắn cái kia vắng lặng gần một tháng hệ thống, lại có động tĩnh. Một cái chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy màu trắng mũi tên, không có dấu hiệu nào liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Mũi tên không xin lệch, thẳng tắp chỉ về hướng đông bắc hướng về. Lý Vân Phong trong đầu lập tức liền đã có tính toán. Đây là hệ thống đang nhắc nhở hắn nên lên đường rồi. Nên đi đường biên giới lên cầm lại chính mình cái kia bút thất tán đã lâu tiền. Hắn đem trong tay việc làm xong, lại giúp đỡ đem bông vải đều thu trở về nhà bên trong mới trở về chính mình phòng. Mẹ, nàng dâu, ta đến đi ra ngoài một chuyến. Hắn đối với chính đang nấu cơm mẹ cùng Anna nói rằng. Lại đi ra ngoài. Mẹ có chút không yên lòng. Từ trong phòng bếp nhô đầu ra. Đi chỗ nào a? Đi mấy ngày. Mới vừa yên tĩnh không mấy ngày lại muốn giàn vặt. Đi chuyến đường biên giới bên kia. Lý Vân Phong nói rằng. Lần trước Vương đoàn trưởng không phải nói, bên kia giã vật nhiều mà, trước đây đều không đi qua. Ta đi xem, có thể hay không chuẩn bị thứ gì tốt trở về cho nhà thêm chút thu nhập. Chỗ kia có thể không yên ổn, nghe nói có gấu ngựa còn có sói, một mình ngươi đi, được sao? Không có chuyện gì, mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Lý Vân Phong cười cợt. Trong lòng ta có hiểu rõ, chính là đi xem không hướng về nơi sâu xa đi. Nhiều nhất 3-5 ngày sẽ trở lại. Hắn cùng người trong nhà hỏi thăm một chút, trở về chính mình phòng bắt đầu nhanh nhẹn mà chuẩn bị đồ vật. Hắn đem cái kia đem AK-47, còn có cái kia đem vi lực khổng lồ 2 ống súng săn, đều tỉ mỉ từ đầu tới đuôi trà sắt một lần lên dầu. Lại đem hết thể viên đạn, đều ép khắp băng đạn ôm vào nhất thuận lợi mấy cái túi láo bên trong. Hắn còn cố ý mang tới cái kia từ trong thành mua về tính viết vọng, một cái sắc bén dao bầu, một cái chứa đầy nước sôi để nguội bình nước lớn cùng đầy đủ ăn chừng mấy ngày lương khô. Lần này hắn không có ý định mang hắc báo cùng tăng yêu. Tình báo lên nói rồi, đối diện là cái đội ngũ nhỏ. Nếu dám làm loại này phi pháp vượt biên buôn bán cái kia trong tay khẳng định có súng, hơn nữa đều là kẻ khó chơi. Hắc báo cùng tang bưu tuy rằng lợi hại, nhưng trên đất chạy mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị xem là bia ngắm đánh chết, nếu như bị đánh chết vậy coi như thiệt thòi lớn hơn rồi. Gió lốc liền không giống nhau. Nó bay ở trên trời, mục tiêu nhỏ, không dễ dàng bị phát hiện, còn có thể bay đến đánh giá cao đến xa, vừa vặn có thể giúp đỡ Lý Vân Phong ở trên trời quan sát tình huống, làm cái di động còn không cần dùng tiền máy bay do thám dùng. Chuẩn bị tốt tất cả, Lý Vân Phong cùng Anna cùng mẹ lại bàn giao vài câu, liền cưỡi lên hắn cái kia thất thần tuấn ngựa nuôi, chỉ mang theo kim điêu gió lốc ra thôn. Hắn một đường hướng về hướng đông bắc hướng về, đi vội vã. Chỗ kia cách bọn họ thôn cũng không gần. Trên bản đồ nhìn đều nhanh đến Tích Lâm Quách Lạc bên cạnh. Lý Vân Phong cưỡi ngựa, đầy đủ chạy 2 ngày thời gian. 2 ngày nay hắn trên căn bản đều là trời chưa sáng liền xuất phát, trời tối thấu mới tìm địa phương nghỉ chân. Đói bụng liền từ trên lưng ngựa trong tay nải móc ra mấy khối cứng rắn bánh ngô, liền bình nước bên trong nước nguyên lành nuốt xuống. Khát liền uống mấy ngụm nước. Buổi tối ngay ở dã ngoại tìm cái tranh gió hang núi, hoặc là dập dạp cánh rừng sinh một đống lửa, dựa vào lưng ngựa đối phó một đêm. Dọc theo đường đi vượt hướng về bắc đi, cảnh sắc liền càng hoang vu. Vừa bắt đầu còn có thể nhìn thấy tảng lớn xanh mượt đồng cỏ, tình cờ còn có thể nhìn thấy mấy cái nhà bạt tỏa khói bếp. Sau đó đồng cỏ liền dần dần mà bị rừng cây thưa thớt con cho thay thế, càng đi bắc đi, rừng cây cũng là càng nhiều. Chỗ này rất rõ ràng chính là không có bao nhiêu người ở cuộc sống này. Không trách cái đội ngũ này sẽ chọn ở vị trí này đây. Thực sự là nơi này quá ít người, bị người phát hiện sát suất liền phi thường thấp. Vừa đi vừa nghỉ, trước sau 2 ngày thời gian, Lý Vân Phong cuối cùng cũng coi như là chạy tới hệ thống mũi tên chỉ về vị trí kia. Hắn tìm lại ngựa ngừng lại, bắt đầu hướng bốn phía đánh giá. Đây là một cái ẩn dấu ở hai mảnh rậm rạp cây thông rừng trong lúc đó đường nhỏ. Nói là đường kỳ thực cũng chính là một cái quanh năm bị người cùng gia súc đạp ra đến, đại khái cũng là nửa mét nhiều rộng đường đất. Hai bên đường đều là đại thụ che trời cùng cao bằng nửa người mọc đầy gai lùng cây. Địa hình phi thường phức tạp, đâu đâu cũng có thể chỗ giấu người. Lý Vân Phong vừa nhìn chỗ này liền vui vẻ. Chuyện này quả thật chính là cái hoàn mỹ giết người cấp của mai phục địa điểm. A hắn xuống ngựa, ngay ở chung quanh đây bắt đầu tỉ mỉ mà tìm kiếm lên. Hắn đến tìm một cái tầm nhìn tốt, lại đầy đủ bí mật còn có thể giấu đi ở ngựa địa phương. Hắn theo cái kia chật hẹp đường nhỏ, đi về phía trước không tới 5 phút đồng hồ. Liên nhìn thấy ở ven đường có một khối như một đầu nằm trên đất trâu dài như thế, lớn vô cùng nham thạch. Cái kia nham thạch có tới cao 3-4 mét, mặt trên vẫn dài ra một ít sinh mệnh lực ngoan cường rêu xanh. Nhìn thấy này một khối đá lớn, Lý Vân Phong sáng mắt lên. Chính là nơi này. Này gọi là gì? Cái này kêu là làm chiếm cứ cao điểm, chỉ cần mình địa thế tương đối cao. Vậy mình liền có thể ở trên cao nhìn xuống ban phá. Lại nói cái kia đội ngũ nhỏ cũng không sẽ nghĩ tới có người biết bọn họ đi ngang qua nơi này tin tức. Còn sẽ có người chuyên môn ở đây mai phục bọn họ. Sao nói đây? Đồ chơi này khả năng trừ chính bọn họ, liền ngay cả người nhà của bọn họ cũng sẽ không biết bọn họ đi con đường kia. Cho nên nói chính bọn họ cũng không sẽ nghĩ tới Lý Vân Phong sẽ ở chỗ này mai phục bọn họ. Giáp ngựa vòng tới khối này khổng lồ nham thạch mặt sau. Nham thạch mặt sau vừa vặn có một mảnh nho nhỏ lõm, còn có mấy cây cây nghiêng. Hắn đem ngựa buộc ở một gốc cây không đáng chú ý trên cây, lại từ trong tay lại lấy ra điểm tinh thức ăn ra súc đút nó, còn chả cho nó trong miệng nhét cái hàm thiết, miễn cho nó đến thời điểm nghe thấy được người sống mùi kêu loạn gọi. Sau đó hắn liền dùng cả tay chân bò lên trên khối này khổng lồ nham thạch. Hắn nằm ngoài nham thạch cao nhất lên, dựa vào nham thạch điểm hộ, hướng phía dưới đường nhỏ nhìn tới. Tâm nhìn tuyệt hảo. Toàn bộ đường nhỏ trước sau mấy trăm mét tình huống cũng nhìn thấy rõ ràng, liếc mắt một cái là rõ một. Hơn nữa hắn nằm sấp ở chỗ này, người phía dưới nếu như không nắm kính viễn vọng ngẩng đầu tỉ mỉ xem, căn bản là không thể phát hiện hắn. Lý Vân Phong thỏa mãn gật gật đầu. Hắn đem cái kia đem AK-47 từ phía sau lưng hái xuống, đánh mở an toàn, kéo lên chốt súng. Vững vàng mà gác ở trước người trên nham thạch, họng súng đen ngòm lạnh leo chuẩn phía dưới cái kia phải qua đường nhỏ. Sau đó Lý Vân Phong liền đem trên lưng hai ống bình xịt đem hái xuống. Đồng dạng phóng tới trong tay, loại này địa hình chiến đấu, bình xịt khẳng định là ép so với AK dùng tốt nhiều lắm. Dù sao AK nếu như đánh không trúng muốn hại, chỗ yếu, khả năng trong thời gian ngắn còn không chết được. Còn có cơ hội phản kích, nhưng bình xịt đồ chơi này nhưng là chúng sinh bình đẳng khí. Một súng xuống chính là không chết cũng không có phản kích năng lực. Ai? Ở bên trong không gian kiểm tra một hồi, Lý Vân Phong đột nhiên phát hiện một viên lựu đạn. Đừng nói. Ngươi vẫn đúng là đừng nói. Chỗ này nếu như dùng lựu đạn, Lý Vân Phong ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì. Dù sao ở lớn như vậy phía trên tảng đá đây, thế nhưng cái này đội ngũ nhỏ người liền nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lý Vân Phong hôn một cái lựu đạn, đem lựu đạn cũng là phóng tới trước mặt chính mình. Liên chờ đợi cái này đội ngũ nhỏ lại đây. Chương 132, kiệt 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 tiện. Chương 132, kiệt 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 tiện. Lý Vân Phong nằm ngoài lạnh lẽo trên nham thạch, không nhúc đích. Hắn liền cùng một khối chân chính thạch đầu, tảng đá, như thế, cùng xung quanh đêm đen hợp thành một thể. Ban đêm gió núi mang theo hàn ý, từ trên người hắn thổi qua thổi đến mức hắn tóc gáy đều dựng đứng lên. Hắn liền như thế, từ buổi chiều vẫn chờ đến sau nửa đêm. Mặt trăng đều lên tới bầu trời, chiếu lên toàn bộ cánh rừng sáng trưng, cũng đem cái bóng dưới đất kéo đến lại dài lại quái. Ngay ở hắn cảm giác mình trên dưới mí mắt thẳng đánh nhau thời điểm, hạ bộ lên, truyền tới đắt 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 âm thanh. Đó là lạc đà móng đạp ở đường đất lên đặc hữu âm thanh. Lý Vân Phong trong nháy mắt liền lên tinh thần, hết thảy buồn ngủ cùng hàn ý đều quét đi sạch sành sanh. Đến rồi. Hắn theo phương hướng của thanh âm nhìn sang. Ở dưới ánh trăng hắn lúc gần lúc hiện, nhìn thấy mấy cái cao to đen thủi lủi cái bóng, đang từ đằng xa cuối con đường nhỏ không nhanh không chậm hướng về hắn bên này đi tới. Quả nhiên, không một hồi hắn liền nhìn ra càng rõ ràng, là 4 con lạc đà, mỗi đầu trên lạc đà đều cưỡi một người, trên người bọc đen kín. 4 người 4 con lạc đà, chính xếp thành một hàng hướng về hắn phương hướng này mà tới. Lý Vân Phong nín thở, trái tim không tự chủ bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, cả người đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Hắn một tay nắm chặt lên nòng hai ống súng săn, lạnh lẽo thân thường, súng, nhường hắn cảm giác rất chân thật. Một cái tay khác thì lại cầm lấy cái kia viên lạnh lẽo lựu đạn, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy cái kia kim loại lạc hoàn. Hắn liền như vậy không hề động đậy mà nằm nhòi nham thạch mặt sau, nhìn chằm chằm cái kia mấy cái càng ngày càng gần mục tiêu, ở trong lòng yên lặng mà tính toán khoảng cách chờ đợi một cái thời cơ công kích tốt nhất. Cái kia ca bốn cái đều ở khó chịu đầu chạy đi, ai cũng không nói chuyện. Chỉ có cái kia mấy con lạc đà, thỉnh thoảng sẽ không nhịn được đánh một cái phí mũi, ở ban đêm truyền ra thật xa. Nhìn bọn họ cái kia vẻ bại lại cảnh giác dáng vẻ, hiển nhiên cũng là mệt đến ngất ngư. Bọn họ nhóm người này tinh cũng rất, cũng cẩn thận cực kỳ. Đều là ban ngày tìm một chỗ kín đáo ngủ, buổi chiều lên ăn một chút gì sau đó thừa dịp trời tối đi suốt đêm. Chính là vì làm hết sức che giấu mình hành tung, tránh ra có thể thái mắt. Bọn họ trước đã đi qua gấu bên kia thăm dò qua đường. Chỉ có điều lần trước đi không phải này điều hoang tàn vắng vẻ nội mông con đường, mà là từ càng xa ở phương Bắc Long Giang bên kia qua. Khi đó hai nước quan hệ cũng được, đường biên giới lên quản được cũng không giống hiện tại như thế nghiêm. Lại thêm vào ở bên kia không ít Long Quốc người cùng gấu người, đều là quan hệ thân thích, lẫn nhau thông hôn cũng không ít. Nghĩ tới đi, mùa đông thời điểm, từ cái kia đóng băng đến cùng lục địa như thế trên mặt sông trực tiếp đi tới là được, căn bản là không ai quản. Nhưng hiện tại không được, quan hệ càng ngày càng căng thẳng, bên kia nhìn ra nghiêm, như thủ sát. Mấy ca hết cách rồi, chỉ có thể là mở ra lối riêng, từ ít dấu chân người thảo nguyên bên này đi. Bọn họ cũng không nghĩ tới chính mình này đều tự nhận là không có sơ hở nào bí mật con đường sớm đã bị người cho nhìn chằm chằm. Bọn họ cưới lạc đà, chính không nhanh không chậm đi đây, cách Lý Vân Phong mai phục nham thạch cũng càng ngày càng gần. Đầu lĩnh đại ca, đột nhiên cảm giác dưới chân lạc đà, thật giống dẫm đến cái gì vật cứng cứng. Chưa kịp hắn phản ứng lại đây, liền nghe đến bàn chân dưới, truyền đến một tiếng lanh lảnh tiếng rắc rắc, ở đêm này bên trong, có vẻ đặc biệt chói tai. Tiếp theo, hắn liền nhìn thấy một đạo chói mắt hỏa tuyến, từ trên mặt đất đột nhiên xung ra, thử thử thiêu đốt. Ta đệ. Đầu lĩnh đại ca sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi, con ngươi đều co rút lại thành to bằng mũi kim, hắn vừa muốn há mồm, dùng hết sức lực toàn thân hô to, nhắc nhở mặt sau huynh đệ. Lưu đạn liền nổ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt liền đánh vỡ mảnh rừng núi này yên tĩnh. Không lô nổ tung nhấc lên một đám lớn nóng rực sóng khí cùng pha tạp vào hòn đá bùn đất, đem xung quanh cây cối đều chấn động đến mức dị dạng run. Liền ngay cả Lý Vân Phong nằm nhòi cao mấy mét trên nham thạch, đều cảm giác được dưới chân cả khối nham thạch đều mãnh liệt run rẩy một hồi. Hắn mau mau ổn định thân hình từ nham thạch mặt sau thò đầu ra liền xem đến phía dưới đã là khắp nơi bừa bộn cùng ánh lửa. Nổ tung qua đi, hắn không có do dự chút nào. Hắn bưng lên trong tay hai ống súng săn, quay về trên đất những kia còn ở trong ánh lửa co giật, rên rỉ mơ hồ bóng người, liền không chút lưu tình bóc cỏ. Ầm, ầm. Hai súng tiếp tục đánh sau khi, Lý Vân Phong liền không hề liếc mắt nhìn kết quả, lập tức liền lại một lần nằm sấp xuống, đem cả người đều chặt chẽ giấu ở nham thạch mặt sau. Hắn lại kiên nhẫn đợi mấy phút, phía dưới một chút động tĩnh đều không có. Chỉ có một cổ dày đặc đến khiến người buồn nôn hỗn hợp mùi thuốc súng mùi khét cùng mùi máu tanh mùi vị, theo gió tung bay tới. Lý Vân Phong rồi mới từ trên nham thạch diện bò hạ xuống. Trong tay hắn bưng cái kia đem đã sớm chuẩn bị tốt AK, từng bước đi tới nổ tung hiện trường. Dưới ánh trăng, cái kia tình cảnh rất thảm thiết. Cái kia bốn con lạc đà cao lớn đều bị nổ thành bãi cát, huyết đâm phần phật, nội tạng cùng thịt nát chảy đầy đất đâu đâu cũng có. Bốn người kia càng là không một cái hoàn chỉnh. Mỗi một cái đều cùng bị xé nát phá bút bê vải giống như, đông một khối tây một khối, rải rác ở nổ tung hố xung quanh, hiển nhiên là không sống được. Ở bên cạnh bọn họ trên đất, rải rác vài cái bị nổ tung ra châu bọc. Lý Vân Phong đi tới, dùng chân nhọn đá đá một cái trong đó cách hắn gần nhất bọc. Dầm một tiếng, từ cái kia phá khẩu trong cái bọc, lan ra đây tận mấy cái vàng rực rỡ ở dưới ánh trăng lóe mê người ánh sáng đồ vật. Lý Vân Phong nhìn kỹ, trợn cả mắt lên. Tất cả đều là đại hoàng ngư. Hắn mau mau chạy tới, đem cái kia mấy cái bọc đều cho mở ra. Khá lắm. Hắn cảm giác nhịp tim đập của chính mình đều loạn bố một cái. Chỉ thấy cái kia mấy cái trong cái bọc trang đến tràn đầy, tất cả đều là loại này thả chồng chất đến chỉnh tề nặng chỉnh trịch đại hoàng ngư. Hắn qua loa đến một hồi, này một cái bao bên trong liền đến có 20, 30 rễ. Này vài cái bọc gộp lại, cái kia phải là bao nhiêu cái? Hắn cảm giác mình hô hấp đều có chút gấp gáp. Hắn đời trước, mẹ gần chết làm trâu làm ngựa, đừng nói thấy liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới nhiều như vậy vàng. Hiện tại liền như thế chồng ở trước mặt của hắn. Hắn cưỡng chế trong lòng mừng như điên, lại đi kiểm tra cái khác bọc. Chứ lại hoàng ngư, còn có mấy cái trong hộp nhỏ, chứa đầy đủ loại đồ trang sức, còn có một chút hắn xem không hiểu ngọc khí cùng châu báu. Nhìn trước mắt này rực rỡ muôn màu tài bảo, Lý Vân Phong cảm giác mình liền cùng nằm mơ như thế. Hắn tàn nhẫn mà bấm bắp đùi mình một cái. Đau. Là thật. Ke 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 kiệt. Phát. Lần này là thật phát. Không đúng, cười sau khi xong, Lý Vân Phong liền nhẹ nhàng cho mình một cái nhỏ bức túi. Không thể như thế cười. Hết thể như thế cười người đều chết lao thảm. Chính mình cũng không thể làm phản phái a. Dù sao mình vậy cũng là đại trưởng lão khâm định có vì thanh niên á vậy cũng là. Chương 133, mang theo chiến lợi phẩm trực tiếp về nhà. Chương 133, mang theo chiến lợi phẩm trực tiếp về nhà. Lý Vân Phong đem cuối cùng một cái nặng trình trịch đại hoàng ngư, cũng bỏ vào hệ thống trong không gian. Trong lòng hắn đầu cái kia sợi vẫn chưa hoàn toàn bình phục xuống hưng phấn sức lực, còn ở ngực đập bịch bịch. Có điều Lý Vân Phong trong lòng rõ ràng, nơi đây tuyệt đối không thích hợp ở lâu, nhiều chờ một phút liền thêm một phần nguy hiểm. Hắn mau mau chạy đến khối này lớn nham thạch mặt sau, động tác nhanh nhẹn mở ra ngựa dây cương, đem trong miệng hám thiết cũng lấy xuống. Hắn xoay người lên ngựa cũng không để ý tới lại đi cái kia chật hẹp đường nhỏ, cái kia quá dễ dàng lưu lại rõ ràng dấu vết. Hắn trực tiếp liền thúc vào bụng ngựa, thúc hắn cái kia thất thông nhân tính ngựa nuôi một đầu liền đâm vào bên cạnh cái kia mảnh đen thui, đưa tay không thấy được năm ngón lòng trong rừng cây. Vừa nãy bên này lại là tiếng súng lại là lựu đạn nổ tung. Cái kia động tĩnh cùng sét đánh giống như, phòng trường có thể truyền đi vài dặm. Lý Vân Phong tính toán, không tốn thời gian dài, phụ cận phụ trách tuần tra đội dân binh ngũ, khẳng định liền đến bị này động tĩnh khổng lồ hấp dẫn qua đi tới nơi này, nhi đến cẩn thận kiểm tra tình huống. Hắn đến dành thời gian thoát thân mới được. Tuy rằng này bốn cái xui xẻo ra hỏa là phi pháp vượt biên, chết rồi cũng là chết vô ích không ai sẽ truy cứu. Nhưng mình này giết người cướp của buôn bán, cũng không thế nào hợp pháp chính là. Đến thời điểm nếu như bị người cho chắn ở chỗ này, nhìn này đầy đất tàn tạ cái kia thật đúng là cả người là miệng cũng nói không rõ ràng. Hắn cưỡi ngựa, ở đen kịt trong rừng chậm rãi từng bước chạy, cũng không dám đi đường lớn, liền chuyên môn chọn những kia khó đi không người ở trong rừng đường nhỏ đi. Lý Vân Phong trong lòng tính toán, lần này đi ra thu hoạch là thật không nhỏ, có thể nói là đầy buồn đầy bát. Thời gian này cũng không tính ngắn, tính gộp cả hai phía dằn vặt chừng mấy ngày. Hắn tính toán một chút tháng ngày, cách cuối tháng 7 lễ hội Nạ A Đàm đại hội cũng không bao nhiêu ngày. Mình cũng phải mau mau về nhà, cẩn thận mà tính dưỡng mấy ngày, điều chỉnh tình trạng của chính mình. Năm nay đấu vật thi đấu hắn nhưng là tình thế bắt buộc, phải bắt người quán quân kia. Ngay ở Lý Vân Phong sau khi rời đi không lâu, đại khái qua có hơn một giờ, đội một bưng lên lưới lê xuống trường, đánh cây đuốc dân binh, quả nhiên liền vội vã mà đuổi đến khu này nổ tung hiện trường. Bọn họ nhìn trước mắt mảnh này tàn tạ cảnh tượng, mỗi một cái đều kinh ngạc đến ngây người. Ta đệ, đây là chuyện ra sao? Nhường pháo đốt nổ cho. Một người tuổi còn trẻ dân binh nhìn trên đất cái kia còn ở khói đen bốc lên hố to, kết lắp bắp nói. Đi đầu dân binh đội trưởng là cái hơn 40 tuổi kinh nghiệm phong phú lao binh. Hắn ngồi xổm người xuống dùng tay nắn nuốt trên đất bùn đất, lại phóng tới mũi phía dưới người một cái. Sau đó tỉ mỉ kiểm tra một chút hiện trường. Cuối cùng, hắn đứng lên, lắc lắc đầu. Không phải đạn tháo. Hắn âm thanh trầm ổn nói rằng, là lựu đạn, uy lực còn không nhỏ. Hơn nữa còn nổ súng, là súng săn. Đều tản ra. Cẩn thận tìm xem, nhìn có hay không đầu mối gì. Một đám dân binh liền như thế, đánh cây đuốc đem mảnh này nổ tung hiện trường trong ngoài, đều cho tỉ mỉ lục soát một lần. Bọn họ đem cái kia bốn cụ đã bị nổ thành tàn khuyết không đầy đủ thi thể huyết đục mơ hồ, đều cho lan tới. Tỉ mỉ tâm trái đất thực một hồi bốn người này thân phận. Kết quả phát hiện, mấy người này, trên người cái gì có thể chứng minh thân phận đồ chơi đều không có. Mặc quần áo cũng không phải bọn họ bên này hình thức, nhìn thì trách. Đội trưởng, mấy người này nhìn như là gấu người bên kia. Một cái mắt sắc lao dân binh, chỉ vào một bộ thi thể trên chân xuyên đụng ra nói rằng. Ừm. Dân binh đội trưởng gật gật đầu, cũng nhìn ra rồi. Nhìn dáng dấp, là muốn từ chúng ta nơi này trộm đạo qua. Kết quả không biết là lên nội chiến, chó căn chó, vẫn là đụng với đen ăn đen, người mình đem mình người cho nổ. Bọn họ cũng chỉ có thể như thế suy đoán. Dù sao bọn họ cũng không nghĩ ra sẽ có Lý Vân Phong như thế kẻ hung hãn, cùng cái u linh giống như mai phục tại nơi này. Được rồi, đừng xem. Dân binh đội trưởng nói rằng, không phải người của chúng ta là được, bớt không ít phiền phức. Đem hiện trường đều thu thập sạch sẽ, đem những thi thể này đều kéo dài tới trong núi, tìm cái sâu điểm mương đào hố cho chôn. Đỡ phải đặt ở đây nhìn nát thối lại đưa tới cái gì ôn dịch. Một đám dân binh liền như thế lại ở tại chỗ len ken bận bịch lên. Mà lúc này Lý Vân Phong cũng sớm đã chạy ra mấy chục dặm. Hắn cố gắng càng nhanh càng tốt đi cả ngày lẫn đêm hướng về phương hướng của nhà mình đuổi. Trên đường cũng không dám lại có trì hoãn chút nào. Đói bụng liền từ trên lưng ngựa trong tay mải, móc ra hai khối lại làm lại cứng bánh nô vừa cưỡi ngựa vừa liền bình nước bên trong nước lạnh, nguyên lành nuốt xuống. Khát liền lại uống mấy ngụm nước. Hắn chính vội vàng đường đây, đột nhiên trên trời gió lốc phát ra một tiếng gấp gáp kêu to. Lý Vân Phong căng thẳng trong lòng, mau mau ghìm lại ngựa ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy gió lốc chính đang cách đó không xa không trùng xoay quanh, như là ở nhắc nhở cái gì. Hắn theo gió lốc xoay quanh phương hướng nhìn sang. Liên nhìn thấy ở mặt trước cách đó không xa trong bụi cỏ, thật giống có mấy người ảnh đang lay động. Lý Vân Phong nhíu mày trong lòng cũng cảnh giác lên. Hắn lặng lẽ từ trên lưng ngựa tuột xuống, đem ngựa giấu ở một mảnh lùm cây mặt sau. Sau đó bưng a cờ, mèo eo từng điểm sờ lên. Chờ hắn mò gần rồi mới nhìn rõ. Nguyên lai là mấy người mặc rách nát, nhìn như là chạy nạn người. Tổng cộng ba người, hai nam một nữ chính vây quanh một đầu đã chết rồi bằng dê, ở nơi đó dùng thạch đầu, tảng đá, nện đây. Nhìn dáng dấp là muốn đem vàng da dê cho đập ra ăn thịt. Lý Vân Phong nhìn bọn họ không giống như là cái gì người xấu, liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không tiến lên cùng ba người này nói chuyện, liền như vậy nhìn. Ba người kia phí đi nửa ngày kình, mới đem vàng dê cái bụng cho mở ra. Sau đó liền giống như là con sói đói, cũng không quản sống chín trực tiếp liền dùng tay xé bên trong thịt tươi, hướng về trong miệng nhét. Ăn đến miệng đầy là huyết. Lý Vân Phong thấy cảnh này, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Đây là đói bụng và ác, nếu không cũng sẽ không như thế ăn a. Lý Vân Phong từ hệ thống trong không gian lấy ra mấy cái chính hắn làm thịt khô cùng một túi lương khô. Sau đó từ một hướng khác vu hồi qua, lặng lẽ đặt ở mấy người kia hạ du cách đó không xa trên một tảng đá. Làm xong những này hắn liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu, nhưng đụng với có thể giúp một cái liền giúp một cái đi. Hắn tiếp tục chạy đi. Liền chạy hai ngày hai đêm, hắn cảm giác mình cái mông đều sắp bị yên ngựa cho mài nát. Cuối cùng cũng coi như là nhanh đến thôn bọn họ. Ở nhanh đến cửa thôn thời điểm, hắn mới tìm cái không ai cánh rừng đem ngựa ngừng lại. Hắn từ hệ thống trong không gian chọn đầu không lớn không nhỏ, đã sớm thu thập sạch sẽ lợn rừng, tính toán cũng là nặng hơn 100 cân, liền như thế hướng về trên lưng ngựa một đáp. Lúc này mới thu dọn một hồi trên người mình cái kia có chút nổn ngang quần áo hướng về trong thôn đi đến. Hắn đến cho mình lần này ra ngoài chừng mấy ngày, tìm cái hợp lý nguyên cớ. cũng không thể cùng người trong nhà nói, chính mình là đi ra ngoài phát bút tiền của phi nghĩa trở về đi. Vậy cũng quá đáng sợ. Vẫn là săn thú lấy cớ này, dùng khá là tốt. Lại nói chính mình đi thời điểm cũng nói rồi chính là đi ra săn thú. Hiện tại mang về một đầu lợn rừng, cũng coi như là khá là hoàn mỹ. Chương 134, có rượu có thịt có huynh đệ. Chương 134, có rượu có thịt có huynh đệ. Lý Vân Phong dắt ngựa, trên lưng ngựa thổ một đầu thu thập đến sạch sẽ lợn rừng không nhanh không chậm đi vào thôn. Hắn mới vừa đến cửa thôn cây kia đại liêu thụ dưới, liền nhìn thấy bên này chính náo nhiệt đây, cùng họp chợ giống như. Lý Vân Phong mẹ, nàng dâu Anna, đại tỷ, đại tẩu, còn có cái kia hai cái đồng thời đến rồi có đoạn thắng ngày nữ thanh niên trí thức. Trong thôn có thể đến các nữ nhân, trên căn bản đều tụ tập ở chỗ này. Mỗi một cái đều xách chính mình ghế nhỏ ngồi vây chung một chỗ, trong tay không phải nạp đáy giày, chính là xoa xoa dây thừng vừa làm trong tay việc vừa trời nam biển bắt trò chuyện. Một đám trai trai khỉ nghịch nhóm, liền ở bên cạnh trên đất trống, truy đuổi đùa giỡn, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Mẹ, ta đã trở về. Lý Vân Phong lôi kéo cổ họng, thật xa liền hô một tiếng. Ai u? Lao nhi tử trở về. Đang cùng người tán gẫu nói giỡn mẹ, cái thứ nhất liền đứng lên, trên mặt hồi hộp. Đại gia cũng đều đồng loạt hướng hắn bên này nhìn lại. Khi các nàng nhìn thấy Lý Vân Phong cùng hắn trên lưng ngựa đầu kia to mập đến kỳ cục lợn rừng thời điểm, hết thảy mọi người cao hứng tiến tới gần. Chủ nhà, Anna cũng mau mau chạy tới, đầy mặt ý cười giúp hắn dắt dây cương. Vân Phong, tiểu tử ngươi có thể a? Lại chuẩn bị cho ngươi đồ tốt như thế. Ngươi đây là đem phía sau núi xem là nhà chúng ta hậu viện a? Này heo nhìn cũng không nhỏ a, đến có 100 đến mấy chục cân đi. Ba Đổ, Ba Lăng, Nhị Phú mấy người bọn hắn cũng không biết là từ đâu cái xó xỉnh bên trong sông ra, đều một mặt hưng phấn đưa tay ra, ở đầu kia heo trên người sờ tới sờ lui, đánh tới vô tới. Ha ha, số may, ra ngoài liền đụng với. Lý Vân Phong cười ha ha quay về mọi người nói, ta nói Vân Phong, ngươi vận may này cũng hơi bị quá tốt rồi đi. Ba Lăng đầy mặt hâm mộ nói rằng, chúng ta mấy ca mỗi ngày ở phụ cận đi, liền cái thỏ mao đều thấy không. Ngươi này vừa ra đến liền là chừng mấy ngày, trở về chuẩn có thể mang điểm cứng hàng. Chính là, Nhị Phú cũng theo chua xót nói rằng, lần sau có này chuyện tốt, có thể chiếm được nghĩ mang tới mấy người chúng ta à, không thể tổng chính mình một người ăn một mình. Được rồi, đừng lắm lời. Lý Vân Phong cười vỗ vỗ Ba Lăng vai, đều mau mau về nhà dọn dẹp, chuẩn bị một chút. Chuẩn bị cái gì? Lại có cái gì chuyện tốt? Còn có thể chuẩn bị cái gì? Lý Vân Phong nói rằng, tính tính tháng ngày, lập tức liền muốn lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội, đều tốt nuôi một dưỡng thân thể, đem sức lực đều cho ta tích góp đủ, đến thời điểm chúng ta cùng đi. Tranh thủ năm nay, đều cho chúng ta bạch đơm hạo đặng, cầm về mấy cái ra dáng thành tích tốt. Nghe Lý Vân Phong vừa nói như thế, đại gia trên mặt vui cười biểu tình cũng đều thu lại lên, mỗi một cái đều trở nên nghiêm túc không ít. Lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội, đây chính là bọn họ trên thảo nguyên mỗi năm một lần lớn nhất việc trọng đại, cũng là bọn họ những người trẻ tuổi lực tráng các hán tử bày ra thực lực cơ hội tốt nhất, là nên chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Ba Đồ gật gật đầu biểu tình nghiêm nghị nói rằng, năm nay tổ người trưởng thành có thể không giống chúng ta trước đây chơi những kia chơi đồ hàng giống như tổ thiếu niên. Lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội đấu vật thi đấu, tổ người trưởng thành cùng 18 tuổi trước đó tổ thiếu niên cái kia hoàn toàn là hai khái niệm, sức chiến đấu có thể nói là khác nhau một trời một vực. Tổ thiếu niên mọi người chính là lên đi chơi một chút, thắng thua cũng không đáng kể, chính là muốn náo nhiệt. Hơn nữa tổ thiếu niên ăn chính là tố chất thân thể, ai tố chất thân thể tốt, vậy ai xếp hạng liền có thể khá cao. Nhưng này tổ người trưởng thành có thể đều là đao thật súng thật làm, đều là vì vinh dự cùng phong phú phần thưởng đi. Trong này hảo thủ nhiều vô cùng, có chính là mỗi cái kỳ huyện chuyên môn dùng tiền dùng lương nuôi đi ra tuyển thủ vật chuyên nghiệp, một ngày cái gì cũng không làm liền luyện đấu vật. Có càng là đã liên tục tham gia mười mấy hai mươi giới kẻ ra đời, kinh nghiệm phong phú cực kỳ, mỗi một cái đều cùng tháp sắt giống như, lực lớn vô cùng, đều là hảo thủ bên trong hảo thủ. Hơi hơi sơ ý một chút liền đến ở phía trên lật thuyền, bị người cho ném đến thời điểm mất mặt xấu hổ. Nói tới cái này, ta năm ngoái đến xem thời điểm, cái kia từ Tây Âu Kỳ đến ra hỏa, gọi cái gì Ba Âm, là thật là lợi hại. Nhị Phu chép chép miệng, trên mặt mang theo một chút sợ. Ta tận mắt thấy, hắn đem một cái với hắn gần như tráng hắn con, trực tiếp liền cho nâng quá mức đỉnh, ném ra ngoài xa 2-3 mét, cùng ném cái đống cỏ khô giống như. Hắn tử kia ngã xuống đất, nửa ngày đều không bỏ lên. Ta cũng nghe nói, Ba Lăng cũng nói theo, biểu tình nghiêm túc không ít. Còn có cái kia A Ba Giác Kỳ, gọi Chiều Lỗ, nghe nói nhà hắn là mấy đời chuyển xuống tay vật, sẽ khiến các loại ngang chân, âm kỳ. Thật nhiều nhìn so với hắn khỏe mạnh bài vòng, đều mơ mơ hồ hồ liền để hắn cho vấp ngã, vốn không biết chuyện ra sao. Năm ngoái trận chung kết chính là hai người bọn họ. Ba Đồ nói bổ sung, hai người ở đây lên đầy đủ hao nhanh nửa giờ, cuối cùng vẫn là cái kia Ba Âm khí lực lớn, mạnh mẽ đem Chiều Lỗ cho kéo dài thoát lực mới thắng. Cái kia tình cảnh là chân thực ở. Đại gia ngươi một lời ta một lời nói tới năm ngoái những kia lợi hại tuyển thủ đấu vật, bầu không khí cũng trở nên hơi nặng nề. Yên tâm đi. Lý Vân Phong cười cợt, có vẻ hoàn toàn tự tin. Bọn họ lợi hại có thể chúng ta cũng không kém. Chỉ cần chúng ta luyện thật giỏi đến thời điểm trình diễn lên, ai đem ai ném ra ngoài vẫn đúng là không nhất định đây. Hắn bây giờ đối với chính mình nhưng là tràn ngập tự tin. Hết cách rồi, có treo a. Đại gia lại hàn huyên một lúc, liền đều chủ động tới giúp đỡ Lý Vân Phong đem đầu kia hơn 100 cân lợn rừng cho nhấc trở về nhà hắn trong sân. Được rồi, đều đừng đi. Ngày hôm nay ai cũng đừng đi. Lý Vân Phong xem người đều ở đây, cũng phi thường hùng hồn vung tay lên. Tối hôm nay, đều lên nhà ta ăn cơm. Ăn mới mẹ thịt lợn rừng. Tốt. Vân Phong rộng thoáng. Đại gia vừa nghe có thịt ăn, đều cao hứng hoan hô lên. Cũng không cần Lý Vân Phong nói thêm nữa, mỗi một cái đều chủ động chạy về nhà mình nắm đồ vật đi. Có đem ra chính mình tích trữ đã lâu không nỡ ăn dưa muối, có đem ra mới từ xã cung tiêu bên kia mua về món rau, còn có càng thẳng thắn, trực tiếp liền đem chính mình cái bình bảo bối đến không được gần giấu đến mấy năm rượu sữa ngựa đều cho ông lấy. Buổi tối hôm đó, Lý Vân Phong nhà trong sân lại một lần bay lên khổng lồ lửa trại. Đầu kia mới vừa đánh trở về lợn rừng trực tiếp liền bị kinh nghiệm phong phú cha cho dọn dẹp đi ra, thu thập đến sạch sẽ. Trước Lý Vân Phong đó chỉ là đơn giản thanh lý, đem nội tạng cái gì cho móc ra. Nội tạng đồ chơi này không móc ra, mấy tiếng sẽ biến chất. Cha đem mới mẻ nhất thịt cắt thành to bằng lòng bàn tay khối thịt, dùng cành liễu ăn mặc liền ở trên lửa nướng. Nướng đến xì xì tỏa thơm nước vị tung bay đầy toàn bộ thôn, đem nhà cách vách đứa nhỏ đều cho thèm khóc. Đại gia cũng không phân cái gì bàn, liền vây quanh sáng sủa đống lửa ngồi trên mặt đất. Một trong tay người cầm một tảng lớn nóng bỏng thịt nướng, liền không biết nhà ai đem ra bát lớn rượu sữa ngựa. Ngoạm miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy. Đến, vì chúng ta Bạch Âm Hạo Đặc, năm nay ở lễ hội Nạ Ạ Đạm lên nắm cái thành tích tốt. Làm. Ba đồ giơ lên bát, la lớn. Làm. Hết thảy mọi người giơ lên bát và vào nhau. Cái kia tình cảnh khỏi nói nhiều dũng cảm. Vẫn ăn đến sau nửa đêm hết thảy mọi người uống đến ngã trái ngã phải, nói chuyện đều lớn đầu lưỡi. Lúc này mới hài lòng lẫn nhau nâng rời đi. Lý Vân Phong nhìn này náo nhiệt cảnh tượng, trong lòng cũng rất thoải mái. Hắn cảm thấy cuộc sống như thế mới là hắn chân chính muốn. Có rượu, có thịt, có huynh đệ, thoải mái. Chương 135, chuẩn bị đi tới lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội. Chương 135, chuẩn bị đi tới lễ hội Nạ Ạ Đàm đại hội. Buổi tối chờ đưa đi mọi người sau khi Lý Vân Phong nhà trong sân mới xem như là triệt để yên tĩnh lại. Nhưng việc còn không làm xong đây, trong không khí còn tràn ngập nồng nặc rượu mùi thịt cùng mọi người tiếng cười nói. Mẹ, lại tỷ, lại tẩu, nàng dâu, đều đừng nghỉ ngơi thêm ít sức mạnh nhi. Lý Vân Phong nhìn trong sân còn lại cái kia 200 cân thịt heo, bắt chuyện trong nhà các nữ nhân. Còn làm gì a? Không đều chia xong à? Còn lại ngày mai lại làm không được sao? Mẹ mệt mỏi một ngày, vào lúc này đang ngồi ở ghế nhỏ lên nện sau eo đây. Làm xúc xích. Lý Vân Phong đề nghị. Nhiều như vậy thịt, ánh sáng, chỉ, làm thành thịt gác bếp cũng ăn không hết ta, còn chiếm diện tích. Chúng ta lại làm điểm xúc xích, thay đổi khẩu vị, đồ chơi kia cũng có thể thời gian dài bảo tồn cũng được gửi. Mấy người vừa nghe, cũng đều có tinh thần. Nói làm liền làm. Mẹ mang theo mấy cô gái, liền bắt đầu khí thế ngất trời bận việc lên. Các nàng trước tiên đem những kia mỡ nạt giao nhau thịt lợn rừng, đều dùng khoái đao cắt thành nho nhỏ thịt hạt lựu. Sau đó phóng tới mấy sạch sẽ trong chậu gỗ lớn, thêm vào lượng lớn muối ăn, xào chín nghiền nát bột hoa tiêu, còn có một chút Lý Vân Phong cũng không gọi nổi tên, có người nói là từ thế hệ trước chuyển xuống bí chế hương liệu. Các nàng rửa tay một cái sau khi liền đem bàn tay tiến vào chậu bên trong, sử dụng khí lực toàn thân, theo một phương hướng, không ngừng mà quấy, đập. Thằng đem cái kia một chậu lớn nhân bánh thịt, quấy nhiều lên đủ sức lực, trở nên dính nhớp nhớp. Lý Vân Phong liền phụ trách xử lý phiền toái nhất ruột sấy. Hắn đem những kia heo ruột già ruột non đều lan tới, đầu tiên là dùng phân cho cùng muối ăn, trong ngoài tỉ mỉ xoa nhiều lần. Đem bên trong cái kia cổ mùi tanh tưởi vị cùng niêm dịch đều cho triệt để xoa sạch sẽ, lại dùng lưu động nước sạch cọ rửa đến sạch sẽ, mãi đến tận cái kia ruột sấy trở nên nửa trong suốt. Sau đó người một nhà liền bắt đầu mấu chốt nhất trình tự, xúc ruột. Công việc này là cái 10 phần cẩn thận sống, không đội vàng được. Phải dùng cái cắt mở dê sừng làm cái phễu, đem cái kia dính nhơm nhớp nhân bánh thịt từng điểm hướng về lại mỏng lại giòn ruột sấy bên trong nhét. Không thể nhét đến quá đầy đủ không phải vậy nấu thời điểm dễ dàng nổ tung. Cũng không thể quá lỏng không phải vậy ăn lên vị không tốt. Người một nhà liền ở trong sân, quay chung quanh còn đang thiêu đốt lửa trại ngồi cùng một chỗ. Một bên trò chuyện vừa làm sống, bận việc đến sau nửa đêm. Cuối cùng cũng coi như là đem cái kia 200 cân thịt đều cho làm thành xúc xích cùng thịt gác bếp. Từng cây chút đến căng phòng xúc xích, từng cái bôi đầy muối ăn thịt gác bếp, đều chỉnh tề treo ở mái hiên bên dưới thông gió địa phương. Nhìn này phong phú thành quả lao động, cũng làm người ta trong đầu chân thật. Các loại bận việc xong Lý Vân Phong thoải mái tắm nước nóng, trở lại trong phòng. Anna đã mệt đến không được, đã sớm ngủ. Hắn nằm ở trên giường cũng không ngủ, liền lặng lẽ mở ra hệ thống, kiểm tra lên chính mình hiện tại toàn bộ tài sản. Tiền mặt còn sót lại hơn 900 khối. Hoàng kim, đại hoàng ngư 150 cái, tượng quan âm vàng một vị chôn ở trong nhà trong hầm, vòng tay vàng 2 cái, dây chuyền vàng 1 cái, nhẫn vàng 2 cái. Bạch ngân, thỏi bạc dòng 100 cái. Đồ cổ, vĩnh lạc đại điện 10 bản, sùng trinh long văn ngọc bội 1 viên, không biết tên cổ kiếm 1 cái, không biết tên đỉnh nhỏ 1 cái, đại minh tuyên đức lô 1 cái. Dược liệu, trăm năm lão sâm núi 3 cái, 50 năm linh chi vài cây, còn có các loại quý hiếm dược liệu một đồng lớn. Vũ khí, hai ống súng săn 1 cái AK-47 1 cái, còn có một đống lẻ loi đồ vật. Nhìn mình hệ thống trong không gian, này rực rỡ muôn màu bà bối. Lý Vân Phong nằm ở trên giường đem đầu mò trong chăn, cười đến không ngậm mồm vào được vai đều một tùng một tùng. Xem ra thật giống như là đang làm gì tay nghề như thế. Có điều, nhiều như vậy bà bối, đều là tương lai Lý Vân Phong nằm ngửa tư bản A muốn nói mới Long Quốc hạnh phúc nhất này một nhóm người, chính là thập niên 60 sinh ra người. Chờ đến bọn họ thành niên đại 80 sau đó cả quốc gia đều ở cao tốc phát triển. Vẫn cao tốc phát triển 40 năm chờ đến bọn họ về hưu phát triển kinh tế cũng chậm lại. Dẫn đến tiền hưu trí hơn bạn người lớn tuổi, so với lương tháng hơn bạn người trẻ tuổi đều muốn nhiều không ít. Có điều hiện tại này tiền lãi muốn bị Lý Vân Phong cho ăn đến. Hắn cảm giác mình hiện tại chính là Bạch Âm Hạo Đặc người giàu có nhất. Mấy ngày kế tiếp, Lý Vân Phong liền ở nhà, cẩn thận mà nghỉ ngơi lên. Mỗi ngày chính là thả chăn dê, luyện một chút quyền, bồi bồi nàng dâu. Tình cờ đi trong thôn thăm cửa, nghe một chút những lao nương kia ở bên cạnh giếng nói lời dèm pha. Tháng ngày trải qua được kêu là một cái thoải mái. Ngày này nửa đêm hắn lại đến hợp thành tình báo thời điểm. Hắn bây giờ đối với mỗi ngày tình báo cùng mỗi tình báo tuần đã không có gì hứng thú quá lớn. Tích góp, liền đến chơi đem lớn. Hắn trực tiếp liền hợp thành tháng này duy nhất tình báo tháng. Nhắc nhở, mỗi tháng tình báo hợp thành hoàn tất. Bản tình báo tháng như sau, tình báo 1, sau 7 ngày, đang đi tới lễ hội nạ ạ đám đại hội trên đường, phải qua một mảnh rừng bạch dương bên trong, đem sẽ gặp phải một đám khoảng 20 con hoang dại liệu sao. Tình báo 2, sau 15 ngày, ở lễ hội nạ ạ đám đại hội đấu vật trận chung kết trên hội trường, đem có một con trong truyền thuyết yêu xông vào hội trường. Tình báo 3, sau 28 ngày, ở Long Quốc cùng ở ngoài thảo nguyên biên cảnh trên chợ đen, một thất thuần huyết hán huyết bảo mã sẽ bị lấy 20 cây đại hoàng ngư giá rẻ bán ra. Nhìn thấy những tin tình báo này, Lý Vân Phong nhất thời đều sửng sốt. Khá lắm, này tình báo tháng là thật kích thích a. Tới chính là vương nổ. Hiệu sao vậy cũng là thứ tốt. Sừng hiệu, máu hiệu, cái kia đều là vật đại bổ, vì giá đến mức rất có tiền cũng khó khăn mua được. Dù cho là thập niên 60, một khắc gần như sừng hiệu đều muốn 3 khối tiền tả hữu. Mà một đầu hiệu sao gần như có thể sản xuất 2 cân sừng hiệu, cũng chính là 1.000 khắc. Có thể nói trực tiếp chính là phát tài. Then chốt là không quản là máu hiệu, vẫn là hiệu đôi, đồ chơi này cùng nhân sâm cái gì tính gộp lại ngâm rượu. Không nói kéo dài tuổi thọ, cái kia uống vào cũng là cứng a. Đúng, còn có con kia bưu dĩ nhiên sẽ xông vào lễ hội nạ ạ đảm đại hội hội trưởng. Đến thời điểm cái kia tình cảnh khẳng định loạn cực kỳ. Chính mình không chừng còn có thể nhân loạn làm điểm cái gì, thì như cho này đầu bưu nhận lấy đến làm sùng vật cái gì. Đến mức cái kia thất han huyết bảo mã. Lý Vân Phong cũng chính là định đi xem, không cưỡng chế mua về. 20 cây đại hoàng ngư, đó cũng không là số lượng nhỏ. Lại nói như thế quý giá ngựa, hắn nếu như thật cho mua về cũng quá chói mắt. Chờ đến mặt sau mấy năm vận động thời điểm, cũng không giữ được. Khẳng định đến bị người cho xem là tư bản chủ nghĩa đuôi to, cho mạnh mẽ cắt. Xem xong tình báo, Lý Vân Phong trong lòng có số. Ngày này, hắn đang cùng nàng dâu Anna ở khuỷu sông bên cạnh chăn dê đây. Liền thấy cha cùng đại ca, anh rể bọn họ, vội vàng hợp tác xã nhóm lớn gia súc, bên mông quần quần từ trong ngọn núi trở về. Ba, các ngươi trở về. Ai? Người một nhà cũng đều tập hợp. Cha bọn họ lần này trở về, liền không chuẩn bị lại tiến vào núi. Đều mau mau về nhà dọn dẹp một chút. Cha đem bầy dê đuổi tiến vào hợp tác xã chuồng dê, sau khi về nhà liền nói. Lại qua 2 ngày, chúng ta liền đến thu thập xong đồ vật, xuất phát, đi lễ hội nạ ạ đàm đại hội. Được rồi. Từ bọn họ Bạch Đâm Hạo đặc đi tới tổ chức lễ hội nạ ạ đàm đại hội bên trong. Coi như là một đường đánh xe ngựa, liên tục không ngừng, tối thiểu cũng lấy đi lên thời gian 7-8 ngày. Đến bên kia còn phải dựng trại đóng quân, chuẩn bị thi đấu. Trước sau, hết thể hoạt động đều tính được, tối thiểu cũng đến ở bên ngoài nghỉ ngơi hơn 20 ngày thời gian. Vì lẽ đó đến sớm đem đồ trong nhà đều chuẩn bị sung túc. Ăn, xuyên, dùng, như thế cũng không thể thiếu. Toàn bộ Bạch Đâm Hạo đặc đều bởi vì sắp đến lễ hội Na A Đàm đại hội mà trở nên náo nhiệt lên. Chương 136, Dương Bạch Dương săn bắn hiệu sao? Chương 136, Dương Bạch Dương săn bắn hiệu sao? 2 ngày sau, toàn bộ Bạch Đâm Hạo đặc đều đi theo triệt để bận việc lên. Từng nhà đều đang vì sắp đến lễ hội Na A Đàm đại hội làm chuẩn bị cuối cùng công tác. Muốn mang đồ vật thực sự là quá nhiều, cùng chuyển nhà giống như. Thâm hậu đệm chăn đến mang, không phải vậy trên thảo nguyên ngày đêm chênh lệch nhiệt độ lớn, buổi tối ngủ ở bên ngoài có thể đem người tươi sống đông chết. Chính mình nhà bạn cũng đến mang tới. Đó là bọn họ ở bên ngoài này hơn nửa tháng bên trong lâm thời nhà. Chén bát gáo trâu, tủi gạo dầu muối, đổi giặt quần áo. Ăn, mặc, ở, đi lại, mọi phương diện, cũng phải tỉ mỉ chăm sóc đến. Bận việc 2 ngày đại gia cuối cùng cũng coi như là đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị đến gần như. Nay một ngày sáng sớm, trời mới vừa tờ mở sáng. Toàn bộ thôn người không quản là nam nữ già trẻ tất cả tập hợp ở cửa thôn. Mười mấy chiếc to to nhỏ nhỏ xe ngựa, mặt trên đều chất đầy hành lý, xếp thành một cái đội ngũ thật dài. Đều chuẩn bị xong chưa? Đồ vật đều mang đủ không? Vậy được, đều đừng dài dòng, xuất phát. Theo Lý Vân Phong cha ra lệnh một tiếng. Này Chi Minh Ngông quần quận đội ngũ, liền đội vàng chính mình đến thân thể to khỏe dê, hướng về lễ hội nạ ạ đàm đại hội tổ chức phương hướng xuất phát. Cũng không phải trong thôn người cần phải đem những này dê đều cho đánh đổi, mà là những này dê lưu ở trong nhà không ai quản sẽ chết đói. Vì lẽ đó hàng năm đại gia đều sẽ vội vàng nhà mình dê, đi tới lễ hội nạ ạ đàm. Trên đường vẫn có thể ở cái khác đồng có ăn một ít cỏ loại hình. Lý Vân Phong nhà bọn họ trận chiến là toàn bộ trong thôn lớn nhất. Đầy đủ ra 3 chiếc rắn chắc đại mã xa. Một chiếc chuyên môn dùng để ngồi người, mẹ, Anna, đại tỷ, đại tẩu còn có 2 cái nữ thanh niên trí thức các nàng, mang theo 3 đứa hài tử, đều thoải mái ngồi ở phía trên, vừa nói vừa cười. Còn lại 2 chiếc, liền chuyên môn dùng để kéo các loại hành lý cùng vật tư. Chính Lý Vân Phong, nhưng là không ngồi xe. Hắn cơi hắn cái kia thất thần tuấn màu đen tuyền ngựa đuôi, quang lấy 3 thanh dài dài ngắn ngắn súng, chỗ hông còn đựng một cái sắc bén dao bầu. Mang theo đồng dạng uy phong lẫm liệt hắc báo cùng đã cao lớn hơn không ít tam ưu, xông lên trước đi đầu đội ngũ, phụ trách mở đường cùng cảnh giới. Sau lưng hắn chính là ba đồ ba lăng nhị phú bọn họ mấy người trẻ tuổi, từng cái cũng đều cưỡi cao đầu đại mã, tinh thần phấn chấn, cùng một đám muốn đi tướng đánh giặc quân giống như. Đội ngũ liền như thế lắc lư ở rộng lớn trên thảo nguyên từ đi, dọc theo đường đi ngược lại cũng không cảm thấy chán. Anna, ngươi xem, vậy thì là xa hồ. Trên xe, đại tỷ chỉ vào xa xa trong bụi cỏ một cái chợt lóe lên màu vàng cái bóng, đối với Anna nói rằng: Sảo Nhi, các ngươi dự tỉnh có lớn như vậy thảo nguyên à? Mẹ cũng cùng nàng dâu mới kéo được nhà.
Không có, thầm.
Xảo Nhi lắc lắc đầu. Chúng ta chỗ ấy đều là mênh mông vô bờ lúa mạch. Mấy cái nàng dâu mới còn có cái kia hai cái nữ thanh niên trí thức, đều là lần thứ nhất trải qua loại này quy mô lớn di chuyển. Nhìn trước mắt này bao la thảo nguyên cảnh sắc, đều cảm thấy mới mẻ cực kỳ. Đi không mấy ngày đội ngũ liền đến một mảnh mênh mông vô bờ rừng bạch dương. Đang lúc này, Lý Vân Phong trong đầu, cái kia vắng lặng mấy ngày hệ thống lại một lần có động tĩnh. Một cái màu trắng mũi tên đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Mũi tên thẳng tắp chỉ về phía trước cái kia mảnh rậm rạp rừng bạch dương nơi sâu xa. Lý Vân Phong giật mình. Hắn biết, đây là tình báo ứng nghiệm. Đám kia giá trị liên thành hiệu sao, xuất hiện. Hắn tìm lại ngựa, quay đầu hướng phía sau đại bộ đội hô. Trời sắp tối, ngày hôm nay ngay ở này ven rừng dựng trại đóng quân đi. Nơi này tránh gió.
Được.
Đại gia cũng không ý kiến, liền bắt đầu thuần thục bận việc lên. Dỡ hành lý, chi nhà bạn, nhóm lửa làm cơm. Lý Vân Phong thì lại đem ba đồ, ba lăng, nhị phú, vương ái dân mấy người, đều cho lặng lẽ gọi vào một bên. Mấy ca, đi, cùng ta tiến vào trong rừng đi dạo, có thứ tốt. Làm gì đi? Lại săn thú à? So với săn thú cũng được. Mấy người vừa nghe, đều tinh thần tỉnh táo. Bọn họ tìm cái phụ cận hang núi, nhường đại bộ đội trước tiên ở bên trong nghỉ ngơi. Trung quanh đây vị trí địa lý, bọn họ những người này quen thuộc không thể ở quen thuộc. Nơi nào tương đối an toàn, nơi nào có nguồn nước, nơi nào có thể ở lại. Đường này dây đều ghi chép ở trong đầu, hết cách rồi, con đường này đại gia hàng năm đều đi. Đừng xem Lý Vân Phong chỉ đã tham gia hai lần lễ hội Nạ A Đàm đại hội, nhưng con đường này đã đi mười mấy năm. Vừa ra đời không bao lâu thời điểm, mẹ liền đem Lý Vân Phong ôm ở trong lời nói đi tham gia lễ hội Nạ A Đàm đại hội. Lại nói Lý Vân Phong mấy người bọn hắn, liền một người cong lấy một khẩu súng, nói là đi trong rừng tìm kiếm điểm củi lửa. Trên thực tế, là đi tìm đám kia hiệu sao đi. Lý Vân Phong một người đi ở trước nhất, theo hệ thống mũi tên chỉ dẫn ở rừng bạch dương bên trong lặng yên không một tiếng động ngang qua. Đi không bao xa hắn liền nhìn thấy, ở mặt trước cách đó không xa một mảnh trong rừng trên đất trống, có một đoàn trên người mang theo đẹp đẽ màu trắng lấm tấm, như ăn mặc hoa quần áo như thế hiệu sao, chính cúi đầu ở nơi đó nhàn nhã gặm trên đất cỏ xanh đây. Hắn mau mau ngồi xổm xuống, quay về phía sau mấy người làm cái cấm khẩu thủ thế. Sau đó chính hắn liền bưng cái kia đem đã sớm lên nòng á cờ, lặng yên không một tiếng động như chỉ con báo như thế sờ lên. Chờ đến tốt nhất tầm bắn bên trong, hắn cũng không do dự nữa. Quay về đám kia còn ở đó nhi không buồn không lo ăn cỏ hiệu sao, liền lánh cốc bắt cỏ. Đát đát đát. Một trận gọn gàng nhanh chóng bắn phá, tại chỗ thì có bốn con cách đến gần nhất hiệu sao, theo tiếng ngã xuống đất. Còn lại những kia, bị bất thình lình tiếng súng cả kinh, giật ra bốn cái chân dài liền mất mặt chạy. Lý Vân Phong đem cái kia bốn con đã bị đánh chết hiệu sao, đều nhanh như tia chớp thu vào hệ thống trong không gian. Sau đó liền cưỡi lên không biết lúc nào theo tới ngựa đuôi, hướng về bầy hiệu chạy trốn phương hướng hết tốc lực đuổi tới. Các loại ba đồ mấy người bọn hắn thở hồng hộc chạy tới hỗ trợ thời điểm, Lý Vân Phong đã lại đẩy ngã ba đầu. Đại gia vừa nhìn, này đánh tới dĩ nhiên là trong truyền thuyết quý giá cực kỳ hiệu sao, mỗi một cái đều hưng phấn lên. Ta đệ, là hiệu sao? Phát tải, nhanh nhanh nhanh, đừng làm cho chúng nó chạy. Mọi người cũng không để ý tới khác, ba chân bốn cẳng, vác cái kia mấy con còn đang chảy máu hiệu sao, liền vô cùng phấn khởi đi trở về. Trở lại trong hang núi, bọn họ cũng không giấu giếm giếm, trực tiếp liền đem đánh tới hiệu sao cho mang ra ngoài. Toàn bộ đội ngũ lập tức đều sôi trào. Phải biết hiệu sao ở hiện tại nhưng là thứ tốt ta. Máu hiệu đuôi thêm vào nhân sâm ngâm rượu, không nói kéo dài tuổi thọ đi. Cái kia phối hợp lên một ít trồng thảo dược ngâm rượu sau khi uống cũng là cứng a sử hiệu, dù cho là hiện vào lúc này một khắc cũng đến hai, ba khối. Thỏa thỏa cửu cửu thành bật hiếm có. Buổi tối hôm đó, trong hang núi liền bay lên mấy chồng khổng lồ lửa trại. Đại gia vây cùng nhau, ăn xong rồi mới mẹ nhất vung muối ăn nướng thịt hiệu. Mùi vị đó khỏi nói nhiều thơm. Hết thể mọi người cảm thấy, lần này lễ hội Nạ A Đàm đại hội còn không chính thức bắt đầu đây. Bọn họ Bạch Âm Hạo Đặc cũng đã trước tiên rút đến thứ nhất mở cái đại hồng môn. Chương 137, náo nhiệt lễ hội Nạ A Đàm đại hội hiện trường. Chương 137, náo nhiệt lễ hội Nạ A Đàm đại hội hiện trường. Buổi tối hôm đó Lý Vân Phong đám người ở trong sân động, liền cùng sớm tiết đến như thế, náo nhiệt đến không được. Mấy chồng khổng lồ lửa trại, bị thiêu đến bùm bùm vang, đốm lửa nhắm lên ngậy. Đem toàn bộ hang núi đều chiếu lên sáng trưng, cũng ấm áp dễ chịu, xua tan thảo nguyên buổi tối hàn khí. Đại gia cũng không phân cái gì nam nữ già trẻ, đều vô cùng phấn khởi vây bên cạnh đống lửa. Một trong tay người đều cầm dùng một cái vóp nhọn ăn mặc khối lớn thịt hiệu cành cây. Liên ở trên lửa, lan qua lộn lại nướng. Cái kia mới mẻ thịt hiệu bị hỏa một nướng, liền bắt đầu xì xì ra bên ngoài tỏa bóng ánh dầu trâu. Dầu trâu giọt ở trong đống lửa, phát ra một trận thử lạp có thể ra câu người thèm trùng tiếng vang. Một cổ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, nồng nặc mùi thịt rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ hang núi. Nghe này bá đạo ý vị, cũng là người ta không nhịn được liên tiếp nuốt nước miếng. Đến đến đến, đều đừng khách khí, thoải mái ăn. Quản đủ. Cha cầm một vò không biết từ đâu nhà lật đi ra rượu sữa ngựa, lần lượt từng cái cho đại gia trong bát đều ngã đến tràn đầy. Ngày hôm nay lấy ta lão nhi tử ba đập nhị phúc, nhường đại gia đều có thể nếm thử này quý giá cực kỳ hiệu sao thịt. Ha ha ha, vẫn là ba đập nhị lợi hại a. Anh hùng của chúng ta. Chính là, chúng ta theo ba đập nhị thì có thịt ăn. Không sai. Đại gia đều cười, giơ lên trong tay cái kia thô ráp bát lớn, cùng cha đụng một cái. Sau đó liền nắm lên nướng đến kinh ngạc còn ở bốc hơi nóng thịt hiệu, miệng lớn bắt đầu gặm. Mùi vị đó khỏi nói nhiều thơm, lại non lại trơn, còn mang theo một cổ cây cỏ mùi thơm ngát. Liền ngay cả hắc báo cùng tăng yêu cũng theo dính lớn ánh sáng. Chỉ Lý Vân Phong đem những kia hiệu sao còn mang theo nóng hổi khí nội tạng đều ném cho chúng nó hai. Hai tên này ăn đến được kêu là một cái hăng hái, miệng đầy là huyết. Một bữa cơm, ăn phải là náo nhiệt, thoải mái tràn trề. Vẫn ăn đến sau nửa đêm, hết thảy mọi người uống đến ngã trái ngã phải, nói chuyện đều lớn đầu lưỡi. Mới đều tự tìm cái thoải mái địa phương, siêu siêu mẹo mẹo nằm xuống ngủ. Buổi tối, Lý Vân Phong cũng không ngủ chân thật. Hắn chủ động yêu cầu các đêm. Đại ca cùng anh rể cũng không yên lòng nhiều người như vậy ở giã ngoại, hay theo hắn đồng thời ngồi ở cửa động. Ba người một bên cho đống lửa bên trong thêm củi lửa vừa hút thuốc, câu được câu không trò chuyện. Lão đệ, ngươi lần này có thể lại cho chúng ta trưởng thôn mặt. Đại ca tự đáy lòng nói rằng. Đúng đấy. Anh rể cũng đầy mặt ý cười theo nói lên. Nay còn chưa tới địa phương đây, chưa hết làm lớn như vậy điểm tốt, đây chính là điểm tốt ta. Ha ha, số may mà thôi. Lý Vân Phong cười cợt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, đội ngũ lại bắt đầu xuất phát. Lý Vân Phong ngày hôm qua giữ một đêm, vào lúc này chính mệt mỏi đây, liền trực tiếp nằm ở kéo hành lý trên xe ngựa diện, che kín thâm hậu chăn ngủ đủ đi. Người khác liền tiếp tục tinh thần phấn chấn chạy đi. Liên như thế, vừa đi vừa nghỉ, dừng dừng đi một chút. Dọc theo đường đi, lại lần lượt gặp phải không ít đồng dạng là mang nhà mang người vội vàng ra súc đi tham gia lễ hội Nạ Ạ Đảm đại hội đội ngũ. Mọi người gặp mặt cũng đều nhiệt tình chào hỏi, lẫn nhau tỏa ra khói. Có lúc buổi tối còn có thể tụ lại cùng nhau, đem nhà vạt đáp ở cùng nhi, kết nhóm làm cơm, uống rượu tán gẫu, náo nhiệt cực kỳ. Liên như thế, lại ở trên đường lắc lư sắp tới 10 ngày thời gian. Bọn họ này chi mênh mông quần quận đội ngũ, mới cuối cùng cũng coi như là chạy tới tổ chức lễ hội Nạ Ạ Đảm đại hội cái kia mảnh mênh mông vô bờ trên đại thảo nguyên. Chờ bọn hắn đến địa phương sau khi mới phát hiện, khá lắm. Lúc này nơi này đã là người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, rộng lớn trên thảo nguyên buộc đầy to to nhỏ nhỏ hàng trăm hàng ngàn nhà bạn, đủ mọi màu sắc, cùng trên thảo nguyên nở đầy hoa giống như, không thể đếm hết được. An mặc đủ loại tươi đẹp trang phục những mục dân, tú năm tụm ba ở trên thảo nguyên đi tới đi lui. Có ở lưu ngựa, có ở lau chùi chính mình cùng tên, còn có ngay ở đấu vật. Ngựa tiếng hí, người tiếng cười nói, còn có bọn nhỏ truy đuổi đùa giỡn vui cười âm thanh, hỗn tạp cùng nhau. Cái kia tình cảnh, so với năm rồi đuổi đại tập còn muốn náo nhiệt. Lý Vân Phong tỉ mỉ mà nhìn một chút. Này lít nha lít nhít, gần như đến có 2-3 ngàn người. Xem ra, đại gia đối với lần này lễ hội Nạ Ạ Đảm đại hội đều phi thường chờ mong. Lý Vân Phong bọn họ quen cửa quen nẻo, tìm tới bọn họ hợp tác xã đã sớm phái người đến chiếm tốt cái kia nơi. Vương xã trưởng đã mang theo hợp tác xã đại bộ đội, sớm 2 ngày liền đến, chính ở nơi đó chỉ huy đại gia dựng trại đóng quân đây. Xã trưởng, lão Lý, các ngươi có thể coi là đến, liền chờ các ngươi. Vương xã trưởng nhìn thấy bọn họ, cũng cao hứng tiến lên đón. Lý Vân Phong bọn họ ngay ở Vương xã trưởng bên cạnh, cũng bắt đầu dựng trại đóng quân. Đại gia ở cùng một chỗ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Các loại đem nhà bạt đều chi tốt, đồ vật đều từ trên xe ngựa tháo xuống dàn xếp tốt. Lý Vân Phong liền theo cha, đi đại hội chỗ ghi danh đi ghi danh. Đồng chí, báo cái tên. Báo cái gì hạng mục? Đấu vật, tổ người trưởng thành. Ban cung. Lý Vân Phong cho mình báo một cái đấu vật hạng mục. Cha gương quý không bao giờ cùn, cho mình báo một cái bắn cung hạng mục. Bên trong thôn bọn họ cũng là bọn họ hai ông cháu, cha con, đăng ký. Những người khác đều là đến xem trò vui cho bọn họ cổ vũ trợ uy. Buổi tối Lý Vân Phong bọn họ đem còn lại không ăn xong cái kia một đầu hiệu sao, lại mang ra đến rồi một đầu béo nhất trực tiếp liền đưa cho Vương xã trưởng bọn họ. Xã trưởng, này thịt hiệu đại gia phân ăn đi, nếm thử. Chủ yếu là đồ chơi này trời nóng được dễ dàng biến chất. Chính bọn họ cũng ăn không hết. Còn không bằng lấy ra làm một cái nhân tình, nhường hợp tác xã lãnh đạo cùng người của những thôn khác cũng theo dính tâm lây. Vương xã trưởng vừa nhìn là quý giá cực kỳ hiệu sao, cũng là mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Liên tiếp khen Lý Vân Phong bọn họ có bản lĩnh, là hợp tác xã kiêu ngạo. Toàn bộ lễ hội Nạ Ạ Đảm đại hội tổng cộng muốn mở 5 ngày. Thi đấu hạng mục cũng chủ yếu chính là 5 cái. Đấu vật, đua ngựa, bắn cung, thi đấu vài lỗ, còn có bộ ngựa. Thi đấu ngày thứ nhất chính là náo nhiệt nhất, cũng là được quan tâm nhất đấu vật đại hội. Này đấu vật đại hội tổng cộng sẽ kéo dài 3 ngày thời gian. Từ đấu loại vẫn đánh tới trận chung kết. Cuối cùng trận chung kết quán quân sẽ thu được một đầu thân thể to khỏe bò lớn, một thất thần tuấn ngựa đuôi, còn có 10 con béo mập dê. Phần thưởng kia có thể nói là tương đương phong phú. Trực tiếp liền khen thưởng một nhà 5 miệng ăn người lao động 4-5 năm mới có thể thu được tài nguyên. Khen chốt là cái này lễ hội Nạ Ạ Đảm đại hội khen thưởng là do quan phương ra. Cũng chính bởi vì khen thưởng quá mức phong phú, mới sẽ có nhiều người như vậy đều lại đây tham gia. Thậm chí còn có không ít dân tộc Hán cùng với dân tộc Mãn người lại đây tham gia. Lại như là Lý Vân Phong, chính là thuần túy người Hán. Chỉ có điều làm lão nhi tử hắn từ nhỏ ăn tốt, thể trạng con phi thường to lớn. Xem ra cùng người Mông Cổ cũng không kém là bao nhiêu. Lý Vân Phong nhìn cái kia mảnh đã vây lại đấu vật cái bàn, trong đầu cũng là một trận hưng hực. Hắn cảm thấy, năm nay cái kia đấu vật quán quân hắn lấy chắc. Chương 138, bác khách thủ giảng gạ cùng buộc. Chương 138, bác khách thủ giảng gạ cùng buộc. Đại gia dựng trại đóng quân tốt sau khi, cũng không có ở từng người trong nhà bận đợi. Mỗi một cái đều cùng sổ lồng chim giống như, thu thập lưu loát liền túm năm tụm ba ra ngoài đi đi. Lễ hội Nạ Ạ Đảm đại hội một năm cũng là như thế một lần, so với năm rồi còn náo nhiệt. Thật vất vả thật xa chạy tới một chuyến, có thể không được cẩn thận mà đi dạo, mở mở mắt va chạm xã hội sao? Như là Lý Vân Phong bọn họ Bạch Đâm Hạo đặc vị trí, xung quanh buộc cũng đều là bọn họ cùng một cái hợp tác xã những thôn khác con người. Đại gia lẫn nhau trong lúc đó đều phi thường quen thuộc, tuy rằng không phải một cái thôn, nhưng bình thường ở hợp tác xã công tác cùng đổi đồ vật thời điểm, cũng đều ngẩng đầu không gặp túi lâu thấy. Ai, lão Lý gia, các ngươi cũng tới a? năm nay nhìn trận chiến không nhỏ a. Có thể không phải thế à, như thế náo nhiệt sự tình, có thể không đến mà. Nhà ngươi năm nay báo cái gì hạng mục? Dọc theo đường đi, đều là người quen trong lúc đó lẫn nhau chào hỏi, tỏa ra khói, trò chuyện. Lần này bọn họ toàn bộ hợp tác xã, đến tham gia thi đấu người cũng không nhiều. Trừ Lý Vân Phong cùng cha hắn hai người, cũng chỉ có mặt khác 6 người đăng ký, đều là tốt hơn tay. Đấu vật cái này nặng nhất đầu hạng mục, thì càng là chỉ có Lý Vân Phong một người đại biểu bọn họ hợp tác xã xuất chiến. Người khác không phải báo đua ngựa, chính là báo bộ ngựa. Bằng không chính là cùng Lý Vân Phong cha như thế đi tham gia bán cung. Dù sao đấu vật đồ chơi này quá xem thiên phú cùng thân thể, không thực lực đó, không cái kia một thân bắp chân thịt, đi tới cũng là cho không, để người ta cùng ném bao tải giống như cho ném đến còn chưa đủ mất mặt đây. Buổi tối chờ trời triệt để đen kịt. Toàn bộ lễ hội nạ ạ đám đại hội trong sân, liền bay lên mười mấy chồng to như một ngọn núi nhỏ lửa trại. Ánh lửa ngút trời đem toàn bộ thảo nguyên đều chiếu lên cùng ban ngày như thế sáng. Vô số người đều từ chính mình trong nhà bạt đi ra. Đại gia vây quanh sáng sủa lửa trại, cũng không phân người ta cũng không phân là cái nào thôn, cái nào cờ. Liên như vậy làm thành một cái lại một vòng tròn lớn. Theo cái kia du dương thê lương đàn đầu ngựa âm thanh, đồng thời hát cổ xưa thảo nguyên ca khúc, nhảy buông thả vũ đạo. Cái kia tình cảnh khỏi nói nhiều náo nhiệt, nhiều lộ sộ. Lý Vân Phong cũng theo đại gia uống rượu sữa ngựa, ăn thịt nướng, nhìn trước mắt cảnh tượng nhiệt náo. Hắn không đi khiêu vũ, trái lại là liền tìm cái thoải mái cỏ dốc ngồi xuống, nhìn Anna cùng cái kia hai cái nữ thanh niên trí thức theo một đám nhiệt tình buông thả các phụ nữ, ở nơi đó có chút ngốc nhưng cũng rất vui vẻ học khiêu vũ. Cảm giác còn rất thú vị. Ba đồ ba lăng cùng nhị phú ba người cũng không nhàn rỗi. Ba người bọn hắn dựa vào tác dụng rượu, mặt uống đến đỏ bừng bừng liền chui tiến vào náo nhiệt trong đám người, bắt đầu chung quanh tìm hiểu lên năm nay đấu vật thi đấu tin tức. Lễ hội nạ ạ đàm đại hội, không riêng là thi đấu cùng giải trí, cũng là đại gia trao đổi lẫn nhau tin tức, tìm hiểu đối thủ thực lực cơ hội tốt. Ba người ở trong đám người, lẫn tới lẫn lui, gặp người liền phát thuốc lá thấy sang bắt quàng làm họ. Đại ca, hỏi thăm một chuyện, năm nay đấu vật lợi hại đều có ai a? Huynh đệ, các ngươi chỗ ấy có cái gì hảo thủ không? Bận việc hơn một giờ công phu, ba người mới sưng mặt sưng mũi từ trong đám người chen trở về, quần áo đều suýt chút nữa khiến người cho xé ra. Vân Phong, đánh trà rõ ràng. Ba đồ đặt mông ngồi ở Lý Vân Phong bên cạnh, cũng không để ý tới thở dốc, liền chút một ngụm rượu lớn. Ra sao? Năm nay đều có cái gì nhân vật hung ác? Hiện nay, chỉ là ngày hôm nay một ngày đăng ký tham gia đấu vật hạng mục, cũng đã có hơn 200 người cá nhân. Ba đồ nói rằng, trên mặt mang theo một tia nghiêm nghị. Ngày mai còn có ngày cuối cùng thời gian đăng ký, tính toán đến hết hạn thời điểm, làm sao cũng có 256 người dáng vẻ. 256 người. Lý Vân Phong gật gật đầu. Nhân số như vậy không coi là nhiều, cũng không tính thiếu. Đừng cảm giác nói hơn ngàn người lại đây chỉ có này điểm tay vật liền tương đối. Thực sự là một cái tốt tuyển thủ đấu vật cái kia đều là trăm người chọn một thậm chí một ngàn chọn một tồn tại. Không điểm bản lãnh thật sự cũng không ai dám lên cái kia muôn người chú ý cái bản. Hơn nữa, năm nay thi đấu quy tắc cũng đi ra. Nhị Phú cũng nói theo. Vẫn là như cũ, đơn giản thu bạo 22 rút thăm một VS xỉ một làm. Thắng liền thăng cấp. Thua liền trực tiếp đào thải về nhà. Liền như thế một vòng tiếp tục đánh. Vẫn đánh tới cuối cùng, ở ba trời trong thời gian đem hết thể mọi người cho đánh thắng, mới có thể xem như là cuối cùng tổng quán quân. Phần thưởng kia đây, cùng năm ngoái như thế không? Khen thưởng cũng nói rồi. Ba Lăng nói rằng, hắn có vẻ có chút hưng phấn. Như là chúng ta lần này loại này 256 cái người tham gia thi đấu vật. Quán quân sẽ thu được một con trâu, một thất ngựa nuôi cùng 10 con dê liên đới vẫn có thể thu được một cái khăn hạ đạ tam giác. Khăn hạ đạ tam giác là chế tác giảng gạ chủ yếu vật liệu một trong. Mà giảng gạ nhưng là bác khách thủ trên người cần có hai cái trang bị một trong. Bác khách thủ cũng là tuyển thủ đấu vật ở Thảo Nguyên bộ lạc bên này cách gọi. Giáng gạ mặt trên vải càng nhiều, cũng là đại diện cho cái này bác khách thủ thực lực cũng là càng lợi hại. Đương nhiên, cũng không phải nói thắng một lần thi đấu liền thu được một cái giáng gạ, chí ít ở Lý Vân Phong bên này cũng không phải. Mà muốn thu được giáng gạ, ở Lý Vân Phong bên này lễ hội nạ ạ đạm trong đại hội chủ yếu chính là hai loại khởi nguồn. Trong đó một loại là tiền bối truyền thừa, cũng chính là nói đời trước bác khách thủ ở về hưu thời điểm sẽ đem mình giáng gạ truyền thừa cho mình nhìn kỹ đời tiếp theo bác khách thủ. Mà mặt khác một loại thu được giáng gạ phương thức, những nơi khác Lý Vân Phong không biết. Ở Lý Vân Phong bên này, muốn chính mình đơn độc thu được giảng gạ, chỉ có thể thông qua đấu vật thi đấu thu được. Như là hiện nay Lý Vân Phong tham gia loại này 264 người đấu vật thi đấu, thu được quán quân sau khi sẽ thu được một cái giảng gạ mặt trên khăn hạ đạ tam giác. Đồng thời, giảng gạ cũng chủ yếu chia làm 5 loại màu sắc. Vài màu sắc càng nhiều, đại diện cho tay vật càng lợi hại. Cái này cũng chưa tính, muốn thu được giảng gạ, nhất định phải thu được 5 lần 128 người bên trên đấu vật thi đấu quán quân mới có thể đơn độc thu được. Trong đó còn chia làm 32 điều, 64 điều cùng với lợi hại nhất 128 điều. Mà muốn thu được 128 điều giải lụa màu giáng gạ, ở Lý Vân Phong bên này quy củ là nhất định phải tham gia 256 người trở lên thi đấu vật, đồng thời thu được 5 lần trở lên quán quân. Cũng có thể ở 512 người lên thu được quán quân, nếu như xuất hiện 1,024 người đấu vật thì thế. Cái kia 4 người đứng đầu cũng coi như là một lần thu được giáng gạ tư cách. Giáng gạ lên giải lụa màu, ở Lý Vân Phong bên này số lượng là cố định. Chỉ là mang theo 128 điều giải lụa màu, khẳng định là so với 64 điều cùng 32 điều lợi hại chính là. Cũng không phải nói ngươi thắng một lần liền cho ngươi một cái. Không có cái quy củ kia, khen thưởng cho ngươi giải lụa màu thu được khăn hạ đã tâm giác, chỉ có thể coi là vật sưu tập. Mà bác khách thủ trên người một món khác trang bị chính là buộc. Đồ chơi này ở mỗi một cái tay vật thành niên thời điểm, đều sẽ thu được do địa phương quan phương cũng hoặc là tự chế buộc. Vật này là dùng da trâu may mà thành, mặt trên sẽ có 128 viên đinh bạc. Đang nói về cuộc tranh tài này chế độ thi đấu, đơn giản thô bạo, chính là một đường đánh tới đáy. Ai đứng ở cuối cùng, ai chính là chân chính vương. Hắn nhìn phía xa tòa kia ở ánh lửa dưới đấu vật sân khấu, trong đầu cũng là một trận hừng hực. Giang Ga, chính mình nên cũng phải có một cái mới được, hơn nữa còn phải là loại kia 128 điều mới có thể. Với bạn, từ năm nay bắt đầu, đến 6-4 năm thời gian 5 năm bên trong, mình nhất định có thể thu được một cái Giang Ga. Chương 139, đấu vật thi đấu đêm trước, chế tác buộc. Chương 139, đấu vật thi đấu đêm trước, chế tác buộc. Buổi tối ăn uống no đủ sau khi, Lý Vân Phong cũng không ở bên ngoài cái kia náo nhiệt đến dường như mở nổi như thế lựa trại dạ hội lên nhiều chờ. Hắn cùng cha bọn họ lên tiếng chào hỏi, liền chính mình một người trước về chính mình nhà bạn. Bên ngoài tuy rằng rất náo nhiệt, lại là ca hát lại là khiêu vũ, nhìn cũng làm người ta hưng phấn. Nhưng Lý Vân Phong trong lòng rõ ràng, ngày kia liền muốn bắt đầu đào thật súng thật làm, đó cũng không là đùa giỡn. Hắn đến cẩn thận mà nghỉ ngơi dưỡng sức, đem thân thể của chính mình cùng trạng thái tinh thần đều điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn nằm ở bày ra thâm hậu lông dê trên đất, ngay bên ngoài lúc cần lúc hiện chuyển đến huyên náo âm thanh cùng du dương đàn đầu ngựa âm thanh, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời mới vừa tờ mờ sáng, trên thảo nguyên còn bao phủ một tầng mỏng manh mang theo bệnh thấp sáng sớm sương mù. Lý Vân Phong liền từ trong giấc mộng tỉnh lại. Hắn đầu tiên là ở chính mình nhà bạc bên ngoài, tìm mảnh không ai đất trống, giãn ra một thoáng gân cốt. Sau đó không nhanh không chậm đánh một bộ đầy đủ quyền. Đầu tiên là cương mãnh hung hăng bắt quyền, từng chiêu từng thức đều mang theo tiếng gió gầm rú, đánh đến uy thế hùng hực, đem xung quanh những kia màu nhũ bạch sáng sớm vụ đồ cho mạnh mẽ tách ra. Sau đó lại là nước chảy mây trôi thái cực quyền, đem một thân nổ tung kình lực đều cho chậm rãi thu lại rồi, uy về đan điền. Hai bộ quyền đánh xong, hắn cảm giác mình khắp toàn thân gân cốt đều cho triệt để hoạt động mở, tinh thần đầu cũng đủ. Sau đó mới đi ăn điểm tâm. Cơm nước xong hắn cũng không trì hoãn, trực tiếp liền đi đại hội bên tổ chức bên kia, cái kia chuyên môn cho tay vật đo lường vóc người lâm thời dựng lên đến khổng lồ nhà bạn. Mỗi một cái lần thứ nhất tham gia tổ người trưởng thành thi đấu bác khách thủ, cũng phải trước tiên lại đây để người ta cho tỉ mỉ đo kích thước. Tốt cho bọn họ đo ni đóng giày, phát một cái độc nhất vô nhị thuộc về mình buộc. Chờ hắn đến thời điểm, nhà bạn bên ngoài đã ô mênh mông xếp không ít người, mỗi một cái đều để trần cánh tay ở này man mát thần phong bên trong. Mỗi một cái đều lộ ra một thân rắn chắc mỡ bao bắp thịt, ở nơi đó lẫn nhau thổi nhu chờ kêu tên đây. Ai, người nghe nói không? Năm nay Tây Âu kỳ cái kia thảo nguyên xe ủi đất ba âm cũng tới. Vậy còn có thể không đến? Người ta nhưng là chạy tam liên còn đến. Nghe nói hắn năm ngoái một năm lại khỏe mạnh không ít. Ta xem treo, A3 giáp kỳ cái kia triều lỗ năm nay cũng tới, năm ngoái suýt chút nữa bắt hắn cho lật tung, tên kia ngáng chân khó lòng phòng bị a. Lý Vân Phong cũng thoát áo, lộ ra bản thân cái kia thân có thể nói hoàn mỹ bắp thịt xếp hạng đội ngũ sau cùng diện. Hắn hướng về cái kia vừa đứng, xung quanh những kia chính đang chém gió tay vật nhóm tiếng nói đều nhỏ không ít. Ánh mắt của mọi người cũng không nhịn được hướng hắn bên này nhìn lại, còn ở đó Nhi Châu đầu ghé hai khe khẽ bàn luận. Tiểu tử này ai vậy? Trước đây sao chưa từng thấy? Không biết, nhìn lạ mặt cực kỳ. Ta mải, này thân thể nhìn có thể không giống người hiền lành a. Các loại đến phiên hắn thời điểm, hắn đi vào lều bài. Cái kia phụ trách đo lường tóc hoa dâm lão sư phụ, nhìn thấy hắn vóc người này đều sửng sốt một chút. Khá lắm, này thân thể. Chàng trai, ngươi cũng là tới tham gia đấu vật. Đúng đấy lại ra. Cái nào kỳ a? Trước đây sao chưa từng thấy ngươi? Chúng ta là chiêu ô đã đến. Hả, chiêu ô đã ta? Lão sư phụ gật gật đầu giơ tay lên bên trong tơ dây, liền bắt đầu cho hắn đo kích thước. Vai rộng, ngực, cánh tay triển, eo bay. Một bên lượng vừa trong miệng còn không dừng phát ra chặt chặt lấy làm kỳ âm thanh. Này khung xương, này bắp thịt, trời sinh chính là đấu vật vật liệu a. Lý Vân Phong cái kia 1m93 thân cao hướng về cái kia vừa đứng, liền cùng cái di động tháp sắt giống như so với trong lều tất cả mọi người cao hơn một ít. Đừng xem tay vật thể trạng con đều khá lớn, nhưng này là hậu thế, cũng chính là 8x, 9x. Hiện ở niên đại này người vẫn đúng là không phải đặc biệt cao. Lý Vân Phong này 1m93 thân cao, ở hết thể tay vật bên trong không nói là cao nhất đi, nhưng cũng coi như là đứng đầu nhất cái kia một nhóm. Lại thêm vào hắn cái kia thân tỷ lệ phối hợp tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh bắp thịt, đặc biệt là hắn cái kia cao đến 119 điểm biến thái thể chất, càng làm cho cả người hắn đều tỏa ra một cỗ người sống chớ tiến vào dường như manh thú như thế khí tức. Không ít đồng dạng là đến tham gia thi đấu tay vật, nhìn thấy Lý Vân Phong này khủng bố vóc người trong đầu cũng không nhịn được hơi hồi hộp một chút. Mỗi một cái đều ở trong lòng thầm hô to, năm nay đây là từ đâu nô ra như thế kẻ hùng hãn a. Chính Lý Vân Phong cũng ở không giấu vết đánh giá xung quanh những này đối thủ. Hắn phát hiện có thể tới tham gia tổ người trưởng thành, quả nhiên không có một cái người hiền lành. Từng cái vóc người đều khỏe mạnh đến kỳ cục. Có loại kia thân có cao hay không nhưng đầy đặt đến cùng cái gò đá như thế, hạ bản vừa nhìn liền ổn cực kỳ. Cũng có loại kia thân người cao to cánh tay so với hắn bắp đùi đều thô, vừa nhìn chính là thuần lực lượng hình tuyển thủ. Còn có mấy cái nhìn không thế nào tráng, nhưng ánh mắt sắc bén huyệt thái dương cao cao nhô lên, vừa nhìn chính là luyện gia tử. Đo lường xong việc vóc người sau khi, Lý Vân Phong liền lại trở về chính mình nhà bạn. Anna đã đem điểm tâm cho hắn nóng tốt. Hắn ngay ở chính mình trong nhà bạn, xì sụp ăn xong rồi bữa sáng. Ở Lý Vân Phong ăn điểm tâm thời điểm, trên thảo nguyên lại lần lượt đến không ít mới dự thi đội ngũ. Xe ngựa, xe bò xếp hàng dài từ bốn phương tám hướng chạy tới. Đại gia đều ở mảnh này khổng lồ sân bãi lên dựng trại đóng quân. Nhà bạn vượt buộc càng nhiều, đem toàn bộ đấu vật sân bãi xung quanh đều cho vây một vòng lớn, nhìn liền cùng cái cổ đại đại quân lều trại giống như. Người cũng càng ngày càng nhiều càng ngày càng náo nhiệt. Đến trưa, Lý Vân Phong lại đi một chuyến bên tổ chức bên kia. Linh hắn cái này mới vừa đổi chế ra, còn mang theo một cổ mới mẻ da trâu mùi bị buộc. Đó là một cái dùng một chỉnh trương dẻo dai da trâu, do kinh nghiệm phong phú nhất lão sư phụ tự tay may mà thành bó sát người áo chấn thủ. Mặt trên dùng sợi bạc thêu phức tạp đại diện cho sức mạnh cùng dũng khí đồ án. Còn dựa theo quy củ khảm nạm 128 viên bị lao đến khi bóng loáng, dường như cái gương nhỏ như thế linh bạc. Dưới ánh mặt trời sáng lên lấp loá, nhìn liền như vậy để khí. Lý Vân Phong đem buộc mặc lên người thử một chút. Đừng nói vẫn là rất xoái. Cái kia bó sát người da trâu đem hắn cái kia một thân bắp chân thịt đều cho hoàn mỹ vẽ ra. Có vẻ cả người hắn càng tinh thần, cũng càng uy trêu chọc. Buổi tối, Lý Vân Phong ở trong doanh địa lại đi một vòng. Hắn tỉ mỉ mà quen thuộc một hồi sân bãi cũng thuận tiện quan sát một hồi tương lai mình có thể sẽ gặp phải những kia chủ yếu đối thủ. Sau đó hắn liền rất sớm trở về nhà bạn. Nằm ở trên giường, mở ra chính mình bảng thuộc tính. Ký chủ, Lý Vân Phong. Thể chất 119. Sức mạnh 100. Tốc độ 100. Còn lại điểm thuộc tính 9 đột phá điểm thuộc tính 2 ngày mai liền muốn chính thức bắt đầu thi đấu. Lý Vân Phong suy nghĩ đến lại cho mình thêm điểm. Hắn muốn đem mình điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất, tranh thủ sớm một chút thu được 120 điều giải lụa màu giản gà. Chương 140, thi đấu bắt đầu, vòng thứ nhất chính là khóa trước cá quân. Chương 140, thi đấu bắt đầu, vòng thứ nhất chính là khóa trước cá quân. Lý Vân Phong cũng không lại cân nhắc thêm điểm sự tình. Liên chính mình hiện tại này thân thể, đánh ngày thứ nhất cuộc thi dự tuyển khẳng định là thừa sức. Những kia quý giá đột phá điểm thuộc tính, vẫn là giữ lại chờ đến mặt sau gặp phải chân chính kẻ khó chơi thời điểm lại dùng làm cái ép đáy hòm đón sát thủ. Hắn cùng Anna hai người nghe bên ngoài dần dần lắng lại viên náo âm thanh, rất sớm liền ngủ thiết đi. Cha cùng mẹ liền ở tại bọn hắn bên cạnh trong nhà bạn. Tỷ tỷ cùng chị dâu mang theo cái kia hai cái đồng dạng đối với ngày mai tràn ngập chờ mong nữ thanh niên trí thức cũng ở cùng một chỗ. Anh rể cùng đại ca hai người bởi vì lần này không có đăng ký tham gia thi đấu, liền chủ động gánh vác lên gác đêm việc. Hai người ở tại bọn hắn Bạch Lâm Hạo đặc nơi đóng quân này bên ngoài, sinh một đống lửa trại vừa sưởi ấm vừa cảnh giác nghe động tĩnh trung quanh, phòng ngừa có mắt không mở dã thú hoặc là người sờ vớt lại đây. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời mới vừa tờ mở sáng, bên ngoài liền truyền đến một trận du dương mà lại thê lương tiếng kèn lệnh, truyền khắp toàn bộ thảo nguyên. Đó là lễ hội Nạ A Đàm đại hội, chính thức khai mạc kèn lệnh. Lý Vân Phong hầu như là ở tiếng kèn lệnh vang lên trong nháy mắt, liền lập tức từ trong giấc mộng tỉnh lại. Hắn nhanh chóng ăn Anna đã sớm chuẩn bị tốt nóng hầm hập bữa sáng. Sau đó cả nhà người liền theo hợp tác xã đại bộ đội, bên mông quần quận hướng về trung tâm hội trường, cái kia khổng lồ đấu vật sân bãi đi đến. Đấu vật công dụng đều là sớm dọn dẹp xong, ngay ở một mảnh bằng phẳng trên cỏ, xung quanh dùng dây thừng vây ra một mảnh đất trống lớn. Chờ bọn hắn đến địa phương, quả nhiên nơi này cũng đã bu đầy người. Tối om om một đám lớn, bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng đem toàn bộ sân bãi đều vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hết thảy mọi người đưa cổ dài trên mặt mang theo hưng phấn cùng chờ mong biểu tình chờ thi đấu bắt đầu đây. Theo một cái ăn mặc văn phong hoa mỹ thêu viền vàng mông cổ bảo trắng hán, đi tới trong sân tâm. Hắn chính là lần này đại hội người chủ trì. Hắn đầu tiên là háng giọng một cái, sau đó dùng âm thanh vang dội, giới thiệu một chút lần này đấu vật thi đấu chưa từng có quy mô cùng những kia đủ khiến bất luận người nào đỏ mắt phong phú khen thưởng. Nghe được người phía dưới, cũng không nhịn được phát ra từng trận kinh ngạc thốt lên cùng tiếng hoan hô. Không ít người cũng bắt đầu chờ mong lên, nghị luận năm nay quán quân sẽ rơi vào nhà nào. Các loại giới thiệu xong, người chủ trì vung tay lên, dùng hết sức lực toàn thân, lớn tiếng mà hô. Phía dưới, cho mời chúng ta hết thảy bác khách thủ vào sân. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, từ phía ngoài đoàn người diện liền đi tới hơn 200 cái để trần cánh tay, chỉ ăn mặc đủ loại kiểu dáng, màu sắc khác nhau buộc cùng bó sát người đấu vật quần cường tráng hán tử. Cái kia từng cái khổng lồ thể trạng con, hướng về cái kia rộng rãi sân bãi lên vừa đứng, liền cùng một mảnh di động tràn ngập cảm giác mạnh mẽ núi thịt giống như, có đầy đặn đến như cái gò đá, có cao to đến như tòa tháp sắt. Trên người bọn họ bắp thịt ở ánh nắng sáng sớm dưới, phản xạ màu đồng cổ ánh sáng lộng lẫy. Nhìn ra dưới đài mọi người không quản là nam nhân vẫn là nữ nhân, tất cả đều nhiệt huyết sôi bật lên, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô như sấm nổ. Thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Dựa theo quy củ hết thể dự thi tuyển thủ, cũng phải trước tiên phái chính mình thân thuộc đi tới rút thăm. Dùng công bình nhất phương thức quyết định vòng thứ nhất đối thủ. Chủ nhà, ta đi thôi, ta cho ngươi rút cái tốt thăm. Anna xung phong nhận việc nói rằng. Được, ngươi đi đi, rút hai cũng như thế. Lý Vân Phong tự tin cười cợt. Lý Vân Phong nàng dâu Anna liền đại biểu nhà bọn họ, đi vào cái kia chật ních tay vật trong sân tâm đi hỗ trợ rút thăm. Lần này Lý Vân Phong dùng không phải hắn người hắn tên, mà là hắn từ nhỏ ở trên thảo nguyên lớn lên, đại gia đều biết rõ mỏ ngữ tên. Ba đập nhĩ. Rất nhanh, Anna liền cầm một cái rút tốt buộc vào dây đỏ que gỗ nhỏ, từ trong sân đi ra. Chủ nhà, đối thủ của ngươi, gọi Triều Lỗ. Triều Lỗ. Lý Vân Phong còn không có gì phản ứng đây. Bên cạnh Nhị Phú, Ba Đồ, Ba Lăng mấy người bọn hắn, vừa nghe đến danh tự này, toàn cũng không nhịn được sửng sốt, nụ cười trên mặt đều cứng lại rồi. Ta đệ. Triều Lỗ. Ngươi xác định không nhìn lầm. Chính là năm ngoái cái kia Á quân. Cái kia từ A3 giác kỳ đến quân tiêu mãng. Vân Phong, ngươi này vẫn may, cũng quá xui đi. Vòng thứ nhất liền đụng với loại này kẻ khó chơi. Triều Lỗ. Vậy cũng là lần trước lễ hội Nạ A Đàm đại hội quán quân có lợi tranh cướp người A là trên thảo nguyên công nhận trừ cái kia liên tục hai giới quán quân ba âm ở ngoài, lợi hại nhất mấy người một trong. Không nghĩ tới này vòng thứ nhất thi đấu, liền để Lý Vân Phong người mới này đụng với cho. Trong sân thi đấu rất nhanh liền bắt đầu. Hai cái đồng dạng khỏe mạnh đến cùng châu con giống như tay vật, đi tới giữa sân. Lẫn nhau cầm lấy bả vai của đối phương, chào một cái liền bắt đầu kịch liệt chiến đấu. Hai người ngươi tới ta đi, một cái muốn dùng man lực đem đối phương ôm lấy đến, một cái liền dùng xảo diệu bộ pháp không ngừng mà né tránh, tìm kiếm ngáng chân cơ hội. Nâng đỡ, ngáng chân, các loại chiêu thức đều dùng được. Ở đây trên đất, đầy đủ hao mười mấy phút, hai người đều là đầu đầy mồ hôi. Cuối cùng một cái trong đó mới nắm lấy đối phương một cái nhỏ bé cái hở, đột nhiên vừa phát lực đem một cái khác cho tàn nhẫn mà ngã tại kiên cố trên cỏ, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Thắng. Dưới đài, nhất thời liền bùng nổ ra một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Sau đó, liền đến phiên Lý Vân Phong cùng cái kia trong truyền thuyết triều lô thi đấu. Làm người chủ trì dùng âm thanh vang dội, hô lên hai người tên thời điểm. Dưới đài, không ít người đều hưng phấn hoan hô lên. Triều lỗ. Cố lên. Triều lỗ. Tiêu diệt cái kia chưa từng nghe tới tên là mặt. Hiển nhiên, triều lỗ tiếng tăm, muốn so với Lý Vân Phong cái này lần thứ nhất tham gia tổ người trưởng thành thi đấu người mới lớn quá nhiều quá nhiều. Lý Vân Phong cũng không để ý hắn thoát áo khoác lộ ra cái kia thân bắp thịt rắn chắc, hoạt động một chút tay chân liền ung dung đi vào sân bãi. Cái kia gọi triều lỗ cũng từ một bên khác đi lên. Hắn vóc dáng không cao so với Lý Vân Phong thấp nhanh một cái đầu, nhưng đầy đặn cực kỳ, hạ bàn thật vững vàng, hai cái chân liền cùng rễ cây như thế buộc trên đất, một đôi mắt liền cùng trên thảo nguyên lưng như thế, sắc bén cực kỳ, nhìn chằm chằm Lý Vân Phong. Hai người đi tới giữa sân, lẫn nhau cầm lấy đối phương buộc, chào một cái. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, thi đấu chính thức bắt đầu. Hết thảy mọi người cho rằng chuyện này sẽ là một hồi kéo dài rất lâu long tranh hổ đấu giống như kịch liệt thời điểm tranh tài. Có thể không nghĩ đến, ngay ở thi đấu mới vừa bắt đầu trong nháy mắt, Lý Vân Phong động. Tốc độ của hắn nhanh đến mức liền cùng một tia chớp màu đen như thế. Ở cái kia kinh nghiệm phong phú triều lỗ còn không phản ứng lại thời điểm, hắn cũng đã giống như quỷ mị vọt tới trước mặt đối phương. Hắn thậm chí đều vô dụng phức tạp gì đấu vật chiêu thức, chính là đơn giản, duỗi ra cặp kia kìm sắt lớn bằng tay, một cái liền chặt chẽ nắm lấy triều lỗ trên eo cái kia rắn chắc cực kỳ dây lưng. Sau đó, ở mọi người chấn kinh đến cằm đều nhanh rơi xuống trong ánh mắt, hắn chợt quát một tiếng, phần eo cùng cánh tay bắp thịt trong nháy mắt liền tăng vọt lên, liền đem cái kia cá thể nặng ít nhất cũng có hơn 200 cân, hạ bàn vững như núi Thái Sơn triều lỗ cho mạnh mẽ từ trên mặt đất ôm lấy, dễ dàng liền nâng qua đỉnh đầu. Sau đó lại như ném một cái không có bất kỳ phân lượng đống cỏ khô như thế, một cái tiêu sái xoay người, một cái gọn gàng nhanh chóng dùng sức, liền đem hắn ném ra xa 3-4 mét. Ầm. Một tiếng nặng nề nổ vang, triều lỗ nặng nề ngã tại sân bãi bên ngoài trên cỏ, gây nên một mảnh bụi bặm, nửa ngày đều không thể bỏ lên. Toàn bộ huyên náo cực kỳ hội trường, trong nháy mắt liền trở nên yên lặng như tờ. Hết thảy mọi người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn sân bãi lên, cái kia còn duy trì ném người tư thế dường như thiên thần hạ phàm như thế Lý Vân Phong. Mỗi một cái đều cùng thấy quỷ giống như, trong đầu trống rỗng. Ở đấu vật thời điểm tranh tài, quy củ chính là không thể để cho đầu gối trở lên bất kỳ vị trí chạm đất. Chạm được mặt đất liền đại diện cho thất bại. Rất rõ ràng, chiều lỗ bị Lý Vân Phong cả người đều ném xuống đất. Vậy thì đại diện cho Lý Vân Phong thu được thắng lợi. Gào. Chương 141, đã không bản thân. Chương 141, đã không bản thân. Nhìn thấy Lý Vân Phong liền như thế như là ném món đồ chơi như thế, trực tiếp đem quán quân có lợi tranh cướp người triều lỗ cho ném ra ngoài. Toàn bộ huyên náo cực kỳ hội trường, liền như thế tĩnh mịch có tới mười mấy giây. Thời gian phảng phất đều bất động. Hết thảy mọi người trợn to hai mắt há to miệng, không thể tin được chính mình vừa nãy nhìn thấy tình cảnh đó. Sau đó toàn bộ hiện trường lập tức liền triệt để sôi bật lên. Ta đệ, thắng. Này, vậy thì thắng. Tiểu tử kia là ai vậy? Từ đâu nhô ra? Cũng quá cờ mở nở mánh đi. Cờ lờ mở, người trẻ tuổi này. Khá lắm. Này một cái giai mục tư lớn quẹo ta nói. Ký. Cờ lờ mờ, người trẻ tuổi này. Này ai nghiên cứu cái này? Này đường ta đi tới ta cũng không dám đi tới. Hết thảy mọi người cùng điên rồi giống như đưa cổ dài, chỉ vào sân bãi lên cái kia còn duy trì ném người tư thế Lý Vân Phong, mỗi một cái đều cùng thấy quỷ giống như, điên cuồng nghị luận. Dù sao cái kia như cái món đồ chơi như thế bị Lý Vân Phong từ sân bãi lên ném ra ngoài ra hỏa, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh triều lộ A. Là lần trước lễ hội nạ ạ đám đại hội Á quân, là trên thảo nguyên có tiếng đấu vật hảo thủ, là công nhận năm nay giành quán quân tam đại hấp dẫn một trong. Không nghĩ tới ở này muôn người chú ý vòng thứ nhất thi đấu, cũng là người ta cho như thế thẳng thắn dứt khoát cho dây. Liên một phút đều không chống được, thậm chí ngay cả cái ra dáng chiêu thức đều không xuất ra. Lại nói Lý Vân Phong, thu được trận đầu này đấu vật thi đấu mang tính áp đảo sau khi thắng lợi, hắn cũng không vội vã kết cục. Hắn liền ở đó rộng rãi giữa sân, học đời trước tịp học bên trong xem những kia bác khách thủ dáng vẻ, bước tả hữu chân, bắt đầu đắc y đồng thời có tiết tấu lắc chuyển động. Dáng dấp kia khỏi nói nhiều hung hăng nhiều muốn ăn đòn. Bọn họ Bạch Lâm Hạo đặc cùng hợp tác xã bên này, người thấy cảnh này tất cả đều hưng phấn đến hoan hô lên, mỗi một cái đều mặt đỏ lên. Ba đập nhĩ, châu bò, Vân Phong, khá lắm, liền làm như thế. Vương xã trưởng càng là kích động đến trực tiếp liền từ hắn cái kia ghế nhỏ lên nhảy lên, dùng sức mà vung vẩy quả đấm của chính mình, trong miệng còn không dừng gọi tốt. Tốt, tốt. Lý Vân Phong người nhà càng là trực tiếp liền không kiềm chế nổi, vọt vào trong sân. Cha, đại ca, anh rể bọn họ ba chân bốn cẳng liền chạy tới, một cái liền ôm Lý Vân Phong, dùng sức vô hẳn cái kia kiên cố phía sau lưng, chụp đến ầm ầm làm vang. Khá lắm, thực sự là khá lắm, cho chúng ta lão Lý ra mặt dài. Cha kích động đến âm thanh đều có chút run rẩy. Lão đệ, người quá châu bò, quả thực liền không phải người. Đại ca cũng hưng phấn hô. Anna cũng chạy tới, có điều nàng không lên tiếng, chính là đứng ở bên cạnh, một đôi màu xanh biết trong đôi mắt sáng lấp lánh, tất cả đều là sùng bái ngôi sao nhỏ, liền như vậy si ngốc mà nhìn mình nam nhân. Ba Đồ, Ba Lăng cùng nhị phú mấy người bọn hắn cũng theo vào, mỗi một cái đều cùng điên rồi giống như.
ta đệ
Vân Phong. Ba Lăng trực tiếp liền chạy tới, một cái liền ôm lấy Lý Vân Phong bắt đuổi, hương phấn hô:
ngươi là ta anh ruột,
sau đó ngươi chính là ta anh ruột,
quá cờ mở nở hăng hái.
Chính là,
nhị phú cũng kích động đến đỏ cả mặt.
Ngươi là không thấy, vừa nãy cái kia một hồi xung quanh những kia xem thường người của chúng ta, cằm đều nhanh rơi trên đất,
quá hả giận.
Cái kia hai cái nữ thanh niên trí thức Hàn Thục Hồng cùng Từ Phượng Hoa cũng theo đoàn người chạy tới. Hai người bọn họ tuy rằng xem không hiểu đấu vật, nhưng cũng biết Lý Vân Phong vừa nãy cái kia một hồi khẳng định là lợi hại đến mức ghê gớm.
Vân Phong ca, ngươi cũng quá lợi hại đi.
Hàn Thục Hồng nhìn Lý Vân Phong, mặt nhỏ đỏ lên, trong đôi mắt cũng tất cả đều là sùng bái.
Đúng đấy, cùng trong phim ảnh anh hùng như thế.
Từ Phượng Hoa cũng theo nhỏ giọng nói rằng,
liền ngay cả Ba Lăng cái kia nàng dâu mới xảo nhi cũng quên thẹn thùng, đánh bạo nhìn Lý Vân Phong, trong mắt cũng tất cả đều là dị thải.
Lần này đấu vật thi đấu là 256 người giải thi đấu, muốn bắt được cuối cùng tổng quán quân, liền đến một đường thắng liên tiếp xuống. Cũng chính là nói tới đem còn lại đạt được thắng lợi người đều cho làm nằm xuống, một hồi cũng không thể thua. Muốn thu được quán quân, tổng cộng cần đánh đầy 8 cuộc tranh tài. Thi đấu trình tự thi đấu cái gì sắp xếp cũng rất chặt chẽ. Ngày thứ nhất liền đến từ sớm đánh tới muộn, đánh đầy 4 tràng quyết ra cuối cùng thập lục cường. Mặt sau 2 ngày một ngày đánh 2 tràng.
Hết cách rồi, mặt sau 2 ngày thi đấu tuy rằng không có ngày hôm nay nhiều, nhưng khẳng định là so với ngày hôm nay đặc sắc chính là.
Hơn nữa mặt sau còn muốn lẫn lộn một ít cái khác thi đấu, như là ít nhất, bán cung, bộ ngựa, đua ngựa các loại hạng mục. Mãi cho đến ngày kia buổi chiều quyết ra cuối cùng tổng quán quân. Cũng chính là nói Lý Vân Phong ngày hôm nay mặt sau còn có 3 tràng trận đánh ác liệt muốn đánh. Vốn là Lý Vân Phong còn tìm nhớ, giữ lại chính mình cái kia bài điểm, mấy giờ, không dùng tới điểm thuộc tính làm cái dự bị đây. Bạn nhất nếu như gặp phải cái gì đánh không lại kẻ khó chơi liền mau mau ở thời điểm tranh tài, len lén cho mình thêm bảo. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thắng được thoải mái như vậy, dễ dàng như vậy. Cái kia cái gọi là cuốn kia mãng chiều lỗ, ở hắn này sức mạnh tuyệt đối cùng tốc độ trước mặt liền cùng cái 3 tuổi đứa nhỏ giống như, một điểm sức lực chống đỡ lại đều không có. Trở lại sân bãi bên ngoài, Lý Vân Phong cả nhà bọn họ, trong nháy mắt liền bị bọn họ hợp tác xã người cho bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng vây lại. Đại gia đều cùng nhìn cái gì hiếm có, yêu thích bảo bối giống như nhìn Lý Vân Phong. Mỗi một cái đều nhiệt tình chen tiến lên, lại làn đện bả vai hắn lại là cho hắn chuyển nước đưa thuốc lá.
Ba đập nhĩ, tiểu tử ngươi có thể a?
Thâm tàng bất lộ a.
Vân Phong, vừa nãy cái kia một hồi quá hăng hái,
ngươi là không thấy, cái kia chiều lỗ mặt đều xanh.
Đúng đấy, quá đã bản thân.
Náo nhiệt một lúc lâu, đại gia mới xem như là từ từ tán.
Người một nhà liền bắt đầu ở đây bên cạnh, tìm cái đất chống chờ trận thứ 2 rút thăm.
Thời gian liền như thế từng giây từng phút trôi qua. Trong sân thi đấu, một hồi đón lấy một hồi kịch liệt tiến hành. Có đánh đến khó phân thắng bại hai người ở đây trên đất hao nửa ngày, cuối cùng song song thoát lực bị trọng tài phán phạt. Cũng có giống như Lý Vân Phong, thực lực chênh lệch cách xa gọn gàng nhanh chóng liền giải quyết chiến đấu. Rất nhanh, vòng thứ nhất 128 cuộc tranh tài liền đều đánh xong. Thăng cấp 128 cá nhân cũng đều đi ra. Gần như đến 12 giờ trưa thời điểm, người chủ trì lại một lần đi tới trong sân tâm, dùng hắn cái kia âm thanh vang dội, tuyên bố vòng thứ 2 thi đấu bắt đầu rút thăm. Vẫn như cũ vẫn là Anna qua đi hỗ trợ rút thăm. Lần này nàng trở về thời điểm, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm.
Chủ nhà, lần này rút đến chính là cái lạ mặt, không có gì tiếng tăm.
Ta vừa nãy hỏi người bên cạnh đều nói không có biết, nên giống như ngươi cũng là cái người mới.
Lý Vân Phong gật gật đầu, trong lòng cũng không quá để ý đối với hắn mà nói, rút đến ai, đều như thế.
Ngược lại đều là một chiêu sự tình.
Này gọi cái gì?
Cái này liền gọi chuyên nghiệp.
Chương 142, cờ mờ nờ người trẻ tuổi, ai nghiên cứu cái này?
Chương 142, cờ mờ nờ người trẻ tuổi, ai nghiên cứu cái này?
Trận thứ 2 thi đấu, rất nhanh liền đến. Trải qua vòng thứ nhất tàn khốc sóng lớn đào cát, còn lại 128 cá nhân trên căn bản liền không có gì góp đủ số hàng lợm, mỗi người đều là từ từng người trong thôn tuyển ra đến đấu vật hảo thủ. Lần này toàn bộ lễ hội nạ ạ đàm đại hội đấu vật sân bãi, khán giả phân bố cũng xuất hiện rõ ràng biến hóa. Chứ năm ngoái cái kia liên tục hai giới quán quân Tây Âu kỳ danh nhân ba âm nơi so tài, còn trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng bu đầy người ở ngoài. Liên thuộc Lý Vân Phong bọn họ bên này người nhiều nhất, cũng náo nhiệt nhất. Không ít vốn là ở đường sân bãi xem trò vui dân chăn nuôi đều từ đường sân bãi chạy tới, đưa cổ dài hướng về bên này nhìn. Chuyên môn chính là vì tận mắt vừa nhìn, cái kia ở vòng thứ nhất liền dùng một loại không giảng đạo lý phương thức, một chiêu liền đem đại danh đỉnh đỉnh quấn kia mãng triều lô ném ra, từ chiêu ô đạt đến thần bí hắc mã đến cùng là cái gì phẩm chất.
Ai, chính là tên tiểu tử kia đi.
Nhìn là thật khỏe mạnh a, cái kia cánh tay đều nhanh đuổi tới ta bắp đùi thô.
Có thể không phải thế à, ngươi nhìn hắn cái kia thân bắp chân thịt cùng thạch đầu, tảng đá, mụn nhọt giống như, cũng không biết là sao luyện.
Ta xem treo, lên một hồi phòng trường chính là số may, cái kia triều lô khinh địch, lần này khẳng định không dễ như vậy.
Đại gia đều vây sân bãi bên ngoài. Ai về chính ngồi xếp bằng ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần Lý Vân Phong chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi.
Rất nhanh liền đến phiên Lý Vân Phong lên sân khấu.
Hắn đối với là cái nhìn rất chất phát hắn tử, cái đầu không cao, nhưng đầy đặn cực kỳ, hạ bàn nhìn liền ổn.
Xem ra cùng chiều lỗ hẳn là một cái loại hình tay vật.
Hai người đi tới giữa sân, lẫn nhau chào một cái.
Huynh đệ, hạ thủ lưu tình a.
Người hắn tử kia còn thật khách khí, cười với hắn cười.
Dễ bàn.
Lý Vân Phong cũng gật gật đầu.
Theo trọng tài ra lệnh một tiếng,
thi đấu bắt đầu.
Cái kia đầy đặn hán tử còn chưa kịp dọn xong hắn cái kia am hiểu nhất phòng thủ tư thế đây.
Lý Vân Phong liền lại động.
vẫn là đuổi tới một hồi như thế không giảng đạo lý khủng bố tốc độ, không giảng đạo lý sức mạnh tuyệt đối. Hắn một cái bước xa liền xông lên trên dưới chân bãi cỏ đều bị hắn đạp ra một cái hố nhỏ. Ở hắn tử kia còn không phản ứng lại thời điểm, hắn cũng đã kề sát tới đối phương trước người một cái liền tóm lấy trước ngực hắn cái kia dùng giày da trâu làm rắn chắc cực kỳ buộc. Sau đó tay trên cánh tay nổi gần xanh, đột nhiên hơi dùng sức. Đi ngươi! Hắn hét lớn một tiếng liền đem cái kia cá thể nặng ít nhất cũng có 200 cân, đầy đặn đến cùng cái gò đá như thế hắn tử cho mạnh mẽ từ trên mặt đất lôi lên. Trên không trung vung nửa vòng liền cùng hậu thế ném tạ xích vận động viên như thế, trực tiếp liền cho vung bay ra ngoài. Lại là một đòn giết chết. Nhìn Lý Vân Phong như thế sạch sẽ lưu loát, lại một lần giải quyết một cái xem ra thực lực không tầm thường đối thủ. Toàn bộ sân bãi bên ngoài đầu tiên là quỷ dị mà yên tĩnh một hồi, lập tức liền bùng nổ ra một trận còn hơn hồi nay nữa muốn nhiệt liệt gấp 10 lần tiếng hoan hô cùng thán phục âm thanh. Cờ lờ mờ. Lại là một hồi. Người trẻ tuổi này. Già đi. Tiểu tử này là thật châu bò a. Không phải vận may. Là thật sự có bản lĩnh. Xem ra năm nay này lễ hội Nạ A Đàm đại hội là thật sự có xem đầu. Ra như thế cái quái vật. Cờ lờ mờ, người trẻ tuổi này quá đại phái bản thân. Xem ra năm nay quán quân nên chính là cái này gọi là Lý Vân Phong chàng trai. Khẳng định a, như thế bạo lực người, lão tử hơn 50 năm đều chưa từng nhìn thấy. Vậy ngươi cái trước nhìn thấy như thế bạo lực người là ai? Là ai còn dùng nói sao? Đương nhiên là cái kia thu được từ lão tổ tông thành cắt tư hãn cái kia chuyển xuống cái kia dạng gà người. Một đám người nhìn thấy Lý Vân Phong như thế bạo lực, toàn cũng không nhịn được hoan hô lên. Sau đó trận thứ 3, thứ 4 cuộc tranh tài, Lý Vân Phong vẫn như cũ, vẫn là như cũ. Sạch sẽ lưu loát, không dây dưa dài dòng thậm chí ngay cả chiêu thức đều không đổi qua. Không quản đối thủ của hắn là ai, là muốn cùng hắn chơi âm ngang chân, vẫn là muốn cùng hắn cứng đối cứng chơi ma lực. Ở hắn này sức mạnh tuyệt đối cùng tuyệt đối tốc độ trước mặt, đều cùng giấy không có gì khác nhau. Tất cả đều là vừa đối mặt liền bị hắn bắt lại buộc hoặc là đai lưng, sau đó liền không có chút hồi hộp nào bị hắn cho ném ra sân bãi. Hắn liền như thế dễ dàng liền thắng 4 chàng. 4 cuộc tranh tài gộp lại dùng thời gian, phòng trừng cũng chưa tới 1 phút. Trực tiếp liền hung hăng cực kỳ tiến vào ngày mai thập lục cường bên trong. Buổi tối, Lý Vân Phong bọn họ Bạch Âm Hạo đặc trong doanh địa, liền cùng sớm tiết đến như thế náo nhiệt đến không được. Không riêng bọn họ bản thôn người, liền ngay cả hợp tác xã cái khác mấy cái thôn người cũng đều chạy tới. Chuyên môn chính là vì cho hắn cái này hợp tác xã duy nhất dòng độc đinh, chúc ba đập nhĩ. Tiểu tử ngươi là thật cho chúng ta hợp tác xã mặt dài a. Quá cờ mở nở để khí. Chính là ngày mai đón lấy làm, đem cái kia cái gì chó má ba âm cũng ném ra. Vương xã trưởng càng là tự mình mang theo một vò cất giấu rượu ngon, sang đây xem hắn. Vân Phong a, cố gắng đánh. Đánh ra chúng ta hợp tác xã phong thái. Ngươi nếu như thật có thể nắm cái quán quân trở về, ta tự mình cho ngươi hướng lên phía trên thành công. Cho ngươi xin cái chiến sĩ thi đua. Lý Vân Phong này một đại gia đình người, càng là hưng phấn đến không được. Tất cả đều vây quanh Lý Vân Phong, hết hỏi đông tới hỏi tây, coi hắn là thành cả nhà lớn nhất anh hùng. Lão đệ, ngươi ngày mai muốn ăn cái gì? Cùng thì nói. Thì coi như đi cấp cũng chuẩn bị cho ngươi đến. Em trai chồng, ngươi có mệnh hay không? Bài chua không chua. Ta cho ngươi xoa bắp bay. Anna liền yên lặng ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn bị mọi người vây vào giữa hăng hái chính mình nam nhân, trong đôi mắt tất cả đều là hóa không mở kiêu ngạo cùng yêu thương. Cha càng là mừng rỡ miệng đều không đóng lại được, trong tay no điếu đều nhanh cầm không vững. Trong lòng hắn đầu đã bắt đầu đắc ý mà đĩa tính ra. Này nếu như nhi tử thật có thể một đường như thế tiếp tục đánh bắt được cuối cùng tổng quán quân. Phần thưởng kia nhưng là quá phong phú. Một đầu thân thể to khỏe bò lớn, vừa bạn có thể cầm về nhà bên trong sang 5 cái cày dùng, lao hoàng so với ngựa nuôi dễ sử dụng nhiều. Cái kia thất thần tuấn ngựa nuôi, chính mình đã có ngựa không dùng được, không cần, có thể trực tiếp bán cho hợp tác xã, có thể đổi lại không ít tiền. Còn có cái kia 10 con béo mập dê. Trong nhà có thể chính mình lưu mấy con dê ăn thịt. Còn lại vừa vặn cho đại ca cùng đại tỷ nhà, đem bọn họ trong nhà dê đều cho bù đắp đến 10 con. Như thế tính toán này buồn bán là thật có lời a. Buổi tối hôm đó, Lý Vân Phong ngay ở đại gia thổi phồng cùng chúc mừng bên trong, miệng lớn ăn thịt bắt lớn uống rượu. Vẫn náo đến sau nửa đêm, mới xem như là chậm giải tán. Cái khác những kia đồng dạng thăng cấp thập lục cường bác khách thủ nhóm, vào lúc này cũng đều không nhàn rỗi. Mỗi một cái đều ở chính mình trong nhà bạn, tỉ mỉ nghiên cứu ngày mai đối thủ, nghỉ ngơi, chuẩn bị. Vì là bọn họ cũng đều biết, ngày mai mới thật sự là trận đánh ác liệt bắt đầu. Ngày mai liền muốn từ 16 người bên trong quyết ra cuối cùng tứ cường. Chương 143, quyết đấu đỉnh cao, Lý Vân Phong tỉ thí với giới quán quân. Chương 143, quyết đấu đỉnh cao, Lý Vân Phong tỉ thí với giới quán quân. Ngày thứ 2 trời mới vừa tờ mờ sáng, trên thảo nguyên còn bay một tầng nhàn nhạt mang theo bệnh thấp sương mù. Toàn bộ lễ hội Nạ A Đàm đại hội sân bãi liên lại một lần bị cái kia du dương mà lại thê lương tiếng kèn lệnh cho triệt để tỉnh lại, trở nên cực kỳ náo nhiệt lên. Thậm chí có thể nói so với hôm qua còn muốn náo nhiệt nhiều lắm. Bởi vì ngày hôm nay không chỉ có quyết định thập lục cường vận mệnh, càng ngày càng kịch liệt đấu vật thi đấu, càng là có đồng dạng muôn người chú ý, có thể làm cho tất cả nam nhân nhiệt huyết sôi trào, nữ nhân rít gào hoan hô đua ngựa cùng bắn cung hạng mục. Ở tại bọn hắn bên này đua ngựa hạng mục có thể cùng hậu thế trên TV nhìn thấy loại kia chỉ là ở một cái bày ra đất các hình bầu dục trên đường chạy ngốc chạy không giống nhau, cái kia quá chán cùng trò trẻ con giống như. Bên này đua ngựa không riêng thử thách ngựa tốc độ cùng sức chịu đựng, càng thử thách kỵ thủ cưỡi ngựa can đảm cùng trí tuệ. Cái kia đường thi đấu đều là đầu một ngày buổi tối mới do bên tổ chức dùng xương bò cùng cờ màu lâm thời ở rộng lớn trên thảo nguyên xác định đi ra, tràn ngập các loại không biết cùng thiêu chiến. Đường thi đấu lên không chỉ có thể làm cho ngựa chạy ra tốc độ cực hạn, mênh mông vô bờ lớn đường thẳng, còn có các loại xảo quyệt có thể đem người vẩy đi ra đột nhiên thay đổi. Thậm chí còn có đủ loại cổ quái kỳ lạ do nhân công thiết trí chướng ngại vật. Cái gì cao hơn nửa người tường đất, hơn 1 mét rộng bên trong rót đầy nước bùn nhao khe, cũng phải cưỡi ngựa nghĩ biện pháp một hơi nhảy qua đi, hơi hơi do dự một chút liền đến người ngã ngựa đổ. Có lúc người còn phải ở cao tốc chạy vội trên lưng ngựa, làm ra điểm mầu mẹ cực kỳ thử thách cân bằng cùng eo lực kỹ thuật động tác. Tỷ như cúi người xuống từ chạy như bay ngựa cái bụng phía dưới, đem trên đất một cái khăn hạ đạ cho tinh chuẩn nhặt lên đến. Hoặc là ở vọt qua điểm cuối thời điểm ở trên lưng ngựa đến cái đẹp trai đứng chồng ngựa, biểu diễn chính mình cưỡi ngựa. Có thể nói là chân chính làm đến vừa có kỹ thuật lại đến có xem xét tính, nhìn cũng là người ta kích động đến đập thẳng bắp đùi. Ngoài ra ngày hôm nay còn có đồng dạng vô cùng đặc sắc bắn cung thi đấu. Bắn cung thi đấu cũng chia hai loại, một loại là cưỡi ngựa bắn cung bia cố định, một loại là bắn di động bia. Đương nhiên, cái này bia cố định cũng cùng mọi người lý giải đứng trên mặt đất bắn bất động bia không giống nhau. Không phải nói ngươi người vững vững vàng vàng đứng bất động, nhắm vào bắn cái kia bia ngắm, mà là ngươi đến cơi ở tựa như tia chớp chạy vội không có bất kỳ yên ngựa trên lưng ngựa, từ trong túi đựng tên rút tiễn nắp cung, kéo đầy dây. Ở tự thân di động với tốc độ cao thời điểm, bắn chúng xa xa cái kia chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ dùng da trâu làm bia cố định. Nay độ khó có thể to lắm quá nhiều, chưa từng luyện cái 10 năm 8 năm đồng tử công căn bản là mò không vào đề. Đến mức di động bia vậy thì càng khó, quả thực chính là tài năng như thần. Là khiến người đem đạo cụ dùng hết khí lực ném tới bầu trời, người đến ở đạo cụ từ điểm cao nhất bắt đầu tăm tích nát trên đất trước, đem nó cho một mũi tên bắn nát. Sáng sớm Lý Vân Phong ăn uống no đủ sau khi, cũng không vội vã đi chuẩn bị chính mình đấu vật thi đấu. Hắn liền theo người trong nhà mênh mông quần quận, trước tiên đến xem đua ngựa đi. Cái này kích động nhất lòng người đua ngựa hạng mục, bọn họ hợp tác xã cũng là có người đăng ký. Đại gia đều qua được cho hắn cổ vũ vỗ tay, tráng tăng thanh thế. Chờ bọn hắn đến sân đua ngựa. Khá lắm. Cái kia tình cảnh so với hôm qua đấu vật thi đấu, còn muốn lớn hơn, còn muốn náo nhiệt. Bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng tối om om tất cả đều là người, đem toàn bộ thật dài đường thi đấu đều vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đường thi đấu hai bên đều đứng đầy vung vẩy đủ mọi màu sắc khăn hạ đạ, lôi kéo cổ học lớn tiếng hò hét khán giả. Bắt test nóng ngươi. Triều lỗ. Tất thắng. Đương nhiên, cái này triều lỗ cùng ngày hôm qua cái kia đấu vật triều lỗ không phải là một người. Bên này thuần mông tộc, tên cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Rất nhanh thi đấu liền bắt đầu. Theo trọng tài trong tay một mặt khổng lồ hồng kỳ nặng nghề vung dưới. Hơn trăm thất thần tuấn bắp thịt rắn chắc mông cầu ngựa, liền cùng tên rời cung như thế phát ra từng trận hương phấn hí lên, từ khởi điểm dây đột nhiên liền xông ra ngoài. Giá! Sông A! Kỵ thủ nhóm thét to âm thanh trong nháy mắt liền bị cái kia như sấm nổ, linh hai nhức góc tiếng vó ngựa cho bao phủ hoàn toàn. Hơn trăm con ngựa đồng thời lao nhanh, đó là khái niệm gì? Toàn bộ đại địa đều ở run rẩy kịch liệt, phát ra ầm 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 nổ vang, liền cùng động đất như thế. Móng ngựa nhấc lên vụn cỏ cùng bùn đất, ở đội ngũ mặt sau hình thành một đạo cao mấy chục mét màu vàng khói rồng. Cái kia cổ trăm ngựa lao nhanh quyết chí tiến lên như bẻ cành khô giống như khí thế, nhìn ra hết thảy mọi người cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được theo đồng thời hô to lên. Bọn họ hợp tác xã cái kia tuyển thủ gọi các từ, là cái hơn 30 tuổi hán tử, da rẻ ngăm đen, nhìn liền rất tháo vát cưỡi ngựa vẫn đúng là khá tốt. Ở trong một đám người hắn một đường đều vững vàng mà chạy ở phía trước nhất cái kia thê đội bên trong, không đội không nóng nảy. Qua tường đất thời điểm hắn lôi kéo dây cương, dưới thân cái kia thất màu nâu ngựa liền hiểu ngầm trong lòng nhảy lên một cái, vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung, ung dung liền mẹ tới. Đến nhà khăn hạ đại địa phương, hắn càng là người tài cao gan lớn, toàn bộ thân thể đột nhiên một bên, hầu như là dán vào nhanh chóng xẹt qua mặt đất liền đem cái kia tượng trưng vinh dự màu trắng khăn hạ đã cho tinh chuẩn trộn vào trong tay. Đưa tới xung quanh khán giả một mảnh như tiếng sấm khen hay âm thanh. Khá lắm. Các tư. Giá. Cuối cùng, trải qua một phen kịch liệt ngươi truy ta đuổi đấu võ. Các tư dựa vào hắn cái kia tinh xảo cưỡi ngựa cùng hơn người can đảm, cầm cái người thứ ba. Toàn bộ hợp tác xã người đều đi theo hưng phấn hoan hô lên. Tuy rằng không phải quán quân, nhưng có thể ở hơn trăm cái hàng đầu tốt cầm trong tay đến người thứ ba, cũng là thành tích tương đối khá, cũng có phần thưởng phong phú. Xem xong kích động lòng người đua ngựa thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhanh đến buổi trưa. Lý Vân Phong liền theo đại gia, lại trở về cái kia đồng dạng người ta tấp nập đấu vật sân bãi bên này. 16 tiến vào 8 thi đấu, lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Vẫn là như cũ, trước tiên cần phải rút thăm. Chủ nhà, còn nhường ta đi hả? Anna nhìn hắn, hỏi. Đi thôi, vợ ta vận may tốt. Lý Vân Phong cười cợt. Anna đỏ mặt liền lại một lần đại biểu nhà bọn họ, đi vào cái kia chật ních rút thăm gia thuộc trung tâm. Nàng ở một đống trong quẹt gỗ, thiện tay rút một cái. Trở về thời điểm, trên mặt nàng mang theo điểm quái lạ biểu tình. Sao? Rút ai? Lý Vân Phong hỏi. Chủ nhà, đối thủ lần này thật giống rất lợi hại. Anna đem quẹt gỗ đưa cho hắn. Lý Vân Phong tiếp đi tới nhìn một chút. Trên quẹt gỗ, viết một cái nhường hắn có chút ngoài ý muốn tên. Ba âm. Năm ngoái, cũng là lần trước lễ hội nạ ạ đảm đại hội quán quân. Cái kia trong truyền thuyết thảo nguyên xe đuổi đất. Ta đệt. Ba âm. Bên cạnh ba đồ mấy người bọn hắn nhìn thấy danh tự này, con ngươi đều nhanh chừng đi ra. Anna a, ngươi này vẫn may, thật là không có ai. Ngày hôm qua là á quân, ngày hôm nay là quán quân, này hai lợi hại nhất cũng làm cho ngươi cho bao tròn a. Chính Lý Vân Phong cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vận may này tốt như vậy. Có điều hắn cũng không có gì rất sợ. Ngược lại sớm muộn cũng phải đụng với. Sớm đánh muộn đánh đều như thế. Trong sân thi đấu một hồi tiến hành. Có thể đi vào thập lục cường quả nhiên không có một cái yếu tay. Mỗi một cuộc tranh tài đều đánh đến mức dị thường kịch liệt. Hai cái tay vật ở đây trên đất, ngươi tới ta đi, ôm cùng nhau bắp thịt đều căng ra đến mức giống như hòn đá. mồ hôi theo thân thể của bọn họ chảy xuống. Mỗi một cuộc tranh tài cũng phải tiêu hao mười mấy phút mới có thể phân ra thắng bại. Nhìn ra dưới đài khán giả, mỗi một cái đều căng thẳng đến không được, lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Rất nhanh, liền đến Thiên Lý Vân Phong cùng người quán quân kia ba âm lên sân khấu. Làm người chủ trì hô lên hai người tên thời điểm, toàn bộ hội trường đều bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Ba âm, quán quân, tất thắng. Hầu như tất cả mọi người đang vì ba âm cổ vũ. Hiển nhiên hết thảy mọi người cảm thấy, Lý Vân Phong cái này hôm qua mới nô ra hắc mã ngày hôm nay liền muốn đến cùng. Lý Vân Phong cũng không để ý hắn thoát áo khoác, hoạt động một chút gân cốt, liền đi tiến vào sân bãi. Cái kia gọi ba âm cũng từ một bên khác đi vào. Khá lắm. Lý Vân Phong nhìn hắn, trong lòng cũng là không nhịn được than thở một tiếng. Này thân thể, là chân thực ở thân cao ít nhất cũng có 2 mét, đứng ở đằng kia liền cùng một ngọn núi giống như. Khắp toàn thân bắp thịt, căng phồng tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Hai người ở giữa sân đứng lại. Chỉ là trên hình thể so sánh, liền tràn ngập thị giác lực xung kích. Hết thảy mọi người nín thở. Chờ xem trận này sớm trình diễn quyết đấu đỉnh cao. Chương 144, ném qua bay, đặt trước lễ hội nạ ạ đảm quán quân. Chương 144, ném qua bay, đặt trước lễ hội nạ ạ đảm quán quân. Nhìn Lý Vân Phong cùng ba âm này hai cái đồng dạng đại diện cho thảo nguyên đấu vật trình độ cao nhất nam nhân. Đi vào cái kia mảnh bị bảy người vây đi ra đấu vật giữa sân. Toàn bộ không khí của hiện trường lập tức liền bị nhen lửa, đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Hết thảy mọi người đưa cổ dài lôi kéo cổ họng, dùng hết khí lực toàn thân điên cuồng hoan hô lên. Ba âm, ba âm, ba âm. Đánh ngã hắn, cho hắn biết ai mới là Thảo Nguyên Vương. Hầu như tất cả mọi người đang vì ba âm hoan hô, cái kia làn sóng âm thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng, chấn động đến mức người lỗ tai đều vang lên ong ong. Không có cách nào, ba âm tiếng tăm thực sự là quá to lớn. Liên tục hai giới quán quân, trên Thảo Nguyên công nhận đệ nhất cao thủ. Tên của hắn chính là thắng lợi đại danh tử. Hơn nữa chỉ là từ cái kia khiến người tuyệt vọng trên hình thể xem, ba âm liền so với Lý Vân Phong lớn không chỉ một bậc. Hắn cái kia hơn 2 mét thân cao, đứng ở đằng kia liền cùng một bức sẽ di động tường thành giống như. Khắp toàn thân bắp thịt càng là khuyết đại đến kỳ cục, từng khối nô lên, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Cái kia cánh tay đều nhanh đuổi tới Lý Vân Phong bắp đùi thô. Đại gia cũng đều càng thêm nhìn kỹ ba âm. Cảm thấy Lý Vân Phong cái này hôm qua mới may mắn nô ra hắc mã ngày hôm nay liền muốn đến cùng, hắn chuyển kỳ chấm dứt ở đây. Chỉ có Bạch Âm Hạo đang hợp tác với bọn họ xã bên này một đúng nhỏ người, còn ở đó nhi liều mạng dùng chính mình âm thanh, cho Lý Vân Phong cổ vũ. Ba đập nhĩ. Cổ vũ. Vân Phong. Làm hắn. Đừng sợ hắn. Anna càng là căng thẳng đến hai cái tay đều nắm thành quả đấm, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Ở phía sau lớn tiếng mà cho mình nam nhân cổ vũ tiếp sức. Ba đổ, ba lăng, nhị phú bọn họ cũng là lôi kéo cổ họng ở gọi đến mặt đều đỏ. Liền ngay cả cái kia bình thường nói chuyện không lưu loát Trần Lao Tam, cũng mặt đỏ lên ở phía sau dùng hết toàn lực hô to. Lý, 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 Lý Vân Phong. A thêm, A cổ vũ. Làm, giết chết hắn. Theo trọng tài trong tay cờ màu đột nhiên đi xuống bung lên. Thi đấu, chính thức bắt đầu. Lý Vân Phong cùng ba âm hai người, đều không có như trước như vậy lập tức liền bánh xuống lên. Mà là lẫn nhau nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, vòng quanh vòng tròn bước trầm ổn bước chân, từ từ di chuyển động. Đều đang tìm kiếm đối phương khả năng tồn tại cái hở. Không khí phảng phất đều cứng lại. Đột nhiên, ba âm động. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lại như một đầu từ núi rừng bên trong lao ra mãnh hổ xuống núi, hai cái tráng kiện chân đột nhiên giẫm một cái, hướng về Lý Vân Phong liền hung mãnh bắt tới. Lý Vân Phong cũng không né không tránh, đồng dạng là gầm nhẹ một tiếng trầm ổn trung bình tấn mạnh mẽ tiến lên liên tiếp. Sau đó ở hết thảy mọi người ngừng thở nhìn kỹ. Hai cái thể trọng đều vượt qua hơn 200 cân trắng hán, liền như vậy dùng nguyên thủy nhất trực tiếp nhất phương thức, tàn nhẫn mà đánh vào nhau. Ầm. Một tiếng dường như hai đầu trâu được chạm vào nhau như thế băng trầm, chuyển khắp toàn bộ sân bãi. Lý Vân Phong cảm giác mình, liền cùng bị một chiếc cao tốc chạy xe tải cho trước mặt va vào một phát giống như. Một cổ sức mạnh khổng lồ, từ đối phương cái kia dường như thép như sắt thép trên thân thể chuyển tới. Dưới chân hắn bãi cỏ, đều bị hắn cho mạnh mẽ đạp ra đến hai cái dấu chân thật sâu. Trong lòng hắn cũng là cả kinh. Cái này ba âm có thể liên tục nắm hai giới quán quân, quả nhiên không phải thổi ra, là thật có chút tài năng. Nay cố ma lực, tối thiểu phải có 700-800 cân thậm chí càng cao hơn. Song phương liền như thế, vai đẩy vai, cánh tay quấn quýt lấy cánh tay ôm cùng nhau, bắt đầu rồi nguyên thủy nhất cũng trực tiếp nhất đấu sức. Hai người bắt thịt, cũng giống như thổi khí như thế phồng lên, trên người gân xanh một cái bạo sông mà ra, cùng con rắn nhỏ giống như. Hai người mặt, đều bởi vì quá độ dùng sức mà nghẹn đến đỏ chót. Có điều rất rõ ràng, ở thuần túy sức mạnh so đấu lên, vẫn là Lý Vân Phong càng hơn một bậc. Hắn cái kia 119 điểm biến thái thể chất, cùng đồng dạng đạt đến nhân loại cực hạn sức mạnh, không phải là đùa giỡn. Hắn gầm nhẹ một tiếng phần eo đột nhiên phát lực, một cổ sức mạnh lớn hơn từ lòng bàn chân của hắn bản trong nháy mắt liền truyền ra. Vẫn cứ đẩy ba âm cái kia lũ bất ngờ biển gầm như thế sức mạnh khổng lồ, bắt hắn cho từng bước rời lại qua. Ba âm sắc mặt cũng lập tức liền thay đổi. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn so với mình còn nhỏ hơn tới một vòng người trẻ tuổi, sức mạnh dĩ nhiên so với mình còn kinh khủng hơn. Mắt nhìn mình liền muốn bị đẩy ra sân bãi. Ba âm cũng gấp, hắn không lại cùng Lý Vân Phong liều mạng sức mạnh, bắt đầu sử dụng hắn cái kia dựa vào thành danh đấu vật kỹ xảo. Lý Vân Phong cũng thuận thế buông hắn ra, không muốn cùng hắn quá nhiều dây dưa. Hai người lại phân ra, bắt đầu ở đây trên đất ngươi tới ta đi, đấu võ lên càng tinh diệu kỹ xảo. Lý Vân Phong có nhiều như vậy tinh diệu cực kỳ quốc thuật công phu trong người. Thái cực lấy nhu thắng cương, bắt cực thiếp thân tuấn kình. Cái kia ba âm tuy rằng đấu vật kinh nghiệm phong phú, nhưng ở loại này tầng thứ càng cao hơn kỹ xảo trước mặt lại làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. Hai người chiến đấu sau 3 phút, Lý Vân Phong nắm lấy ba âm một cái nóng lòng cầu thành cái hở, dưới chân bộ pháp biến đổi một cái xảo diệu cực kỳ thiếp thân dựa vào. Trực tiếp liền đem ba âm cho đụng phải mất đi thân thể cân bằng, hạ bàn một loạt. Sau đó hắn thuận thế chính là một cái gọn gàng nhanh chóng ném qua bay. Đưa cái này liên tục hai giới quán quân vệ miệng quán quân, cho tàn nhẫn mà ngã tại kiên cố trên cỏ. Thắng. Toàn trường lại một lần nữa rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Hết thảy mọi người trợn mắt há mồm, không thể tin được con mắt của chính mình. Ngay sau đó là Bạch Âm Hạo đặc bên này, bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa tiếng hoan hô nhất thái nhất góc. Thắng. Chúng ta thắng. Ba đập nhĩ. Ba đập nhĩ. Đại gia tất cả đều cùng điên rồi giống như, vọt lên đem còn chưa kịp đứng dậy Lý Vân Phong, cho cao cao nhấc lên một lần lại một lần ném không trung. Bởi vì hết thảy mọi người biết, chỉ cần thắng được mạnh mẽ nhất ba âm, cái kia năm lễ hội nạ ạ đàm đại hội đấu vật quán quân trên căn bản cũng đã xác định. Nói như thế nào đây, như là Lý Vân Phong loại này mới xuất đạo liền có thể thu được quán quân người không phải là không có. Nhưng mỗi một cái đều là phi thường châu bò tồn tại, nếu như là ở thành cắt tư hạn thời kỳ. Nếu là không có quân hàm, cái kia như là Lý Vân Phong loại này châu bò tồn tại sẽ trực tiếp thu được quân hàm. Cờ lờ mờ, người trẻ tuổi này. Năm nay quán quân đã không có bất ngờ. Vậy khẳng định A, tiểu tử này gọi cái gì? Ba đặc nhĩ đúng không? Thật không hổ là gọi ba đặc nhĩ danh tự này. Ha ha ha, thoải mái A. Một mặt khác, một cái hơn 40 tuổi, thân cao tối thiểu 2 mét trở lên. Mang một cái đã sắp muốn bao tương, 128 điều dạng gã hán tử nhìn thấy Lý Vân Phong biểu hiện sau khi. Nhất thời không nhịn được cười ha ha. Hắn cảm giác mình tìm tới yêu thích người truyền thừa. Hơn nữa, rất rõ ràng Lý Vân Phong dựa vào thực lực của chính mình cũng sẽ thu được một cái dạng gã. Nhưng hắn cái này không giống nhau, là từ cực kỳ lâu trước chuyển xuống. Có thể nói là một cái phi thường đáng giá đồ cổ. Chương 145, lão cha cầm xuống bắn tên đệ ngũ. Chương 145, lão cha cầm xuống bắn tên đệ ngũ. Vương xã trưởng càng là kích động đến đỏ cả mặt, tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả, liên tiếp ở nơi đó vô bắp đuổi của chính mình. Hắn vung tay lên, quay về bên cạnh hợp tác xã mấy cái cán bộ liền lôi kéo cổ họng hô. Đi, đem ta từ trong nhà mang đến đầu kia béo nhất ỉu, cho giết. Tối hôm nay, không, hiện tại liền giết. Cho chúng ta Bạch Đâm Hạo đặc anh hùng, cho chúng ta hợp tác xã anh hùng chúc mừng. Đây là bọn hắn hợp tác xã thành lập qua nhiều năm như vậy, khoảng cách cái kia tượng trưng vinh dự cao nhất đấu vật quán quân gần nhất một lần. Chỉ cần Lý Vân Phong có thể duy trì cái này thế, một đường tiếp tục đánh nắm sau cùng tổng quán quân. Vậy chuyện này là muốn bị Đường Hoàng ra dáng, dùng giấy đỏ chữ màu đen viết vào bọn họ hợp tác xã lịch sử quang vinh bên trong. Là muốn nhường mặt sau hết thảy mọi người nhớ kỹ. Lý Vân Phong bên này thi đấu vừa kết thúc, hợp tác xã trong doanh địa liền cùng sớm tết đến như thế, náo nhiệt lên. Vương xã trưởng nói được là làm được thật liền đem mình mang đến béo nhất đầu kia dê cho tại chỗ làm thịt. Một cái khổng lồ hành quân nổi, ngay ở nơi đóng quân trung gian chi lên, phía dưới thiêu đốt vựa vựa phân châu hỏa. Một nồi lớn thịt dê liền ở trong nồi hầm, hương vị bay ra thật xa. Lý Vân Phong bị mọi người vây quanh, cùng cái đắc thắng trở về đại tướng quân giống như, trở lại nơi đóng quân. Ba đập nhĩ. Khá lắm. Vân Phong. Cho chúng ta mặt dài. Dọc theo đường đi, gặp phải hết thể hợp tác xã người, đều nhiệt tình với hắn chào hỏi, vô bờ vai của hắn. Buổi chiều, liền giờ đến phiên đồng dạng đặc sắc bắn cung thi đấu. Lý Vân Phong cha cũng đổi một thân lưu loát thuận tiện hoạt động quần áo từ trong nhà bạn đi ra, chuẩn bị đi tham gia thi đấu. Trên lưng của hắn cóng lấy cái kia đem hắn dùng mấy chục năm dùng hoa gỗ cùng sừng châu làm lão cung, bên hông trong túi đựng tên cắm đầy mũi tên. Lý Vân Phong vốn cũng muốn theo qua cho cha cổ vũ trợ uy. Kết quả chưa kịp hắn đi ra nơi đóng quân đây, liền bị mắt sắt cha cho một cái đè lại bay. "Tiểu tử ngươi, chạy lung tung cái gì? Không cố gắng nghỉ ngơi đi." Cha lườm hắn một cái. "Ngươi chưa hôm nay đánh chẳng trận đánh ác liệt, không mệt ta. Mau mau cho lão tử chạy trở về trong nhà bạn, cố gắng nằm nghỉ ngơi. Ngày mai thi đấu mới là mấu chốt nhất. Cho lão tử bồi dưỡng đủ tinh thần, tranh thủ ngày mai cho chúng ta nhà, cũng cho chúng ta thôn cầm về một cái chân chính quán quân trở về." "Ba, ta không mệt, thật không mệt." Lý Vân Phong nói rằng. "Ta quản ngươi có mệnh hay không, nhường ngươi nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, đây là mệnh lệnh." Lý Vân Phong cũng hết cách rồi, chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe lời, ở mọi người vây quanh dưới lại về nhà bạn. Bán cung sân bãi bên kia rất nhanh liền trở nên náo nhiệt, thỉnh thoảng truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên cùng tiếng hoan hô. Lý Vân Phong không đi ra ngoài, ngay ở trong nhà bạn nằm ở bề mại lông dê chiên lên nhắm mắt dưỡng thần. Anna cũng không đi ra ngoài xem trò vui, liền ở bên cạnh yên lặng chuẩn bị cho hắn bổ sung thể lực ăn. Cái kia trong nồi hầm thịt dê hương vị từng trận hướng về trong nhà bà xuyên. Lý Vân Phong nghe này ý vị, cái bụng lại không hăng hái gọi lên. Chờ hắn ngủ một giấc lại tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều, bên ngoài mặt trời đều nhanh ngã về tây. Lúc này bắn cung thi đấu sân bãi, đồng dạng là người ta tấp nập. Cùng đấu vật loại kia thuần túy sức mạnh đối kháng không giống, bắn cung càng thử thách một người nhãn lực, lực cánh tay cùng quanh năm suốt tháng tích lũy xuống tâm thái. Thi đấu phân hai vòng. Vòng thứ nhất là cưỡi ngựa bắn cung địa cố định. Mấy chục cái kỳ thủ, cưỡi không mang yên ngựa ở một cái thật dài đường thi đấu lên chạy đội. Đường thi đấu bên cạnh, mỗi cách 50 mét liền đứng thẳng một cái già trâu làm điểm ngắm. Kỵ thủ nhóm cần ở trên lưng ngựa vừa duy trì cân bằng một bên dương cung lắp tên, bắn chúng những tia thoáng một cái đã qua biếm đắm. Giá. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, mấy chục con tuấn mã dường như mũi tên rời cung như thế, xông ra ngoài. Cha cưỡi ở hắn cái kia thất lão đầu lập tức, tuy rằng tốc độ không phải nhanh nhất, nhưng ổn cực kỳ. Hắn từ trong túi đựng tên rút ra một mũi tên, khoát lên cung lên, con mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm phía trước càng ngày càng gần cái thứ nhất bia ngắm. Ngay ở ngựa sắp vọt qua bia ngắm trong nháy mắt, hắn bung ra dây cung. Vèo, mũi tên phá không mà đi. Đốt, một tiếng vang trầm thấp, cái mũi tên này vững vàng mà đóng ở hồng tâm lên. Tốt. Sân bãi bên cạnh, hợp tác xã người đều đi theo lớn tiếng khen hay. Cha mặt không hề cảm xúc lại rút ra thứ hai mũi tên. Vòng thứ hai là bắn bia bay. Vậy thì càng khó. Kỵ thủ nhóm vẫn phải là cưỡi ngựa chạy, nhưng lần này bia ngắm là sống. Do người chuyên biệt đem từng cái đất phó làm khay, dùng sức mà ném tới bầu trời. Kỵ thủ nhóm đến đang chạy vội trên lưng ngựa, dự phán khay quy tích, sau đó một mũi tên đem nó cho bắn nát. Bên trong lại trúng rồi. Sân bãi lên, thỉnh thoảng liền bùng nổ ra từng trận kinh ngạc thốt lên. Cha biểu hiện cũng không sai, tuy rằng lớn tuổi lực cánh tay có chút theo không kịp, nhưng dựa vào mấy chục năm kinh nghiệm, hắn vẫn là thành công bắn nát hai cái khay. Hắn vừa ra nhà bạt liền thấy cha, chính dắt một đầu trên cổ còn buộc vào lụa đỏ mang béo mập dê, từ bên ngoài đi trở về. Trên mặt tuy rằng mang theo điểm tiếc nuối, nhưng cũng rất vui vẻ. Ba, thi đấu xong. Xong. Cha cười nói, người già không còn dùng được a. Hắn đem đầu kia dê buộc ở nhà bạt bên cạnh. Năm nay liền cầm cái thứ năm, liền khen thưởng như thế một dê đầu đàn. Ba, ngươi thành tích này so với bao nhiêu người trẻ tuổi đều mạnh. Lý Vân Phong đầy mặt ý cười nói rằng, chính là, cha, ngươi đã rất lợi hại. Người trong nhà cũng đều xuống tới, an ủi. Mà nơi đóng quân trung gian, cái kia nổi thịt dê cũng hầm tốt. Vương xã trưởng tự mình cầm muỗng lớn, cái thứ nhất liền cho Lý Vân Phong đựng tràn đầy một bát lớn, mặt trên tất cả đều là mỡ ngạt giao nhau khối thịt còn bốc hơi nóng. Đến, Vân Phong, anh hùng của chúng ta, ăn trước, ăn nhiều một chút, ăn no buổi tối đánh tiếp. Cảm ơn xã trưởng. Hợp tác xã người cũng đều vây quanh, đem Lý Vân Phong vây vào giữa. Mỗi một cái đều bưng bắt nhìn Lý Vân Phong, trên mặt tất cả đều là kính nể cùng cao hứng. Vân Phong a, ngươi ngày hôm nay cái kia mấy lần, bản lĩnh là chân thực ở. Quá hăng hái. Một cái đường thôn hán tử lớn tiếng nói, có thể không phải thế à? Ta lúc đó ngay ở bên sân nhìn đây, cái kia ba âm bị ngươi té xuống thời điểm, mặt đều trắng, phòng trưng ruột đều xanh. Ngày mai tiếp tục, liền chiếu ngày hôm nay như thế đánh, đem quán quân cho chúng ta hợp tác xã cầm về. Đại gia ngươi một lời ta một lời, đều ở nơi đó khen hắn, thổi phồng hắn, bầu không khí nhiệt liệt cực kỳ. Lý Vân Phong một bên miệng lớn ăn thịt vừa cười đáp lời, trong đầu cũng là một trận thoải mái. Đang nói chuyện đây, đấu vật sân bãi bên kia lại chuyển tới du dương tiếng kèn lệnh. Nhanh, Vân Phong, tám tiến vào bốn thi đấu muốn bắt đầu rồi. Ba đồ từ phía ngoài đoàn người diện chen vào nói rằng. Lý Vân Phong cũng không trì hoãn, hai ba ngụm cầm chén bên trong thịt tan xong, cầm chén hướng về bên cạnh một thả. Hắn nhường Anna lại đi giúp hắn rút một lần thăm. Chính hắn nhưng là ở đây một bên, không nhanh không chậm hoạt động gân cốt, chuẩn bị cuộc tranh tài trước, nắm dưới cái cuối cùng đối thủ thành công tiến vào ngày mai tứ cường. Chương 146, đột phát, đưa ra trận. Chương 146, đột phát, đưa ra trận. Lý Vân Phong bọn họ lại một lần đi tới cái kia bị tối om om đám người vây lại đến mức nước chảy không lọt đấu vật sân bãi. Vào lúc này, bên sân bầu không khí đổi tới ngọ lại có chút không giống nhau, càng căng thẳng hơn cũng càng thêm tràn ngập chờ mong. Vừa bắt đầu đại gia sức chú ý, còn đều phân tán ở ba âm cùng triệu lỗ cái kia mấy cái lâu năm cường giả trên người, đều ở nơi đó cho bọn họ cổ vũ trợ uy. Không nghĩ tới nửa đường giết ra đến Lý Vân Phong như thế một thất hai cũng chưa từng nghe nói, nhưng cũng manh đến rối tinh rối mù hắc mã. Còn dùng như vậy không giảng đạo lý nghiền ép phương thức, đem hai cái giành quán quân lớn hấp dẫn đều cho thẳng thắn dứt khoát đánh ngã. Hiện tại, ánh mắt của mọi người đều như có như không hướng về Lý Vân Phong bên này liếc, đều ở nhỏ giọng nghị luận, cái này đột nhiên nô ra không biết từ đâu cái xó xỉnh bên trong đụng tới người trẻ tuổi, đến cùng còn có thể hay không tiếp tục sáng tạo kỳ tích, một đen đến cùng. Tám tiến vào bốn thi đấu, rất nhanh liền bắt đầu. Phía trước mấy chàng, đánh đến độ dị thường kịch liệt khó phân thắng bại. Có thể một đường đánh vào bắt cường, quả nhiên không một cái là quả hứng lũn, mỗi người đều là thần kinh bách chiến hảo thủ. Không lâu sau Nhi liền đến phiên Lý Vân Phong lên sân khấu. Đối thủ của hắn là cái từ đường kỳ huyện đến, cũng là cái lạ mặt. Nhưng nhìn cái kia thân thể, cũng là tương đương rắn chắc một thân bắp chân thịt, nhìn liền không dễ chê ợ. Lý Vân Phong cùng cái kia tuyển thủ đấu vật, đi tới giữa sân. Hai người, mới vừa lẫn nhau cầm lấy đối phương buộc, được rồi cái trên thảo nguyên nhất truyền thống lễ. Sau đó dọn xong tư thế, đang chuẩn bị bắt đầu đấu vật đây. Đột nhiên, từ sân bãi bên ngoài, truyền đến từng trận đoàn người, mang theo hết sức sợ hãi kinh ngạc thốt lên cùng rối loạn âm thanh. Đó là đồ chơi gì? Chạy mau a, có dã thú xông tới. Cờ lờ mờ, món đồ gì xông lại? Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Tiếp theo, mọi người liền nhìn thấy một đạo đen vàng giao nhau bóng người nhanh đến mức liền cùng một đạo đột nhiên xuất hiện chớp giật như thế. Từ thất kinh đám người trong khe hở, liền bật vào. Bóng người kia, căn bản là không quản sân bãi bên cạnh những kia chạy tứ phía người bình thường. Mục tiêu của nó phi thường sáng tỏ, chính là giữa sân, cái kia hai cái đang chuẩn bị thi đấu tay vật. Lý Vân Phong đối thủ còn không phản ứng lại đến cùng là xảy ra chuyện gì đây? Liền bị đạo kia nhanh đến mơ hồ bóng đen cho tàn nhẫn mà đánh vào trên ngực. Phịch một tiếng vang trầm. Cái kia hơn 200 cân trắng hán, liền cùng cái bị cao tốc chạy xe tải đánh bay bao tải rách giống như, trực tiếp liền bị đụng phải nhấc lên khỏi mặt đất, bay ra ngoài. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề ngã tại mấy mét nơi khác lên, lăn vài vòng liền bất động rồi, cũng không biết là chết hay sống. Lý Vân Phong định thần nhìn lại, cũng là trong lòng cả kinh, cả người tóc gáy đều dựng đứng lên. Khá lắm. Cái kia giữ tận cực kỳ khuôn mặt, cái kia mạnh mẽ trôi chạy thân hình, cái kia thân màu vàng sẫm mang theo bất quy tắc lấm tấm giống như quỷ mị da lông. Này không phải là quãng thời gian trước hắn mẹ với hắn tỉ mỉ phổ cập khoa học qua, cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật, Bưu mà. Đồ chơi này, dĩ nhiên thật tồn tại. Còn nhường hắn cho đủ với. Đầu kia Bưu một đòn đánh bay Lý Vân Phong đối thủ sau khi, cũng không dừng lại. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống hổ gầm, cũng không giống báo gạo, cực kỳ sắc bén chói hai rít gạo. Sau đó liền lại hướng về sân bãi lên, một cái khác còn chưa kịp chạy mất sợ đến chân đều mềm nhũn trong tài, đột nhiên vọt tới. Xem tư thế kia là muốn tiếp tục hại người, đại khai sát giới. Lý Vân Phong cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn đem trên người cái này vướng bận buộc ném xuống đất, mang theo so với đống cắt còn lớn năm đấm liền đón đầu kia giống như tử thần hóa thân như thế Bưu, xông lên trên. Xuất sinh, ra ra ngươi ta ở chỗ này, hướng về nơi này đến. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, giống lớn một tiếng. Đầu kia đang chuẩn bị đánh về phía trọng tài Bưu, nghe được âm thanh cũng đột nhiên dừng bước. Nó quay đầu một đôi không mang bất luận cảm tình gì lạnh lẽo cực kỳ con mắt, liền chặt chẽ tập trung Lý Vân Phong. Sau đó, nó tứ chi đột nhiên giẫm một cái, cả người liền hóa thành một đạo mắt thường hầu như không cách nào bắt giữ tàn ảnh, mang theo một cổ gió tanh hướng về Lý Vân Phong đánh tới. Lý Vân Phong cũng không né không tránh, liền ở đó đầu Bưu sắp nhào tới trên người hắn trong nháy mắt. Hắn đột nhiên một thấp người, hai tay liền dường như hai cái khổng lồ kiếm sắt như thế, ôm chặt Bưu cái kia viên đầu to lớn. Sau đó hắn phần eo đột nhiên phát lực, chính là một cái gọn gàng nhanh chóng sức mạnh 10 phần ném qua vai. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Đầu kia nhìn ít nhất cũng có hơn 300 cân Bưu, lại bị hắn cho mạnh mẽ từ giữa không trung, tàn nhẫn màn đện ở kiên cố trên cỏ. Ở đây mọi người đều xem choáng váng. Mỗi một cái đều cùng bị làm định thân pháp như thế, ngơ ngác mà nhìn giữa sân, cái kia đang cùng một đầu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết so với lão hổ còn hung manh manh thú, tiến hành nguyên thủy nhất vật lộn người trẻ tuổi. Lý Vân Phong đem Bưu ngã xuống đất sau khi, cũng không dừng lại. Hắn biết đối phó loại này đỉnh cấp xuất sinh, liền đến thừa thế xông lên, nhân nó bệnh muốn nó mệnh, tuyệt đối không thể cho nó bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Hắn như tòa núi nhỏ như thế, cưỡi ở Bưu trên người, vung lên nắm đấm liền hướng về đầu của nó, tàn nhẫn mà đập xuống. Có thể cái kia Bưu phản ứng, cũng nhanh đến mức đáng sợ. Nó lăn khỏi chỗ, liền linh xảo né tránh Lý Vân Phong cái kia đủ để vỡ bia nứt đá nắm đấm. Sau đó một cái vươn mình, liền lại một lần dương cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Lý Vân Phong đánh tới. Song phương liền như thế ở giữa sân, triển khai nguyên thủy nhất cũng máu tanh nhất vật lộn. Bưu tốc độ cùng sức mạnh đều phi thường lợi hại, hầu như cùng Lý Vân Phong không phân cao thấp. Nhìn ra người chung quanh, mỗi một cái đều hãi hùng kết vía, liền cũng không dám thở mạnh. Đang lúc này, Lý Vân Phong trong đầu lại vang lên hệ thống cái kia quen thuộc tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở, đo lường đến ký chủ hoàn thành tình báo tháng 2. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được đột phá điểm thuộc tính 3. Nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu được đạo cụ trung thành vòng cổ 1. Nghe được âm thanh này, Lý Vân Phong nhất thời hưng phấn. Trung thành vòng cổ, đồ chơi này lại đến rồi. Có vật này, cái kia Lý Vân Phong liền có thể đem trước mắt này đầu Bưu cho biến thành chính mình sủng vật. Tại sao chó ngao Tây Tạng sẽ như vậy nóng nảy? Không cũng là bởi vì chó ngao Tây Tạng hình thể phi thường khổng lồ, phi thường khiến người yêu thích à? Nam nhân liền không có không thích loại này manh thú. Lý Vân Phong đương nhiên cũng không ngoại lệ, có thể có được loại này manh thú, cái kia Lý Vân Phong ở toàn bộ thảo nguyên đều là sáng nhất nhóc. Ở cùng Bưu run rẩy thời điểm, Lý Vân Phong nắm lấy một cơ hội, lại một lần nữa dùng hết khí lực toàn thân đem đầu kia chính đang điên cuồng xung phong Bưu cho ôm chặt. Sau đó, trong lòng hắn đọc thầm một tiếng. Sử dụng cái kia tỏa ra lưu hắc ánh sáng trung thành vòng cổ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn không hề nghĩ ngợi liền đem cái kia vòng cổ hướng về Bưu cái kia tráng kiện cái cổ liền tàn nhẫn mà bộ đi tới. Chương 147, thu phục Bưu, tiến bảo tổng quyết tái. Chương 147, thu phục Bưu, tiến bảo tổng quyết tái. Cái kia tỏa ra lưu hắc ánh sáng trung thành vòng cổ vừa mới chụp vào Bưu trên cổ, liền cùng một giọt mực giọt tiến vào nước sạch bên trong như thế, trong nháy mắt liền dung tiến vào biến mất không còn tăm hơi. Nguyên bản còn ở Lý Vân Phong trong lồng ngực điên cuồng rẽ rủa gào thét đầu kia Bưu, cả người đột nhiên chính là cứng đờ. Nó cặp kia tràn ngập thô bạo cùng hung tàn trong đôi mắt, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tối lui điên cuồng, thay vào đó chính là một loại mê man cùng một tia trời sinh đối với Lý Vân Phong thân thiết. Lý Vân Phong xem nó thành thật, cũng không lập tức liền thả ra. Hắn bung lên cái kia so với đống cắt còn lớn năm đấm, quay về nó cái kia viên đầu to lớn bang bang chính là không nhẹ không nặng hai quyền. Này hai quyền hắn cũng không dùng nhiều lực ý, chính là cho nó thật giải trí nhớ nhường nó biết ai mới là lão đại. Nhưng vẫn là đem đầu kia ngông cuồng tự đại Bưu cho đánh đến mắt nổ đồng đóm, đầu vang lên ong ong. Ánh mắt kia trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ trong suốt. Liên cùng cái ở bên ngoài ngang ngược phạm lỗi lầm hùng hải tử, đột nhiên bị chính mình lão tử cho một cái tát đánh tỉnh rồi như thế. Lý Vân Phong lúc này mới bung ra cầm cố hai tay của nó. Đầu kia mới vừa rồi còn hung thần ác sát làm cho cả hội trường đều rơi vào khủng hoảng Bưu, đang hoàng tử trên mặt đất đứng lên. Nó đi tới bên người Lý Vân Phong, dùng nó cái kia viên so với bóng rổ còn lớn đầu ngay ở Lý Vân Phong trên đùi, nhẹ nhàng lấy lòng giống như cọ cọ. Trong cổ họng còn phát ra ù ù ù, cùng nuôi trong nhà mèo lớn như thế âm thanh. Cái kia ngoan ngoãn dáng vẻ, cùng vừa nãy cái kia phó muốn ăn thịt người hung lẫn nhau, quả thực chính là phán như hai thú. Ta đệ. Vậy thì phục. Ba đập nhĩ. Đem đầu kia trong truyền thuyết Bưu cho thuần phục. Sân bãi xung quanh, những kia cũng sớm đã xem choáng váng nút ở phía xa khán giả. Thấy cảnh này mỗi một cái đều cùng thấy quỷ giống như, cảm đều nhanh rơi buổi sáng đều không đóng lại được. Nếu như nói, vừa nãy Lý Vân Phong cùng Bưu tiến hành khốc liệt vật lộn, là nhường bọn họ cảm thấy vô biên khiếp sợ cùng hoảng sợ. Vậy bây giờ Lý Vân Phong ba quyền hai cước, liền đem này đầu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết so với lao hổ còn hung manh manh thú, cho thuần đến cùng chính mình nuôi chó vàng lớn như thế nghe lời. Này cũng đã là hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức cùng phạm vi hiểu biết thần tích. Toàn bộ hội trường lại một lần sôi bật lên. Lần này so với vừa nãy Lý Vân Phong đánh thắng ba âm thời điểm, còn muốn náo nhiệt gấp 10 lần. Tất cả mọi người cùng điên rồi giống như hướng về Lý Vân Phong, bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô cùng kính nể tiếng reo hò. Ba đập nhĩ, ba đập nhĩ. Trường Sinh Thiên Hiển Linh, đây mới thực là thảo nguyên anh hùng a, là thần tiên hạ phàm. Đại gia cũng không quản cái gì thi đấu không thi đấu. Như ong vỡ tổ liền đều vọt lên đem Lý Vân Phong cùng đấu kia dịu ngoan nằm nhồi hắn bên chân yêu, cho bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mỗi một cái đều cùng nhìn cái gì hiếm có, yêu thích bảo bối giống như, nhìn hắn. Ánh mắt kia bên trong tất cả đều là không cách nào che giấu kính nể cùng cuồng nhiệt sùng bái. Lý Vân Phong cái kia xui xẻo đối thủ, cũng sớm đã bị người ba chân bốn cẳng cho khiên xuống đi. Xương sườn đứt đoạn mất tận mấy cái, phòng trường nửa đời sau là đừng nghĩ lại lên đấu vật tràng. Trọng tài cũng mau mau chạy tới, trà sát đem mồ hôi lạnh trên trán tại chỗ liền dùng hắn cái kia đã gọi đến có chút khàn giọng cổ họng, lớn tiếng mà tuyên bố. Nay một hồi, ba đập nhĩ thắng. Lý Vân Phong liền như thế lại dễ dàng, ở mọi người tiếng hoan hô bên trong trực tiếp liền tiến vào ngày mai tứ cường. Hắn cũng không ở tại chỗ trong đất nhiều chờ. Ở mọi người cuồng nhiệt trong ánh mắt, hắn mang theo hắn mới thu cái này vì phong lẫm liệt tiểu đệ, Bill. Trở lại bọn họ Bạch Tâm Hạo đặc nơi đóng quân. Vừa về tới nơi đóng quân, hắn lại bị hợp tác xã này giúp mình người đem mây lại. Lại là một trận càng thêm điên cuồng thổi phồng cùng chúc mừng. Vân Phong, tiểu tử ngươi là chân thần, liên Bill đều có thể cho thuần phục. Vương xã trưởng kéo hắn tay, kích động đến cũng không biết nói cái gì tốt. Không, không, không phải. Liền ngay cả cái kia nói chuyện không lưu loát Trần Lao Tam cũng chen tới, mặt đỏ lên kích động qua tay. Mây, mây, Vân Phong, ngươi chính là cái kia, trời, trời, thiên thần hạ phàm. Đúng, chính là thiên thần hạ phàm. Đại gia thổi đường này, cuối cùng cũng coi như là từ từ tiêu ngừng lại. Vương xã trưởng lại khiến người ta đem ngày hôm qua còn lại đầu kia dê, cho toàn bộ hầm lên. Ngày hôm nay phải lại cẩn thận, cho bọn họ hợp tác xã cho toàn bộ thảo nguyên đại anh hùng, ăn mừng ăn mừng. Ngày thứ hai toàn bộ lễ hội nạ ạ đảm đại hội, liền càng náo nhiệt. Bởi vì ngày hôm nay, thi đấu hạng mục càng nhiều. Không chỉ có quyết định cuối cùng thứ tự đấu vật trận chung kết, còn có đồng dạng đặc sắc kích thích bộ mã bị thi đấu. Bộ ngựa cũng là trên thảo nguyên giỏi nhất thể hiện một cái dân chăn nuôi bản lãnh thật sự truyền thống hàng ngũ. Mấy chục thất xưa nay không trải qua hàm tiếp cùng cái yên mãnh liệt ngựa mang, bị chạy tới một cái dùng hàng rào vây lại khổng lồ rào chắn bên trong. Dự thi tuyển thủ liền cưỡi chính mình bật cưỡi, cầm trong tay thật dài cái ách vọt vào bộ. Ai ở quy định thời gian trong bộ ở ngựa nhiều nhất, ai chính là cuối cùng quán quân. Công việc này nhìn đơn giản, nhưng kỹ thuật hàm lượng cao đến rất chưa từng luyện cái 10 năm 8 năm, căn bản là chơi không chuyển. Lý Vân Phong bọn họ Bạch Tâm Hạo là người, cũng đều rất sớm liền chạy tới xem trò vui. Toàn bộ sân bãi xung quanh đều bu đầy người, mỗi một cái đều đưa cổ dài. Theo ra lệnh một tiếng, mấy chục cái cưỡi ngựa tinh xảo kỹ thủ liền cùng một cơn gió giống như gào thét vọt vào rào chắn bên trong. Trong lúc nhất thời toàn bộ sân bãi lên đều là ngựa tiếng hí, người thét to âm thanh, còn có khán giả tiếng hoan hô nhất thái nhất góc. Cái kia tình cảnh khỏi nói nhiều hăng hái. Lý Vân Phong bọn họ hợp tác xã cũng có mấy người tham gia hạng mục này, thành tích cũng không tệ lắm, có một cái kinh nghiệm phong phú lao dân chăn nuôi cầm cái người thứ hai, lại đưa tới từng trận hoan hô. Cát Tư khá lắm, liền kém một chút. Sang năm lại đến. Xem xong bộ ngựa, đại gia cũng đều dâng tới đấu vật sân bãi. Vòng bán kết lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Lý Vân Phong đối thủ là một cái khác kỳ huyện đấu vật hảo thủ, cũng là cái nhân vật hung ác, một đường đánh tới đến vậy là không thua qua. Nhưng đang tiếc hắn đụng với Lý Vân Phong. Hai người ở đây trên đất, chiến đấu không tới 5 phút đồng hồ, liền bị Lý Vân Phong nắm lấy một cơ hội, một cái thẳng thắn ôm ngã, cho tàn nhẫn mà nhấn ở trên mặt đất. Thắng. Lý Vân Phong thành công tiến vào buổi chiều trận chung kết. Đối thủ của hắn cũng là phía trước mấy giới quán quân có lợi tranh cướp người. Toàn bộ hợp tác xã nơi đóng quân lại một lần sôi bật lên. Hết thảy mọi người biết, buổi chiều sẽ là quyết định quán quân mới khác. Là Lý Vân Phong này một tất đột nhiên xuất hiện hắc mã có thể vẫn đen xuống, trở thành gần nhất mấy giới cuối cùng thực lực quán quân. Vẫn là nói phía trước mấy giới quán quân có lợi tranh cướp người sẽ trở thành quán quân. Đại gia đều phải chờ tới lúc xế chiều mới có thể thấy được. Dù sao Lý Vân Phong là lần thứ nhất tham gia tổ người trưởng thành thi đấu. Vị thành niên còn muốn vào ngày mai mới có thể cử hành đây. Vị thành niên thi đấu, như thế đều là thế hệ trước bác khách thủ lựa chọn chuyển thừa địa phương. Chương 148, tổng quyết tái, đấu vật quán quân. Chương 148, tổng quyết tái, đấu vật quán quân. Buổi tối, đấu vật trận chung kết. Toàn bộ lễ hội nạ ạ đàm đại hội đều triệt để yên tĩnh lại, liền bọn nhỏ cũng sẽ không tiếp tục truy đuổi đùa giỡn, mỗi một cái đều bị chính mình đại nhân cho thật chặt đặt tại chỗ, trận to hai mắt nhìn trong sân. Mọi người không quản là đang làm gì đều dừng tay bên trong việc, từ bốn phương tám hướng đều giống như là thủy triều dâng tới cái kia muôn người chú ý đấu vật sân bãi. Bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng đem toàn bộ sân bãi đều vây chặt đến không lọt một giọt nước, liền cái chen chân địa phương đều nhanh không còn. Ánh mắt của mọi người đều căng thẳng mà lại chờ mong, tập trung ở giữa sân cái kia hai cái sắp quyết định năm nay quán quân cuối cùng thuộc về trên thân nam nhân. Lý Vân Phong ba đập nhĩ, còn có hắn cái cuối cùng đối thủ, một cái đồng dạng một đường quá quan chẳng tướng, thực lực mạnh mẽ cực kỳ đến từ một cái khác kỳ huyện hán tử. Hán tử kia cũng là cái nhân vật hung ác, trước mấy vòng đấu cũng đều là ung dung thủ thắng, có người nói một thân ngang luyện công phu, da dày thịt béo cực kỳ, năng lực kháng đòn rất mạnh. Theo trọng tài một tiếng du dương kéo dài âm tiếng kèn lệnh vang lên. Cuối cùng quyết chiến, bắt đầu rồi. Lần này Lý Vân Phong không có lại giống như trước như vậy, vừa lên đến liền dùng loại kia không giảng đạo lý phương thức tuấn sát đối thủ. Đối thủ của hắn xác thực có chút tài năng, hạ bàn thật vững vàng, kỹ xảo cũng nhiều, kinh nghiệm phi thường phong phú. Hai người ở đây trên đất, ngươi tới ta đi lẫn nhau thăm dò, ai cũng không có dễ dàng phát động công kích. Hán tử kia vòng quanh Lý Vân Phong chuyển hai vòng, đột nhiên một cái túi người lặn xuống, động tác nhanh như chớp giật, liền muốn ôm ở Lý Vân Phong chân bắt hắn cho hất tung ở mặt đất. Lý Vân Phong phản ứng cực nhanh, đầu gối hơi đỉnh đầu xảo diệu cách chặn lại rồi tấn công của đối phương, đồng thời hai tay hướng phía dưới đè lại bả vai của đối phương, liền ung dung hóa giải lần này xảo quyệt công kích. Hai người liền như thế, bắp thịt va chạm bắp thịt, mồ hôi hỗn hợp mồ hôi, ở đây trên đất chiến đấu có tới mười mấy phút. Hán tử kia sức lực toàn thân thật giống dùng mãi không hết, thế tiến công từng cơn sóng liên tiếp, dường như sóng to gió lớn như thế. Nhưng Lý Vân Phong liền cùng một khối mặc cho gió táp mưa sa đá ngầm như thế, mặc cho hắn như hà trùng kích đều vẫn không nhúc nhích, vững như núi Thái Sơn. Nhìn ra dưới đài khán giả mỗi một cái đều căng thẳng đến, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, liền cũng không dám thở mạnh. Cuối cùng vẫn là Lý Vân Phong, nắm lấy đối phương một cái bởi vì liên tục mãnh liệt tiến công mà thể lực hạ xuống lộ ra một cái cực kỳ nhỏ bé kẽ hở. Hắn không lại bị động phòng thủ đột nhiên vừa phát lực, dùng một cái cực kỳ đẹp đẽ sức mạnh cùng kỹ xảo kết hợp hoàn mỹ vật ngã, đem đối phương cho tàn nhẫn mà ngã tại kiên cố trên cỏ. Thắng. Lý Vân Phong thu được thắng lợi cuối cùng. Hán, chính là năm nay lễ hội Nạ A Đàm đại hội mới không thể tranh chấp đấu vật quán quân. Gào. Toàn bộ hội trường ở yên tĩnh chỉ chốc lát sau, bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tất cả mọi người ở dùng hết khí lực toàn thân, hô lớn ba đập nhị tên. Lý Vân Phong đứng ở giữa sân cao cao giơ lên hai cánh tay của chính mình, thưởng thụ này thuộc về một mình hắn vô thượng vinh quang. Ngay ở người chủ trì chuẩn bị lên đài tuyên bố Lý Vân Phong thu được quán quân, cũng cho hắn ban phát cái kia phong phú phần thưởng thời điểm. Một cái chẳng ai nghĩ tới bất ngờ phát sinh. Trước cái kia ở trong đám người một mực yên lặng mà quan tâm Lý Vân Phong thi đấu, cái kia trên cổ mang bao tương giảm gạ thần bí lao bác khách thủ, đột nhiên từ trong đám người chậm rãi đi ra. Hắn đi tới cái kia chỉ thuộc về người thắng sân bãi. Hết thảy mọi người yên tĩnh lại, dùng một loại không rõ lại mang theo ánh mắt kính sợ nhìn hắn. Chỉ thấy hắn đi tới người chủ trì bên người, thấp giọng nói rồi mấy câu nói. Người chủ trì nghe xong đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi cùng bạn phân kính nể biểu tình. Hắn cầm lấy cái kia sắt lá kèn đồng, dùng bởi vì kích động mà có chút run rẩy âm thanh, bay về toàn trường có người lớn tiếng tuyên bố. Các vị, ngay ở vừa nãy, chúng ta trên thảo nguyên truyền kỳ bác khách thủ, Bất Động Sơn Mông Khắc, làm ra một cái quyết định trọng đại. Hắn đem từ hôm nay trở đi, chính thức xuất ngũ. Đồng thời, hắn đem mình cái kia từ vĩ đại thành cắt tư hắn niên đại đó, liền do Bác Khắc Vương một đời truyền thừa xuống, tượng trưng chúng ta toàn bộ thảo nguyên vinh dự cao nhất, nắm giữ 128 điều giải lụa màu cổ xưa giang gạ, tự tay truyền thừa cho năm nay tân khoa quán quân. Ba đập nhĩ. Lý Vân Phong. Nay vừa nói, toàn trường lại một lần nữa sôi trào. Hết thảy mọi người dùng một loại không thể tin được thậm chí có chút cuồng nhiệt ánh mắt nhìn giữa sân Lý Vân Phong. Cái kia giảng gạ ý nghĩa bọn họ những này sinh trưởng ở địa phương trên thảo nguyên người so với ai khác đều rõ ràng. Có thể nói các đời có thể thu được này điều giảng gạ người cơ bản đều là bọn họ mảnh này rộng lớn trên thảo nguyên công nhận cường đại nhất mà độc nhất vô nhị bác khách thủ. Chính Lý Vân Phong cũng triệt để sửng sốt. Hắn nhìn cái kia gọi Mông Khắc lao bác khách thủ từng bước đi tới trước mặt chính mình. Sau đó ở mọi người nhìn kỹ, tự tay đem trên cổ hắn cái kia nhìn liền tràn ngập dày nặng 5 tháng dấu vết, 128 điều dài lụa màu dạng gạ trang trọng dài hạ xuống, lại tự tay đeo ở Lý Vân Phong trên cổ. "Chàng trai, cố gắng làm, đừng bôi nhỏ nó." Mông Khắc vô bờ vai của hắn, dùng một loại vui mừng ánh mắt cười nói. Lý Vân Phong từ lao bác khách thủ trong tay, tiếp nhận này điều nặng chỉnh trịch dạng gạ. Hắn biết hắn tiếp nhận không chỉ là một cái dạng gạ, càng là một loại truyền thừa một loại trách nhiệm. Toàn trường người đều đang vì hắn hoan hô. Hắn người nhà càng là kích động đến lại một lần bật lên, bắt hắn cho thật chặt ôm lấy. Lý Vân Phong lĩnh thuộc về hắn cái kia phần phong phú quán quân khen thưởng. Một đầu thân thể to khỏe sừng lên còn buộc vào lụa đỏ bỏ lớn. Một thất thần tuấn cực kỳ vừa nhìn chính là tốt chủng loại mông cầu ngựa. Còn có 10 con to mập lấy đi lên đường đến cái mông thẳng lắc lư lơ cửu. Ở mọi người cái kia ước ao đấu kỵ cặp mắt kính nể bên trong. Hắn mang theo chính mình cái kia nặng trình trịch chiến lợi phẩm, cùng trên cổ hắn cái kia tượng trưng vinh dự cao nhất giảng gạ. Trở lại bọn họ bạch tâm hạo đặc trong doanh trại. Nay một ngày, hắn Lý Vân Phong chính là toàn bộ lễ hội Nạ A Đàm đại hội, chói mắt nhất cái kia biên tinh. Trở lại nơi đóng quân. Hợp tác xã bên này người cũng sớm đã không kịp đợi. Vương xã trưởng cái thứ nhất liền bật lên, nắm thật chặt Lý Vân Phong tay. Khá lắm. Vân Phong. Ngươi thực sự là chúng ta hợp tác xã kiêu ngạo. Vương xã trưởng đầy mặt kích động hô. Người chung quanh cũng đều xuống tới, ngươi một lời ta một lời khen. Ba đập nhĩ, ngươi ngày hôm nay thật đúng là cho chúng ta mặt dài. Chính là, ngươi là không nhìn thấy cuối cùng cái kia một hồi, toàn trường người đều đứng lên đến rồi. Lý Vân Phong bị đại gia vây quanh, trên mặt cũng mang theo cười. Trong lòng hắn rõ ràng, từ hôm nay trở đi hắn ba đập nhĩ tên xem như là ở mảnh này trên thảo nguyên chuyển ra. Không qua vấn đề không lớn, cái này lễ hội Nạ A Đàm đại hội và văn hóa cái gì không có quan hệ. Chính là một cái đơn thuần truyền thừa hoạt động chờ đến 66 năm thời điểm thì sẽ không ở tổ chức. Lại nói chính mình có đại trưởng lão đùa hộ mệnh, không có bất cứ vấn đề gì chính là. Bị sốt, khó chịu không được ngày hôm nay liền một tấm chương 149, đường bể, về nhà. Chương 149, đường bể, về nhà. Đấu vật thi đấu sau khi kết thúc, lễ hội Nạ A Đàm đại hội cũng coi như là tiến vào đôi trong tiếng. Lý Vân Phong cả nhà cũng dự định trực tiếp về nhà, mà sau hạng mục xem người cũng biết. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi thôi. Ngày thứ hai, Lý Vân Phong mang chính mình mới vừa thu được giáng gạ, ăn mặc một thân bình thường quần áo. Một đại gia đình liền bắt đầu thu thập lên nhà bật đến. Không riêng là Lý Vân Phong trong nhà ở thu thập, những gia đình khác cũng đều ở thu thập. Đến thời điểm là một cái thôn đến, lúc trở về chính là một cái hợp tác xã đồng thời trở lại. Đại gia đồng thời trở lại trên đường cũng có cái cảm giác an toàn. Tháng này tình báo tháng, cho Lý Vân Phong mang đến không ít chỗ tốt. Cái tiêu biểu bị Lý Vân Phong sửa tên gọi là W. Hiện tại đem Hàn Băng Quyết cũng chuyển cho W. Chờ đến năm nay mùa đông thời điểm, Lý Vân Phong hạ báo, Tam Biu, W còn có gió lốc hình thể đều sẽ tăng bọn. Duy nhất khá là đáng tiếc chính là trung thành vòng cổ còn có cái cuối cùng. Lý Vân Phong cũng không có ý định đem vật này cho khác động vật, liền cho mình ngựa nuôi được. Cái kia ngựa nuôi làm sao cũng theo chính mình thời gian 2 năm, trừ muốn thổ chính mình đi chăn nuôi ở ngoài, còn có gánh chịu đất canh tác công tác. A, Mây, 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 Vân Phong a. Lần này, ngươi, nhà các ngươi xem như là đảo, đảo lên. Này đại hoàng, bỏ lớn. Ai? Tam ca, ngươi này nói gì thế? Nghe được Trần Lão Tam này lắp bắp dáng vẻ, Lý Vân Phong cố ý đùa lên Trần Lão Tam đến. Ha ha ha. Một đám người, toàn cũng không nhịn được bắt đầu cười lớn. Đến thời điểm, Lý Vân Phong này một đại gia đình tổng cộng đội vàng 26 dê đầu đàn lại đây. Lúc trở về không riêng nhiều một đầu đất canh tắc dùng con bò giả, càng là nhiều 200 khối. Này 200 khối là hợp tác xã Vương xã trường cho, cái kia thất ngựa nuôi xem như là bị hợp tác xã cho mua đi. Có thể nói 200 khối giá cả đã là phi thường cao. Phóng tới bình thường, này ngựa nuôi cũng chính là 100 khối. Nhưng này một thất ngựa nuôi cũng ý nghĩa không giống nhau. Là Lý Vân Phong thông qua chiến đấu đến, cũng là bọn họ hợp tác xã cái thứ nhất đấu vật quán quân người đoạt giải. Chờ trở về sau khi, liền đến biết đến hợp tác xã nhật ký mặt trên đi. Một đám người cưỡi ngựa, đánh xe ngựa, lắc lư đi theo đại bộ đội phía sau. Liền như thế hướng về phương hướng của nhà mình mà đi. Đi ra hơn nửa tháng chờ lúc trở về liền muốn tháng 8. Nàng dâu chờ trở lại sau khi liền đến theo mẹ ta đi hái nấm. Chúng ta bên này nấm nhưng là không ít đây. Mỗi một năm đến mùa đông thời điểm, cái kia nấm nhưng là hiếm có mỹ vị a. Nói tới chỗ này, Lý Vân Phong đều là không nhịn được liếm liếm đầu lưỡi. Phi long hầm nấm, gà hầm nấm, này có thể đều là ăn rất ngon. Chiêu Âu Đạt bên này cũng thuộc về đông bắc khu vực. Có thể nói toàn bộ Mông Cổ phi thường thần kỳ, bởi vì toàn bộ tỉnh thực sự là quá mức to lớn. Toàn bộ tỉnh bị một phân thành ba, phía đông nhất cùng phía tây nhất ngôn ngữ đều không thông. Toàn bộ Mông Cổ bên này bị chia làm tây bắc, hoa bắc cùng đông bắc ba cái khu vực. Có thể nói mỗi một chỗ đều có thuộc riêng mình người ủng hộ. Lý Vân Phong xuyên qua trước Mò Siêu, vậy thì thật là so với Tô Siêu còn châu bò. Mạnh mẽ cướp giật đến rồi như vậy lớn lưu lượng. Đúng, con dâu chờ trở lại sau khi mẹ liền dẫn ngươi đi hái nấm đi. Đến thời điểm làm nhiều, vẫn có thể cho nhà ngươi gửi qua bưu điện qua một ít. Các loại qua một thời gian ngắn thu xong trong nhà, liền để Vân Phong tiểu tử này đi chuẩn bị gà rừng đi. Đồ chơi kia đông gần như, cũng có thể cho nhà ngươi một ít. Mẹ vào lúc này cũng là đầy mặt ý cười nói rằng, gà rừng hầm nấm, đó là ăn một lần một cái không lên tiếng. Đặc biệt là cái kia thịt gà mùi vị bị nấu đến nấm bên trong. Cái kia nấm ngươi liền ăn đi. Ba người ăn gà hầm nấm, bên cạnh cái kia hai người khiến người đánh chết đều không mang biết. Được a, mẹ chờ trở lại sau khi ta liền đi theo ngươi hái nấm đi. Anna cũng là đầy mặt ý cười nói rằng, Lý Vân Phong bên này nhưng là mang theo chính mình ba cái sủng vật. Hắc báo cùng Đức Bưu đúng là không đáng kể, đều là thành niên. Có thể cùng được với Lý Vân Phong tốc độ, thế nhưng cái này Tang Bưu á hiện tại còn rất nhỏ, đi một hồi liền đi không nổi. Chỉ có thể là đi một hồi, phóng tới trên xe chờ một hồi. Nhưng cái này Tang Bưu cũng rèn luyện thân thể cái gì? Tách mị, tách mị, tách mị. Chứ người, nhưng là cái kia 34 dê đầu đàn, vốn là 36 con. Nhưng Lý Vân Phong thu được quán quân thời điểm, tra tính tình một cái. Trực tiếp đem hai con dê cho giết thỉnh toàn hợp tác xã người ăn thịt uống canh dê. Nhưng coi như là thêm ra đến này bốn cái chờ đến Tết thời điểm cũng muốn giết. Đến thời điểm còn phải cho hợp tác xã nộp lên trên 6 con dê cho rằng thu thuế. Một đám người cười cười nói, liền như thế đung đung đưa hướng về trong nhà đi đến. Nay vừa đi, chính là 10 ngày thời gian nửa tháng. Chờ đến mọi người đến trong nhà thời điểm đã là trung tuần tháng 8. Cuối cùng cũng coi như là trở về, trong nhà này tạo. Tất cả đều là xám, đùi. Chờ đến mọi người đến nhà bên trong sau khi, cha, đại ca cùng anh rể đám người lại đi hợp tác xã bên kia. Hợp tác xã bên kia trước là đem hết thể dê bò tất cả đều chạy tới. Bây giờ người ta những người kia cũng muốn nghỉ ngơi, cũng đến Lý Vân Phong cha đám người qua chăn nuôi thời điểm. Trung tuần tháng 8, chính là rong màu mỡ thời điểm. Chờ đến cuối tháng thời điểm cỏ liền muốn bắt đầu thất bại. Khi đó cũng là Lý Vân Phong đám người đi hợp tác xã kiếm lời công điểm thời điểm. Năm nay đến là tốt kiếm lời, trước Lý Vân Phong là mang theo lưỡi liềm theo đại gia cùng làm việc. Nhưng hiện tại có châu già, có thể vội vàng xe bỏ, dùng hết nhu đến kiếm lời điểm công, CM. Then chốt là Lý Vân Phong không riêng không làm việc, kiếm lời còn so với trước nhiều. Hết cách rồi, thời đại này châu ngựa so với người quý giá nhiều. Lại như là Lý Vân Phong bên này hợp tác xã, người có thể không nghỉ ngơi, thế nhưng châu ngựa nhất định phải đều phải nghỉ ngơi. Mẹ, nàng dâu các ngươi vội vàng, ta đi gánh nước đi. Nói, Lý Vân Phong liền mang theo đòn gánh cùng thùng nước, hướng về cửa thôn mép giếng đi tới. Lúc này cửa thôn nơi này đã có không ít người. Đại gia đi ra ngoài thời gian một tháng, trong nhà có thể nói đều đã che kín cho bụi. Nay một hồi đại gia đều cần lại đây gánh nước, trước tiên đem trong nhà vại nước cho đầy. Sau đó ở thu thập trong nhà vệ sinh. A, Mây, Mây, Vân Phong a. Lý Vân Phong mới vừa tới đây, liền gặp phải Trần Lao Tam. Nay Trần Lao Tam cũng coi như là khá là thú vị. Lời nói lắp ba lắp bắp, nhưng chính là yêu thích nói chuyện. Hơn nữa cái kia nhỏ cắn còn một bộ. Có thể nói là phi thường thú vị. Tam ca nhà các ngươi cũng quét tức vệ sinh đây a. Nhìn thấy Trần Lao Tam đám người sau khi, Lý Vân Phong cũng là cười ha ha đánh tới gọi tới. A đúng.
Chương 150, nhị ca nhị tẩu trở về. Chương 150, nhị ca nhị tẩu trở về.
Hai ngày sau thời gian, trong nhà xem như là triệt để tiêu ngừng lại. Trong nhà sống cũng đều bị làm phi thường lưu loát. Liên chờ này mấy ngày rơi mưa to, sau đó đại gia đi hái nấm đây. Nấm đồ chơi này, ở Đông Bắc bên này cơ bản đều là tháng 8 tả hữu mới sẽ có. Đương nhiên tháng 3,4 cũng có, chỉ có điều đều là nấm nhỏ hoặc là chó nước tiểu dê. Chân chính nói muốn ăn nấm, vậy còn phải là tháng 7,8. Trên căn bản 10 cân nấm mang về có thể phơi đi ra 1 cân nấm khô. Bận việc hơn nửa tháng, có thể còn lại 3, 4 cân nấm coi như là không tồi không tồi. Nay một ngày, Lý Vân Phong đang nằm ở trên tảng đá phơi nắng đây. Thảo nguyên bên này, tháng 8 mặt trời vẫn là rất lớn, có thể đạt đến 32-30 độ dáng vẻ. Nhưng cũng không phải đặc biệt phơi người, Lý Vân Phong thích nhất chính là vào lúc này phơi một hồi chính mình. Nhường làn da của chính mình phơi thành màu đồng cổ. Nhìn như vậy lên sẽ phi thường khỏe mạnh. Nhị Phú, Nhị Phú. Ngày mai chúng ta tiến vào núi đi đốn cây đi thôi. Sớm một chút đem cây chỉnh trở về đến. Năm một hồi, Lý Vân Phong liền quay về bên người Nhị Phú hô. Đại gia hiện vào lúc này đều là tiến vào núi chặt cây. Cây đồ chơi này, chỉ cần không có người cố ý đi chặt cây, tốc độ sinh sôi nảy nở còn là phi thường nhanh. Như là Lý Vân Phong nhà bên này, nếu như hàng năm không đi đốn cây, vậy chỉ cần muốn thời gian 2-3 năm, rừng cây sẽ ra bên ngoài khuyết tán mấy chục mét xa. Cây con cái gì, chỉ cần theo gió rơi trên mặt đất liền có thể mọc ra cây giống. Lý Vân Phong nhà bên này cũng là không có cách nào, không chặt những kia cây sẽ chạy đến đất đai bên trong đi. Đi thôi, năm nay nhà ta 2-3 cây liền đủ. Nhị Phú cũng là nằm ở trên một tảng đá lớn, lấy tay gối lên đầu phía dưới, trong miệng còn ngậm một cái cỏ đuôi chó. Đây mà không đáng kể nói rằng, ngược lại đồ chơi này sớm muộn cũng phải làm, cùng với đầu tháng 9 đi làm, còn không bằng hiện tại liền làm trở về. Đế Lặc, cái kia một hồi ta đi gọi lên ba đồ cùng ba lăng, chúng ta ngày mai liền qua. Cây đúng là rất tốt chặt bỏ đến, chính là không tốt lắm trở về vận tải. Như là Lý Vân Phong trong nhà, một mùa đông tối thiểu phải đốt 4-5 cái đại thụ. Những cây to này từ chặt cây đến vận tải đến nhà diện biến thành củi lửa, tối thiểu cũng đến hơn nửa tháng công phu. Buổi tối, đem dê đều chạy tới trong chuồng dê diện sau khi, Lý Vân Phong liền đem mình nhà cưa cùng lưỡi búa lấy ra, bắt đầu cho lưỡi búa cùng cưa trả sáng. Lão nhi tử, ngươi đây là muốn đi trên núi chặt cây a? Trong sân, mới vừa rửa xong quần áo cùng Anna đồng thời phơi nắng quần áo mẹ. Đang nhìn đến Lý Vân Phong lấy ra lưới búa bắt đầu mài lên sau khi, cười ha ha đi tới. "Là, chúng ta nói xong rồi ngày mai cùng nhau lên núi đi đốn cây đi. Nhà chúng ta năm nay nhiều làm mấy viên cây trở về, liên quan chuẩn bị nhiều hơn một chút rễ cây con trở về, bên kia có không ít rễ cây con đây. Rễ cây con đồ chơi này đối với những gia đình khác đến dạng không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng đối với Lý Vân Phong đến dạng tác dụng vô cùng lớn. Năm nay Lý Vân Phong trong nhà làm địa long. Cái này địa long bên trong thả lên cây gốc rễ, một đốt có thể đốt thời gian, có thể để cho trong nhà 24h đều nóng nóng hầm hập. Nếu như buổi tối lạnh, còn có thể đem tường bếp nhen lửa. Đến thời điểm trong phòng nhiệt độ so với bên ngoài nóng hổi quá nhiều quá nhiều. Được, các ngươi cẩn thận một chút. Từ Lý Vân Phong 14-15 tuổi bắt đầu, liền vẫn luôn là Lý Vân Phong ở hướng về trong nhà làm gỗ. Vì lẽ đó mẹ cũng không lo lắng Lý Vân Phong. Đế Lặc, ta này mấy ngày nhiều làm điểm chờ mưa ta tốt với các ngươi đi trên núi hái nấm. Nàng dâu ngươi là không biết ta, chúng ta bên này bởi vì hái nấm bị gấu ngựa cho liếm còn không phải số ít đây. Ta đến cầm súng đi theo các ngươi bên người, nếu tới gấu ngựa chúng ta trực tiếp cho hắn một súng. Đến thời điểm không riêng có thể thu được một tấm da gấu làm to y phục, vẫn có thể thu được mật gấu đây. Lý Vân Phong một bên cười ha ha cùng Anna nói vừa dựa vào vách tường ngồi ở chỗ đó bắt đầu mài đao. Mấy cái sủng vật đều lười biếng tựa ở bên người Lý Vân Phong chờ Lý Vân Phong cho ăn. Mẹ, mẹ, chúng ta trở về. Bên này mấy người đang nói chuyện đây, ngoài cửa liền truyền đến nhị ca cùng nhị tẩu âm thanh. Ú a, các ngươi tại sao trở về? Nhìn thấy là chính mình con thứ hai trở về, mẹ đầy mặt ý cười tiến lên liên tiếp. Anna cũng là đi theo mẹ phía sau, giúp đỡ nhị ca nhị tẩu lấy hành lý cái gì. Ha ha, này không phải nghe nói ta này em trai chồng bắt thi đấu vật quán quân sao? Vừa vặn chúng ta khoảng thời gian này cũng muốn đi tới nơi này giao hàng. Theo xã cung tiêu nói một tiếng, có thể ở trong nhà chờ 3 ngày thời gian. Nhị tẩu đầy mặt ý cười giải thích một phen. Phía sau khỉ nghịch tiến vào trong sân liền trực tiếp nằm nhòi hắc báo trên lưng. Đồ chơi này cũng là tiểu hài tử nhìn không sợ. Được, vậy thì ở trong nhà đợi mấy ngày cũng được. Người em trai chồng là lợi hại, vừa vặn cầm một cái quán quân trở về. Đây chính là chúng ta hợp tác xã cái thứ nhất đấu vật quán quân đây. Vương xã trưởng nói rồi, muốn trực tiếp đem chuyện này viết đến chúng ta hợp tác xã nhật ký mặt trên. Nói tới cái này đến, mẹ cùng Anna nhưng là không buồn ngủ. Hai người kéo nhị tẩu tay, giúp đỡ nhị tẩu đem hành lý bắt được trong phòng sau khi. Ba người liền ngồi ở trên giường bắt đầu nói tỉ mỉ lên. Ha ha, tiểu tử ngươi, thực sự là cái kia a. Nhị ca vào lúc này cũng là không nhịn được quay về Lý Vân Phong giơ ngón tay cái lên đến. Đấu vật thi đấu, hắn cũng là đã tham gia. Nhưng không quản là đại ca vẫn là nhị ca, đều là ở vị thành niên cái kia một tổ liền bị làm hạ xuống. Hai người đều không phải đấu vật vật liệu. Chỉ có Lý Vân Phong, ở khi 16 tuổi liền thu được lần thứ nhất thi đấu vật quán quân. Ha ha, cũng là như vậy đi. Lý Vân Phong cười ha hả nói. Nhị ca cũng là cầm công cụ, bắt đầu giúp đỡ Lý Vân Phong mài đao. Đúng, nhị ca chờ ngày kia các ngươi muốn đi thời điểm giết một dê đầu đàn. Ở nhà ăn một bữa, sau đó các ngươi kéo đi một ít. Ta cái kia thi đấu vật, còn thu được 10 con dê đây. Lý Vân Phong nhớ rồi chính mình thắng được đến dê. ngược lại trong nhà cũng là không để lại, còn không bằng đều cho trong nhà người ăn được. Chờ đến năm sau thời điểm dê còn có thể sinh con, tiếp tục khôi phục 10 con số lượng. Cũng được. Nhị ca cũng không khách khí với Lý Vân Phong, hai người trước đều tính toán. Hiện tại thiếu nhà mình em trai chồng ân tình đều trả không hết. Nếu không phải Lý Vân Phong, bọn họ liền phải đến một cái khác thôn sinh hoạt. Đến bên kia sau khi, vẫn như cũng là mỗi ngày đi hợp tác xã chăn nuôi. Còn lại nhị tẩu chính mình ở trong nhà càng là cô đơn cực kỳ. Tối thiểu ở chỗ này có thể cùng mẹ chồng, đại tẩu, bà cô cái gì tán gẫu a, coi như là trở lại thôn của chính mình, cũng không thể mỗi ngày đều về nhà mẹ đẻ không phải. Chương 151, dân chăn nuôi sinh hoạt. Chương 151, dân chăn nuôi sinh hoạt. Đến, buổi tối chúng ta ăn chút ăn ngon. Buổi tối, Lý Vân Phong mài xong chính mình lưỡi búa cùng cưa sau khi, liền mang theo nhị ca đi tới trong chuồng dê diện, hiện tại trong chuồng dê diện dê còn nhiều bữa con. Đến dành thời gian cho khá là gầy rết, như vậy chờ đến cuối năm thời điểm xóa thuế sau khi, vẫn có thể còn lại 8 cái khá là mập dê, sau đó nhà mình ở rết 2 đầu tết đến. Chờ đến năm sau thời điểm 6 con dê còn có thể tiếp tục sinh con. Vẫn duy trì 10 con dê cũng là có thể. Sau đó chờ đến niên đại 80 thời điểm, cho phép tư nhân có đồng có thời điểm Lý Vân Phong liền đến quy mô lớn bắt đầu nuôi trồng. Cũng không cần quá nhiều, có cái 3 vạn 5 vạn dê đầu đàn, 3 vạn 5 vạn con trâu cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đến thời điểm liên quan trong nhà tứ hợp viện, cả đời áo cơm không lo vẫn là có bảo đảm. Đây chính là ngươi ở lễ hội nạ ạ đạm thắng trở về dê. Nhìn Lý Vân Phong dắt ra đến một dê đầu đàn, đem dê rời đến phía bên ngoài viện phốc thử chính là một đao. Nhị ca nhị tẩu đầy mặt tò mò hỏi. Đúng, đây chính là ta ở lễ hội nạ ạ đạm thắng đến dê. Không riêng này dê đầu đàn đây, còn có một con nhu đây, ngựa nuôi bị ta bán cho hợp tác xã. Lý Vân Phong cười ha ha cùng nhị ca nhị tẩu nói lên. Các ngươi là không biết ta, các ngươi này lão đệ lợi hại đây. Ta lão nhi tử, ở lễ hội nạ ạ đạm trong đại hội một cái liền cho người ném ra ngoài. Phía trước hai giới quán quân ba âm đều bị Vân Phong tiểu tử này cho đẻ lại. Còn có cái kia cái gì, hai giới quán quân có lợi tranh cướp người, cũng bị nhà chúng ta Vân Phong cho ấn xuống đi. Các ngươi là không biết ta, lúc đó rất nhiều người đều cho bọn họ cổ vũ đây. Kết quả những người này cũng làm cho nhà chúng ta Vân Phong cho thu thập ngoan ngoãn. Nói tới cái này, mẹ được kêu là một cái đẹp. Đầy mặt ý cười cho mình con thứ hai cùng con dâu thứ hai nói tới lễ hội nạ ạ đạm trong đại hội diện sự tình. Ha ha, lão đệ nước tiểu tình a. Nhìn Lý Vân Phong cầm đao bắt đầu cho dê lột ra, nhị ca nhị tẩu cũng không nhịn được cho Lý Vân Phong giơ ngón tay cái lên đến. Lại nói một mặt khác, khoảng cách Lý Vân Phong đám người khoảng cách rất xa Chiêu Âu Đạt bên kia. Vương Kiến Quốc mang theo Kiến Thiết binh đoàn người đi Chiêu Âu Đạt tiếp người đi. Bọn họ Kiến Thiết binh đoàn hiện tại cũng coi như là già dáng. Thủ đô bên kia lại phái lại đây không ít người, những người này đều là ở chỗ này công tác 2 năm sau đó liền trở về. Trở lại sau khi không riêng có thể thu được càng tốt hơn công tác, vẫn có thể thu đến người rất tốt mạch quan hệ. Có thể nói là nhóm đầu tiên đến Kiến Thiết binh đoàn, ít nhiều gì đều có một ít quan hệ. Không nghĩ tới vừa tới đến Chiêu Âu Đạt, Vương Kiến Quốc liền nghe đến một cái để cho mình phi thường khiếp sợ tin tức. Cái kia chính là mình Vân Phong huynh đệ lại thu được khóa này lễ hội nạ ạ đảm đấu vật thi đấu quán quân. Không phải, người này thật hay giả? Vương Kiến Quốc đẩy mặt mộng bức bay về xã cung Tiêu Trần chủ nhiệm hỏi. Lý Vân Phong thu được lễ hội nạ ạ đảm thi đấu quán quân sự tình chính là Trần chủ nhiệm nói cho hắn. Bởi vì bọn họ bên này cũng là phái người tới tham gia lễ hội nạ ạ đảm giải thi đấu. Chỉ có điều cũng không có thu được cái gì quá tốt thành tích cũng chính là. Đó là đương nhiên, chuyện này ta còn có thể lừa ngươi ạ. Ta cùng ngươi nói, ngươi là không nhìn thấy Vân Phong tiểu tử kia tư thế bay hùng a. Tiểu tử kia là thật là lợi hại, một cái liền cho người dơ lên đến ném ra ngoài vài mét ta. Có thể nói tiểu tử này chính là sinh sai niên đại, nếu như sinh ra ở cổ đại, vậy thì là thỏa thỏa đại tướng quân a. Trần chủ nhiệm nói tới chỗ này, còn vô cùng hưng phấn mở một bình rượu. Sau đó cho Vương xã trưởng liền rót một ly, hai người liền bắt đầu uống lên. Ha ha ha, ta Vân Phong huynh đệ nước tiểu tình a. Trước chúng ta bên kia gặp phải bầy heo rừng thời điểm các ngươi biết chưa? Lúc đó Vân Phong huynh đệ vậy thì thật là mang theo đại khảm đao từ nam chém tới bắc, từ đông chém tới tây, liền ngay cả đao đem đều cho chém vỡ nát. Được kêu là một cái hùng hổ, vì thế ta còn chuyên môn cho trong nhà viết thư, nhường trong nhà đem Lý Vân Phong cái này kỳ nhân đăng báo cho đại trưởng lão. Vương Kiến Quốc uống một ly rượu sau khi, đầy mặt hồng hào cười to nói, cái kia Vân Phong huynh đệ đúng là lợi hại a. Trần chủ nhiệm cũng là không nhịn được quay về Lý Vân Phong giơ ngón tay cái lên đến. Đại tỷ, đại tỷ. Lại nói Lý Vân Phong bên này, Lý Vân Phong cho dê giết sau khi liền đến đại tỷ trong nhà. Kêu lên đại tỷ, chị dâu liên đối nhị phú, ba lăng, ba đổ ba người cùng ba người nặng dâu. Đến trong nhà mình náo nhiệt một chút, đã lâu không có náo nhiệt như thế. Lại thêm vào chính mình thu được lễ hội nạ ạ đảm thi đấu quán quân, cũng đúng là đến cố gắng chúc mừng một hồi. Còn có một chút chính là mình hiện tại liền thu được giảm gạ, chờ đến chính mình thu được thắng liên tiếp sau khi vẫn có thể ở thu được một cái. Đến lúc đó chính mình là có thể đem mình giảm gạ tiếp tục truyền thừa tiếp. Có thể nói đây mới là Lý Vân Phong nhất là vừa ý sao rồi. Đại tỷ trong nhà, nay sẽ đại tỷ chính mang theo hai cái nữ thanh niên trí thức ở trong nhà làm việc đây. Mặc dù nói hiện tại bên trong đã không có cái gì sống, nhưng trong nhà dê nên cho ăn hay là muốn cho ăn. Hai cái nữ thanh niên trí thức ăn ở đều ở tỷ tỷ trong nhà, có cái gì việc cũng đều cho làm một ít. Vào lúc này nữ thanh niên trí thức còn là phi thường hạnh phúc chờ đến ở phía sau một ít coi như là triệt để không được. Rất nhiều nữ thanh niên trí thức thậm chí đều ở lại địa phương kết hôn sinh con. Mãi cho đến cuối thập niên 70 khôi phục thi đại học thời điểm này mới xem như là có thể trở lại trong thành phố đi. Trong nhà dê, tỷ ngươi một hồi mang theo hai vị thanh niên trí thức đồng chí cùng đi ăn thịt dê đi. ta trước tiên đi đại ca nhà kêu lên chị dâu. Nhắc qua sau khi, Lý Vân Phong liền trực tiếp rời đi. Trước đây Lý Vân Phong đi đại tỷ nhà đó là nghĩ đi thì đi. Dù sao Lý Vân Phong từ nhỏ đã là đại tỷ mang tới lớn. Mặc dù nói hai người chỉ kém 4 tuổi, nhưng chính là này 4 tuổi ở hiện ở niên đại này cơ bản chính là kém một đời người. Từ nhỏ phụ thân ở hợp tác xã làm việc, mẹ mang theo đại ca trồng trọt, Lý Vân Phong cùng nhị ca đều là đại tỷ mang lớn. Vì lẽ đó Lý Vân Phong đối với mình tỷ tỷ có thể nói là phi thường tôn trọng. Được, một hồi chúng ta liền qua. Đại tỷ đáp ứng một tiếng, liền mang theo hai cái nữ thanh niên trí thức bắt đầu bận việc lên. Nắm chặt làm xong, nắm chặt ăn thịt dê đi. Đi một vòng, Lý Vân Phong cuối cùng cũng coi như là đem người nên thông báo đều thông báo đến. Không tới 10 phút, Lý Vân Phong nhà trong đại viện liền náo nhiệt. Lý Vân Phong cùng Anna ngồi cùng một chỗ, Tang Bưu, Đức Bưu, Hắc Báo đều nằm ngoài Lý Vân Phong bên cạnh. Lý Vân Phong trước mặt nhưng là một cái lựa trại, bên cạnh còn có không ít xiên dê cùng đùi dê. Còn lại cái khác cũng đều bị làm thành thịt dê, ngày mai sáng sớm Lý Vân Phong dự định tiến vào núi một chuyến, cho cha cùng đại ca anh rể đám người đưa đi một ít ăn. Ở trong núi lớn thực sự là quá khổ, đáng. Có điều hết cách rồi, đây chính là dân chăn nuôi sinh hoạt. Đúng, ngày mai buổi trưa chúng ta đi cho cây kiếm về đến. Nhiều chén điểm.